Chương 129, giải cứu bằng dự, mượn đọc thần công, bên trên, chương 129, giải cứu bằng dự, mượn đọc thần công, bên trên, trong lòng của hắn tính toán, Đoàn Thị Nhất Dương chỉ đã là nhất lưu võ học, nhưng càn khôn đại na di kích phát tiềm năng pháp môn hoặc võ đang thuần dương chi đạo, có lẽ có thể đối với nó có bổ sung tăng thêm hiệu quả. Nếu là không thành, ánh mắt của hắn có chút chớp động, thuyết bất đắc, cũng chỉ có thể hơi dương thủ đoạn, mượn đọc nhìn qua. Hắn cũng không phải là cường thủ hào đoạn, cưỡng đoạt người, nhưng vì cầu đại đạo, xác minh võ học cảnh giới chi cao, có khi cũng cần đi phi thường sự tình, chỉ cần không thương tổn tiên hòa, không sợ tính mạng người, sau đó giúp cho đền bù, cũng tịnh không phải không thể tiếp nhận. Đang lúc hắn suy tư như thế nào cùng đại lý Đoàn Thị tiếp xúc, chuẩn bị rời đi cái này lang hoàn phúc địa, xuống núi tiến về đại lý quốc đều lúc, đột nhiên, một hồi cực kỳ quái dị, như là man như gầm nhẹ, lại như hết kêu giang ngang tiếng kêu, từ phía dưới cách đó không xa sương mù lượn lờ thâm cốc trong rừng rậm truyền đến. Thanh âm này nột ngạt mà giàu có lực xuyên thấu, mang theo một loại làm người sợ hãi cảm giác quỷ dị. Thanh âm này là nó. Lục Thiếu Phong trong lòng hơi động, thân hình như điện, lặng yên không một tiếng động dọc theo dốc đứng vách núi trượt xuống, mau lẹ vô cùng lướt về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Đẩy ra nồng đậm như màn cánh lá, chỉ thấy trong rừng một mảnh nhỏ trên đất trống, một người mặc màu trắng nho sam, thư sinh cách ăn mặc, khuôn mặt tuấn tú lại mang theo vài phần ngờ nghệ tuổi trẻ nam tử, chính nhất mặt hoảng sợ muôn dạng mà nhìn xem trên mặt đất như thế sự vật. Kia là một cái toàn thân đỏ thắm như máu, không đủ lớn chừng bàn tay, mắt bắn kim quang, hình dáng tướng mạo xấu xí đến cực điểm góc. Chính là Vạn Độc Chi Vương, Mãng Cổ Chu Cáp. Kia bạch y thư sinh dường như đã bị bất thình lình độc vật sợ choáng váng, chân tay luôn cuống, mắt thấy kia Chu Cáp chân sau đạp một cái, đột nhiên nhảy bật lên, lao thẳng tới hắn mặt, hắn vô ý thức há mồm kinh hô, kia Chu Cáp cơ bằng, vậy mà thẳng tắp xuất vào hắn bởi vì kinh hãi mà mở lớn trong miệng. Thư sinh cổ học vô ý thức khẽ động, càng đem nguyên lành nuốt xuống. Lập tức, hắn sắc mặt trong nháy mắt biến như là chu sa giống như huyết hồng, toàn thân run rẩy kịch liệt, ngã xuống đất thống khổ quay cuồng lên, phát ra ôi ôi khản giọng âm thanh, hiển nhiên kịch độc đã phát tác. Đoàn Dự, quả nhiên là hắn. Lục Thiếu Phong một cái liền nhận ra vị này vận khí tốt tới người tiên, tương lai sẽ thành đại lý quốc quân con một sách. Trong lòng của hắn cười thầm, cơ duyên này trùng hợp, quả nhiên là cưỡng cầu không đến, đều là định số. Cũng được, Bắc Minh thần công, Lang Ba vi bộ, thậm chí cái này bách độc bất xâm thể chất, nên vì thế tử đoạt được. Lục Mạch Thần Kiếm sự tình, xem ra còn cần bàn bạc kỹ hơn, tìm phương pháp khác. Dưới mắt, trước giải quyết cái này cái quặp triều đình phân công giang hồ bản sự án, tìm tới Kiều Phong lại nói. Thân hình hắn nhoáng một cái, đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại thống khổ dây rủa Đoàn Dự bên cạnh, cũng chỉ như gió, điểm nhanh trước ngực hắn mấy chỗ đại huyệt, trước bảo vệ tâm mạch lại nói. Lục Thiếu Phong đi vào sương mù mờ mịt, tia sáng mở tối vô lượng sơn chỗ rừng sâu, ánh mắt sắc bén như ưng, trong nháy mắt liền khóa chặt phía trước trên đất trống cái kia thống khổ dây rủa bóng trắng. Chỉ thấy Đoàn Dự sủi lơ trên mặt đất, nguyên bản trắng non khuôn mặt giờ phút này xích hồng như máu, phảng phất muốn nhỏ ra huyết, trên cổ nổi gân xanh, như là cầu lòng quay quanh, toàn thân không bị khống chế kịch liệt co quắp, trong cổ họng phát ra kiểm chế mà thống khổ ôi ôi âm thanh. Một đôi nguyên bản thành tịnh con ngươi sáng ngời giờ phút này tràn đầy đối không biết đau nhức sợ hãi, sắp chết tuyệt vọng cũng khó nói lên lời sinh lý tính chán ghét, hiển nhiên là bị kia Mãng Cổ Chu Cáp. Chí âm chí dương hỗn hợp kỳ độc dày vò đến sống không bằng chết, ý thức đều đã có chút mơ hồ. Phúc duyên họa chỗ nằm, họa này phúc chỗ dựa. Kẻ này mệnh số, quả nhiên cùng trong sách ghi chép không khác nhau chút nào, nửa phần không kém. Lục Thiếu Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, dưới chân lại không có chút nào trì trệ, thanh sam hơi phật, người đã như thanh phong giống như lướt đến Đoàn Dự bên cạnh thân. Hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ tinh thuần vô cùng, chí dương chí cương nhất dương chỉ lực, nhanh như thiểm điện, không mang theo mảy may khói lửa địa điểm hướng Đoàn Dự ngực thiên trung yếu huyệt. Một chỉ này nhìn như hời hợt, kỳ thực ẩn chứa hắn với thân thể người kinh mạch khắc sâu lý giải cùng tinh diệu trường khống, chỉ lực ôn hòa thuần chính, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Trong nháy mắt giải khai Đoàn Dự bởi vì kịch độc xung kích mà co rút, tắc nghẽn mấy chỗ mấu chốt kinh mạch đầu mối then chốt, như là sơ thông ngăn chặn đường sông. Ai da? Đoàn Dự đột nhiên phát ra một tiếng đè nén kêu rên, chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng dòng nước ấm tự ngực huyệt thiên trung tràn vào, cấp tốc huyết tán đến toàn thân, những nơi đi qua, kia làm cho người phát cuồng phòng cùng băng lãnh sen lẫn tê liệt cảm giác lại như cùng như thủy triều thối lui, nguyên bản cứng ngắc đến không nghe sai khiến thân thể trong nháy mắt khôi phục một chút chi giác cùng năng lực hành động. Hắn phản ứng đầu tiên chính là vô biên sợ hãi cùng buồn nôn, vô ý thức dùng tay gắt gao móc hướng mình hết hầu, thân thể cong lên, kịch liệt nôn ra một trận, mong muốn đem kia nuốt vào trong bụng đáng sợ độc vật nôn mửa ra. Chân đã, không được vận động. Lục Thiếu Phong ra tay như điện, tay phải như chậm thực nhanh dò ra, nhẹ nhàng khoác lên Đoàn Dự trên cổ tay, lực đạo nắm đến kỳ diệu tới đỉnh cao, đã ngăn trở hắn tự thương hại động tác, lại không đến mức làm hắn cảm thấy đau đớn. Đoàn Dự chỉ cảm thấy chỗ cổ tay như là bị một đạo ôn nhuận lại không thể phá vỡ vòng sắt kèm ở, mặc hắn dùng lực như thế nào cũng không thể động đậy. Kinh hai phía dưới, nỗ lực ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt cái này đống nhiên xuất hiện, khí độ siêu phàm thanh bảo đạo sĩ. Lục Thiếu Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, ngựa khí lạnh nhạt, lại mang theo một loại nhìn rõ tình đời, không thể nghi ngờ quyền uy. Vật này tên là Mãng Cổ Chu Cáp, hình dáng tướng mạo mặc dù xấu, thật là tụ tập thiên hạ vạn độc tinh hoa mà thành dị chủng, có thể xưng thế gian trí độc chi vật. Người bình thường chạm vào tức tử, người đem nó nuốt sống vào bụng, độc tố đã cùng ngươi tự thân khí huyết kinh lạc từng dùng, giờ phút này như cưỡng ép phải ra, không những không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ bởi vì kịch liệt động tác dẫn động kịch độc trong nháy mắt bộc phát, trong khoảnh khắc liền có thể làm ngươi tâm mạch đứt đoạn, lập tức mất mạng, thần tiên khó cứu. Hắn dừng một chút, thấy Đoàn Dự trong mắt sợ hãi giảm xuống, chuyển thành kinh nghi bất định, tiếp tục chậm rãi nói, không sai, thiên đạo tuần hoàn, vật cực tất phản. Họa này phúc chỗ dựa, trải qua tai nạn này, ngươi nếu có thể chịu đựng qua cái này dung hợp nỗi khổ, sau đó thể nội liền tự nhiên sinh ra kháng tính, bình thường độc vật cận thân tức hóa, khó mà tổn thương ngươi mảy may, có thể nói bách độc bất xâm chi thể. Đối ngươi cái loại này không dành võ công, thường hành tẩu ở sơn lâm người mà nói, chưa chắc không phải một cọc khó được cơ duyên, xem như nhân họa đắc phúc. Đoàn Dự nửa tin nửa ngờ, nhưng thể nội kia cố làm người tuyệt vọng nóng rực đau đớn dường như thật ở đằng kia nói dòng nước gấm tác dụng dưới chậm rãi bình phục, thay vào đó là một loại khó nói lên lời, như là ngâm tại suối nước nóng trong nước thư sướng ấm áp cảm giác chạy khắp toàn thân. Hắn dây rồi lấy, dựa vào sau lưng một cây đại thụ, miễn cưỡng bò dậy, chỉ cảm thấy toàn thân hư thoát, nhưng tính mệnh thật là vô ngại. Hắn vội vàng sửa sang lại sớm đã lộn xộn không chịu nổi màu trắng nho sam, mặc dù lòng còn sợ hãi, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, vẫn là dáng chống đỡ lấy cung kính hướng Lục Thiếu Phong thật sâu vái chào tới đất, thanh âm mang theo sống sót sau hai nạn run rẩy, nhiều. Đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng, đề cử chuyến hót, bước ta thoát khỏi đội, mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sụp ở phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quẩn bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình vả mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 130, giải cứu đoàn dự, mượn đọc thần công, hạ. Chương 130, giải cứu đoàn dự, mượn đọc thần công, hạ. Tại hạ. Tại hạ đại lý đoàn dự, hôm nay nếu không phải đạo trưởng xuất thủ cứu rút, chỉ sợ đã hóa thành trong rừng xương cô vậy. Xin hỏi đạo trưởng tôn hiệu, quê quán ở đâu? Này ân này đức, đoàn dự suốt đời khó quên. Vân đạo Lục Thiếu Phong, dạo chơi người, sơn giã tán tu, không đáng nhắc đến. Lục Thiếu Phong lạnh nhạt đáp lễ, ánh mắt lại hình như có ý dường như vô ý đảo qua đoàn dự bởi vì vừa rồi dãy ruộng mà có chút rộng mở vào áo, nơi đó mơ hồ lộ ra một cái quyển trục hình dáng. Lục Thiếu Phong. Đoàn dự ở trong lòng nhanh chóng tìm tòi một lần, vững tin chưa từng nghe qua tên này hảo, nhưng đối phương mới vừa xuất thủ như thần, càng dường như đã sớm biết thân phận của mình thậm chí trong ngực bí ẩn, thực sự thần bí khó lường. Hắn đang chờ mở miệng hỏi thăm đối phương tại sao lại xuất hiện tại cái này hoang sơn giã lĩnh, lại vì sao biết được chính mình tính danh, Lục Thiếu Phong cũng đã trước hắn một bước, đi thẳng vào vấn đề. Đoàn công tử Lục Thiếu Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng Đoàn Dự, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại không cho cự tuyệt ý vị, vận đạo hôm nay cứu ngươi, chính là vừa lúc mà gặp, thuận tay mà làm, không cần lo lắng. Không sai, vận đạo cũng có hai sự tình, cần mượn công tử chi lực, mong rằng công tử thành toàn. Đoàn Dự trong lòng căng thẳng, mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng vẫn cung kính nói, đạo trưởng cứ nói đừng ngại, chỉ cần Đoàn Dự đủ khả năng, định không chối từ. Lục Thiếu Phong giơ ra một ngón tay, trực tiếp điểm hướng Đoàn Dự trong ngực kia có chút nô lên chỗ. Thứ nhất, muốn mượn công tử trong ngực kia quyển được từ Lang Hoàn Phúc Địa Bắc Minh thần công bí tịch nhìn qua. Không chờ Đoàn Dự phản ứng, hắn giơ ra ngón tay thứ hai, thỉnh cầu công tử dẫn tiến, bần đạo muốn bái phỏng Quý Quốc Thiên Long tự Khô Vinh đại sư cùng chư vị cao tăng, có chuyện quan trọng thương lượng. Lời vừa nói ra, Đoàn Dự sắc mặt đột biến, như là mèo bị dẫm đuôi, vô ý thức gắt gao che ngực, liên tiếp lui về phía sau hai bước, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng cảnh giác, ngươi như thế nào biết được? Không có khả năng. Vật này chính là cái này Bắc Minh thần công là hắn bí mật lớn nhất, là hắn đối thần tiên tỷ tỷ hứa hẹn, càng là hắn tại cái này hiểm ác trong giang hồ chỗ dựa duy nhất, mặc dù hắn còn sẽ không dùng, người này như thế nào biết được? Còn biết Lang Hoàn Phúc Địa. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lục Thiếu Phong tay phải khẽ nâng, năm ngón tay hư trường, đối với Đoàn Dự trong ngực nhẹ nhàng mở dẫn. Một cỗ vô hình công chất, lại tràn trề không gì chống đỡ nổi hấp lực chống giống mà sinh, phản phất có một cái bàn tay vô hình thăm dò vào trong ngực hắn. Đoàn Dự chỉ cảm thấy ngực chợt nhẹ, kia quyển coi như tính mệnh sách lụa đã thoát nghi ngờ mà ra. Nhẹ nhàng đã rơi vào Lục Thiếu Phong mở ra trong lòng bàn tay, chính là võ đang tuyệt học cầm long công một loại tuyệt diệu vật dụng. Ngươi trả lại cho ta. Đoàn Dự vừa sợ vừa giận, cũng không lo được đối phương là ân nhân cứu mạng, nào lên liền phải cắt đoạn. Quyển trục này đối với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm, viễn siêu tính mệnh. Lục Thiếu Phong thân hình hơi nghiêng, tùy tiện né qua Đoàn Dự không có kết cấu gì nào đoạn, đồng thời tay trái ống tay áo phất một cái, một cỗ nhu hòa kình lực đã xem Đoàn Dự đẩy ra mấy bước, làm hắn không thể tới gần người. Hắn không tiếp tục để ý lo lắng Đoàn Dự, trực tiếp triển khai kia quyển tính chất đặc thù sách lụa, ánh mắt như điện, phi tốc đảo qua trên đó những cái kia trần như nậu, đi chú màu đỏ đường con vận công hình ảnh cùng bên cạnh xinh đẹp lại sâu áo văn tự chú giải. Hán tu vi võ học đã đạt đến hóa cảnh, tầm mắt kiến thức sao mà cao xa, cái này Bắc Minh thần công mặc dù cấu tứ kỳ quỷ, hành khí pháp môn suy nghĩ khác người, có thể xưng đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng trong đó có thiếu, lợi và hại, với hắn mà nói, bất quá thời gian qua một lát, đã xong không sai tại ngực. Nhất là khúc dạo đầu minh nghĩa, muốn luyện này công, cần tận quên sở học, tan hết vốn có nội lực, cái loại này gần như tự phế võ công hà khắc tiền đề, càng làm cho hắn khẽ lắc đầu. Phương pháp này mặc dù có thể tốt thành, cướp lấy người khác công lực cho mình dùng, lại chung quy là ngoại đạo, cùng hắn căn cơ vững chắc chất phát, giảng cứu tự thân tu luyện, thuần dương vô cực võ đạo căn cơ đi ngược lại, tệ lớn xa hơn lợi. Không đến một nén nhang trà nóng công phu, Lục Thiếu Phong đã xem sách lụa bên trên tất cả nội dung khắc trong tâm khảm, cũng hoàn thành thôi diễn phân tích rõ. Hắn tiện tay đem sách lụa cầm chắc, động tác tiêu sái ném trả lại một bên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cơ hồ muốn khóc lên bằng dự, ngựa khí bình thản không gợn sóng, dường như vừa rồi chỉ là lật xem một bản bình thường tạp ký, công pháp không tệ, cấu tứ tinh xảo, mở ra lối riêng. Thật là một môn tuyệt thế kỳ công. Đáng tiếc, không phải bần đạo sở cầu chi đạo. Mạnh luyện vô ích, đồ loạn tâm thần. Đoàn Dự luống cuống tay chân tiếp được sách lụa, chăm chú ôm vào trong ngực, như là mất mà được lại chất bảo, trên mặt kinh sợ chưa tiêu, lại thêm mấy phần mở mịt. Người này làm việc bá đạo, gần như cường thủ hào đoạn, nhưng nhìn xong sau không ngờ dễ dàng như thế trả lại, còn đánh giá không tệ. Hắn đến cùng ý muốn như thế nào? Lục Thiếu Phong không để ý tới hắn phức tạp nỗi lòng, ngẩng đầu nhìn sắc trời, thản nhiên nói, Đoàn công tử, chuyện hôm nay dừng ở đây. Ngày mai giờ ngọ, bần đạo tại Dương Cư Miêu thành Tây Ngọc hư quan cùng nhau đợi, nhìn công tử đừng quên dẫn tiến chi nặng. Cáo tử. Nói xong, không đợi Đoàn Dự đáp lại, bóng xanh lóe lên, người đã như quỷ mị giống như dung nhập nồng đậm bóng rừng bên trong, mấy cái lên xuống ở giữa, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thân pháp nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, dường như chưa hề xuất hiện qua. Đoàn Dự bưng lấy mất mà được lại sách lụa, kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, trong rừng gió nhẹ lướt qua, mang đến một chút hơi lạnh, hắn lại hồn nhiên không hay. Trong lòng ngũ vị tạp trần, có sống sót sau hai nạn may mắn, có bí mật bị khuy phá tức giận, có đối kia bá đạo đạo sĩ mấy phần e ngại, nhưng càng nhiều, lại là một loại khó nói lên lời hoang mang cùng mơ hồ hiếu kỳ. Người này làm việc vừa chính vừa tà, cao thâm mặt chắc, cứu hắn tính mệnh, dòm hắn bí tịch, nhưng lại tùy tiện trả lại, sở cầu đúng là dẫn tiến tiên long tự cao tăng. Hắn thở dài, đối trong ngực quyển trục thấp giọng nói, thần tiên tỷ tỷ, xin lỗi, vạn bối hôm nay tao ngộ kỳ nhân, thân bất do kỷ, tuyệt không phải cố ý tiết lộ bí tịch. Chỉ là, cái này dẫn tiến sự tình, liên quan đến tiên long tự, ta trong lòng của hắn loạn cả một đoàn, nhưng đối ngày mai giờ ngọ ngọc hư quan nước hẹn, lại không thể tránh khỏi cất mấy phần khó mà ức chế hiếu kỳ cùng một tia mơ hồ chờ mong. Lục Thiếu Phong rời Vô Lượng Sơn, thân hình dương ra, giống như cưỡi gió mà đi, bất quá nửa canh giờ, liền đã tới phong cảnh như vẽ, khí hậu ôn nhuận đại lý thành bên ngoài. Sắp tới hoàng hôn, trời chiều đem Thương Sơn nhiễm lên một tầng kim hồng, nhĩ hải sóng nước lấp loáng. Hắn theo trước đó tìm hiểu tốt tin tức, trực tiếp tìm đến thành Tây tòa kia hương hỏa không tính cường thịnh, lại phá lệ thành tĩnh lịch sự tao nhã đạo quan, Ngọc Hư quan. Gõ vang hơi có vẻ pha tạm cửa quan, tự xưng dạo chơi mà đến Võ Đang Sơn đạo sĩ, trên đường đi qua bảo địa, thỉnh cầu ngủ tạm tá túc mấy ngày. Quan chủ là vị tuổi chừng lục tuần, khuôn mặt gầy gò lao đạo trưởng, thấy Lục Thiếu Phong mặc dù phong trần mệt mỏi, nhưng khí độ siêu phàm thoát tục, ánh mắt thanh tịnh như hàn đảm, quanh thân mơ hồ có cố khí thế xuất trần, tuyệt không phải bình thường du phương đạo sĩ có thể so sánh, trong lòng tỏa ra hào cảm, vui vẻ đáp ứng, tự mình đem hắn dẫn đến xem bên trong phía đông một chỗ nhất là ưu tính sạch thất dàn xếp, cũng phân phó tiểu đạo đồng chuẩn bị bên trên thức ăn chay nước trà, cực kỳ chu đáo. Là đêm, ánh trăng như nước, xuyên thấu qua khắc hoa cửa gỗ sái nhập tinh thất. Đề cử chuyên hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 131, Ngọc Hư xem chủ tính, gặp lại bằng dự, bên trên, chương 131, Ngọc Hư xem chủ tính, gặp lại bằng dự, bên trên, Lục Thiếu Phong cũng không chìm vào giấc ngủ, xếp bằng ở đơn sơ trên giường gỗ, tâm thần chìm vào một mảnh trong suốt không minh chi cảnh, tinh tế thôi diễn ngày mai các loại khả năng phát sinh biến số. Đoàn Dự tâm tính thuần lương, có ơn tất báo, lại thân làm đại lý quốc thái tử, mặc dù hiện nay không người biết được, dẫn tiến sự tình nên không quá mức trở ngại. Mấu chốt ở chỗ Thiên Long tự những cái kia tu vi tinh thâm, bối phận cực cao lao tăng, nhất là cái kia vị diện bích khô tọa, tu vi đã đạt đến hóa cảnh khô vinh đại sư. Lục Mạch Thần Kiếm chính là đoàn thị bí mật bất truyền, trấn quốc võ học, càng là Thiên Long tự áp đáy hòm tuyệt kỹ, liên quan đến quốc thể mặt mũi, sao lại tùy tiện hứa hẹn người ngoài xem duyệt? Cho dù chính mình đưa ra lấy Càn Khôn Đại Na Di môn này không kém cỏi chút nào tuyệt thế thần công xem như trao đổi, thẻ đánh bạc đầy đủ nặng nề, nhưng đối phương như cố thủ tổ hấn, yên không nhận lời, lại nên làm như thế nào? Cưỡng ép cắt đoạn, làm mất thân phận, càng có thể tổn hại cùng hai nước quan hệ ngoại giao, tuyệt không phải thượng sách. Có lẽ có thể bắt chước cổ nhân, dùng võ kết bạn, lấy lực nhất chi, lại lấy lý phục chi. Đầu ngón tay hắn vô ý thức tại trên gối hư hoạch, trong đầu đã bắt đầu mô phỏng sáu mạch kiếm khí kia vô hình vô tướng, dĩ khí ngự kiếm huyền diệu uy tích, hắn tự thân nhất dương chỉ lực đã đạt đến nhất phẩm cảnh giới, cùng này công rất có chỗ tương thông, ấn chứng với nhau phía dưới, trong lòng dần dần có mấy phần tự tin, lập kế hoạch đã sinh. Sáng sớm hôm sau, sát trời hơi hi, Lục Thiếu Phong liền đã đứng dậy, tại trong viện cổ tùng hạ tìm một bình chỉnh đá xanh, mặt hướng phương đông dâng lên muốn ra mặt trời mới mọc, thông dòng hành công. Nhưng thấy từng kia từng sợi màu tím nhạt nhân luân chi khí từ đông phương chân trời tụ đến, dung nhập hắn miệng mũi ở giữa, quanh thân trong vòng ba trượng, linh khí tràn đầy, phản phất có tử hà lượn lờ. Thấy xem bên trong sáng sớm làm khóa tụng kinh các đạo sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhao nhao thấp giọng nghị luận, đều coi là gặp Du Hy Phong Trần lục địa thần tiên, thái độ càng thêm cung kính. Giờ ngọ vừa qua khỏi, xem bên ngoài nguyên bản yên tĩnh bị một hồi đột nhiên xuất hiện binh khí giao kích thanh âm, nữ tử kinh hoàng thét lên cùng nam tử thô lô trách móc đánh vỡ. Lục Thiếu Phong tâm thần khẽ nhúc đích, lại vẫn ngồi ngay ngắn trong phòng trên bồ đoàn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cho đến rõ ràng nghe được thiên hạ tứ đại ác nhân một trong Vân Trung Hạc kia mang tính tiêu chí, mang theo dâm tà ý vị tiếng cười quái dị, cùng Đoàn Dự vừa sợ vừa giận trách móc, Vân Trung Hạc, người cái này dâm tặc, dưới ban ngày ban mặt, an dám hành hung, mau thả Trung cô nương. Hắn lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, sửa sang lại trên thân không nhuốm bụi trần vải xanh bạ bảo, đi lại ung dung đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy trong viện tình hình có chút chật vật, Đoàn Dự cùng một gã người mặc áo trắng, dung mạo linh tu xinh đẹp, giờ phút này lại hoa dung thất sắc thiếu nữ, Trung Linh, bị buộc đến góc tường, một tên khác thân mang màu đen trang phục, dáng người khôi ngô, nhưng giờ phút này trước ngực nhuốm máu, sắc mặt trắng bệnh đại hán, Phó Tư Quy, ngã xuống đất không dậy nổi, khí tức yếu ớt, hiển nhiên bản thân bị trọng thương. Vân Trung Hạc cầm trong tay hắn đôi kia kỳ môn binh khí móng vuốt thép, mang trên mặt mèo vờn chuột giống như trêu tức cười dâm, đang dương dương đắc ý, chợt thấy bên cạnh sương phòng đi ra một gã thanh bào đạo sĩ, khí độ trầm tĩnh, ánh mắt bình thản quét tới. Vân Trung Hạc mặc dù không biết được người này, nhưng thân làm nhất lưu cao thủ bản năng, nhường hắn trong nháy mắt lông tơ đứng đấy, một cỗ trước nay chưa từng có nguy cơ chí mạng cảm giác như là nước đá thêm thức ăn, theo đạo sĩ kia trên thân cảm nhận được như là vực sâu giống như khí tức khủng bố. Thiếu Phong đạo trưởng, cứu mạng! Đoàn Dự mắt sắc, nhìn thấy Lục Thiếu Phong hiện thân, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, tật âm thanh hô to. Lục Thiếu Phong ánh mắt đảo qua giữa sân, tại trọng thương Phó Tư Quy cùng hoảng sợ Trung Linh trên mặt hơi dừng lại, cuối cùng rơi vào Vân Trung Hạc trên thân. Đối với cái loại này hái hoa dâm tặc, hắn liền mở miệng hứng thú đều không đáp lại. Hắn thậm chí chưa từng ra tay, chỉ là ánh mắt có hơi hơi ngừng, quanh thân kia cố bàng bạc mênh mông, đã cùng thiên địa mơ hồ tương hợp khí cơ như là vô hình như núi cao ẩm vang ép hướng Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc chỉ cảm thấy quanh thân không khí trong nháy mắt biến sền sệt nặng nề như núi, hô hấp đống nhiên khó khăn, thể nội lao nhanh chân khí lại như cùng đụng phải lấp kín vô hình khí tượng, trong nháy mắt hỗn loạn lịch hành, ngực phiền muộn muốn nói. Trong lòng của hắn hãi nhiên gần chết, đây rõ ràng là võ công đã đạt đến hóa cảnh, tinh khí thần cùng thiên địa cộng minh tuyệt đỉnh cao thủ mới có thế. Chính mình tuyệt không phải địch, thậm chí liền một chiêu đều không tiếp nổi. Hắn hú lên cái gì, rốt cuộc không lo được cái gì mỹ nhân, nhiệm vụ gì, bản năng cầu sinh áp đảo tất cả, thân hình như là con thỏ con bị giật mình giống như đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại, đúng là không tiếc đánh vỡ sau lưng cao khoảng một trượng tường viện, tại gạch đá vẩy ra bên trong, cũng không quay đầu lại chật vật bỏ chạy, tốc độ nhanh chóng, có thể xưng bình sinh chi cực. Cho nên ngay cả một tia giao thủ dũng khí đều để lên không nổi. Lục Thiếu Phong lúc này mới chậm rãi đi đến hấp hối Phó Tư Quy bên cạnh, túi người duỗi ra hai chỉ khoác lên luyện mạch phía trên, một chút dò xét, liền biết là phổi bị cương manh chỉ lực gây thương tích, kèm thêm xuất huyết bên trong. Hắn cũng chỉ như gió, liền chút Phó Tư Quy trước ngực tuyển cơ hoa cái tử cung mấy chỗ đại huyệt, tinh thuần bình hòa nhất dương chỉ lực tấu thể mà bảo, trong nháy mắt phong bế vỡ tan mạch máu, ngừng xuất huyết bên trong, càng độ nhập một tia tinh thuần thuần dương chân khí, bảo vệ bị hao tổn tâm mạch, xua tan xâm nhập dị chủng chân khí. Phó Tư Quy nguyên bản sắc mặt trắng bệnh cấp tốc khôi phục một tia hồng nhuận, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu ấm áp tại giữa ngực bụng lưu chuyển, kịch liệt đau nhức lại giảm, khí tức cũng thông thuận rất nhiều, hắn dây rủi lấy mong muốn đứng lên nói tạ, trong mắt tràn đầy rung động cùng cảm kích. Đoàn Dự liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Phó Tư Quy, cũng hướng Lục Thiếu Phong dẫn kiến, đạo trưởng, vị này là Trung Linh Trung Cô Nương, vị này là ta Đại Lý Quốc hộ vệ Phó Tư Quy Phó đại ca. Phó Tư Quy biết được trước mắt vị này khí độ phi phàm đạo trưởng chính là hôm qua thế tử trong miệng vị kia thần bí cao nhân, càng là ân nhân cứu mạng của mình, kích động đến lại muốn hành lễ. Lục Thiếu Phong khoát tay ngăn lại, ngựa khí bình thản, phó huynh có thương tích trong người, nghi thức xã giao liền miễn đi. Tĩnh tâm điều tức, không thể vọng động chân khí. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Đoàn Dự, trực tiếp cắt vào chính đề, Đoàn công tử, hôm qua trong rừng ước hẹn Đoàn Dự giờ phút này đối Lục Thiếu Phong đã là kính như thần minh, vội vàng nói, đạo trưởng yên tâm, Dự đã an bài thỏa đáng. Chỉ là việc này liên quan đến trọng đại, cần bí ẩn tiến hành. Đêm nay giờ tí, Dự sẽ đích thân tới đây tiếp dẫn đạo trưởng, vào cung đi gặp Khô Vinh đại sư lão nhân gia ông ta. Là đêm, giờ tí, yên lặng như tờ. Đại lý hoàng cung chỗ sâu, một gian đèn đuốc sáng trưng, đàn hương lượn lờ bí ẩn trong tinh thất. Đoàn Dự dẫn Lục Thiếu Phong gặp được vị kia đưa lưng về phía đám người, diện bích mà ngồi, khí tức cô quạnh như là vạn năm cổ mục, nhưng lại sâu không lường được tiên long tự trí cao tồn tại, Khô Vinh đại sư. Ngoài ra, trong tinh thất còn có bản nhân, bản quán, bản tướng, bản tham bốn vị bản tự bối cao tăng ở bên, từng cái huyệt thái dương cao cao nâng lên, ánh mắt trầm tĩnh, hiển nhiên đều là nội công tinh xảo võ học đại tông sư. Thiên Long tự duy nhất một lần xuất động như thế chiến trận, có thể thấy được đối Lục Thiếu Phong người này việc này cực kỳ trọng thị. Lục Thiếu Phong ánh mắt bình tĩnh đảo qua ở đây năm trước cao tăng, cuối cùng rơi vào Khô Vinh đại sư kia giống như vỏ cây già trên bóng lưng, đi thẳng vào vấn đề, chắp tay thi lễ, thanh âm réo rắt, vần đạo Lục Thiếu Phong, mạo muội tới chơi, quấy chư vị đại sư thanh tu, mong giảng rộng lòng tha thứ. Đề cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể, mục trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm lợi tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụng trộm thêm điểm, từng bước lợi tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 132, Ngọc Hư xem chủ tính, gặp lại Bằng Dự, hạ, chương 132, Ngọc Hư xem chủ tính, gặp lại Bằng Dự, hạ, hôm nay đến đây chính là có một chuyện muốn nhờ. Vân đạo nguyện lấy một môn tự sáng tạo tuyệt học tâm pháp, tên gọi Càn Khôn Đại Na Di trao đổi quý tự lục mạch thần kiếm bí tịch nhìn qua, trong vòng 7 ngày. Không biết đại sư ý như thế nào. Dứt lời, hắn không chờ đối phương trả lời, liền chậm rãi đem Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp tổng cương tinh yếu, cùng mấy tầng trước tu luyện mấu chốt quyết hiếu, rõ ràng mà khắc sâu trình bày đi ra. Môn võ công này ẩn chứa kích phát tiềm năng, Na Di địch bình, phục chế đối thủ võ học, dính nhớp trưởng lực các loại huyền diệu trí lý, chữ chữ châu ngọc, huyền ảo vô tận, trực chỉ võ học cảnh giới chi cao. Tính thất bên trong, trong lúc nhất thời chỉ còn lại Lục Thiếu Phong bình thản mà rõ ràng giảng thuật âm thanh, cùng ánh đến ngẫu nhiên nổ tung rất nhỏ đôn đốt âm thanh. Bản nhân, bản quán chờ bốn vị cao tăng lúc đầu còn có thể bảo trì chấn định, nhưng theo Lục Thiếu Phong trình bày xâm nhập, nguyên một đám không khỏi nghe được hoa mắt thần mê, như si như say, trên mặt khi thì lộ ra bừng tỉnh hiểu ra chi sắc, khi thì chân mày nhíu chặt khổ tư, khi thì vỗ tay sợ hãi thán phục. Bọn hắn đều là võ học đại tông sư, làm sao không nhận biết môn thần công này kinh thiên giá trị, lý niệm chi kỳ, hiệu dụng chi diệu, cảnh giới chi cao, không chút nào kém hơn Đoàn Thị Cẩm chi uy chấn thiên nam lục mạch thần kiếm, thậm chí tại một số phương diện còn hơn. Thật lâu, ngồi ngay ngắn bất động, Khô Vinh đại sư chậm rãi mở ra cặp kia dường như nhìn thấu tình đời đôi mắt, ánh mắt như là hai đạo thực chất địa quang, rơi vào Lục Thiếu Phong trên thân, thanh âm trầm thấp mà chậm chạp, lại mang theo thiên quân chi lực, a di đà phật. Lục đạo hữu phương pháp này, lập ý cao xa, huyền diệu tinh thâm, xác thực chính là khoáng thế tuyệt học, cùng tệ chùa lục mạch thần kiếm mỗi người một bẻ, khó phân cao thấp. Không sai, đạo hữu biết được, lục mạch thần kiếm chính là Đoàn Thị Tiên Tổ truyền lại, không phải chỉ là một môn võ công, càng là chấn thủ đại lý quốc vận chi biểu tượng, lịch đại đến nay, không phải Đoàn Thị dòng chính, lại Phật pháp võ công đều đạt đến thượng thừa người, không truyền. Đây là tổ huấn, lão nạp chờ cũng không dám nhẹ làm trái. Lục Thiếu Phong vẻ mặt không thay đổi, lạnh nhạt tiếp lời, ngữ khí lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn, đại sư lời nói, vẫn đạo minh bạch. Không sai, võ học chi đạo, như là Phật pháp, quý ở giao lưu sát minh, luận bàn rèn luyện, mới có thể đi vu tổ tình, phát dương quang đại, ban ơn cho hậu nhân. Bảo thủ, không phải là truyền thừa chi đạo. Vân đạo cử động lần này, không phải là trộm nghệ dương danh, thực là vì chứng thực trong lòng võ đạo, tham dò âm dương biến hóa chi cực, lấy đạt đến cảnh. Nếu đại sư đáp ứng, vân đạo nhưng tại này lập thệ, phương pháp này xuất từ bần đạo miệng, vào tới chư vị chi thai, tuyệt không lại truyền người thứ ba. Vân đạo chỉ cầu nhập tàng kinh các tham khảo đồ phổ 7 ngày, nộ kiếm lý, minh vận kính pháp môn, tuyệt không sao chép, tuyệt không truyền cho người ngoài. Sau 7 ngày, bất luận có thành tựu hay không, ổn thỏa đúng hạn rời đi, tuyệt không ở lâu. Khô Vinh đại sư trầm mặt một lát, cùng bên cạnh bản nhân, bản quán chờ 4 vị sư đệ lấy truyền âm nhập mật phương pháp nhanh chóng giao lưu. Trong phòng bầu không khí ngưng trọng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đoàn Dự đứng ở một bên, khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cuối cùng, Khô Vinh đại sư thở thật dài một tiếng, kia thở dài bên trong dường như ẩn chứa mấy trăm năm tang thương cùng một tia bất đắc dĩ buông lỏng. Ai? Đạo hữu lời nói, chữ chữ có lý. Xem đạo hữu khí độ, tấm lòng rộng mở, cũng không phải ngấp nghé ngoại vật, lòng dạ khó lường hạng giá áo túi cơm. Mà thôi, quy củ là tử vận, người là sống. Hôm nay, lão nạp liền phá lệ một lần. Đồng ý đạo hữu nhập tàng kinh các tầng cao nhất, tham khảo lục mạch thần kiếm đồ phổ 7 ngày. Không sai, cần có bản nhân sư đệ theo bên cạnh cùng đi, lại giới hạn xem nội đạo, không được bút mực sao chép, không được tổn hại đồ phổ mảy may. Sau 7 ngày, mời đạo hữu theo lời rời đi, cũng nhìn đạo hữu tuân thủ lời hứa. Đa tạ đại sư thành toàn. Bần đạo ổn thỏa tuân thủ ước định. Lục Thiếu Phong chắp tay, thật sâu vái chào, trong lòng cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn biết rõ, cái này 7 ngày ước hẹn, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Chân chính giang hồ phong ba, theo Mã Đại Nguyên, Huyền Bi đại sư cái chết bí ẩn dần dần để lộ, cùng vị Tiêm Nghĩa Bạc Vân Tiên cái bang bang chủ Tiểu Phong thân thế chi mê lộ ra ánh sáng, mới vừa vặn kéo ra kinh tâm động phách mở màn. Lục Thiếu Phong rời sương mù lờ lờ, cổ mục che trời vô lượng sơn, thân hình dựng ra, đi lại thong dong, lại mau lẹ dị thường, bất quá nửa canh giờ quan cảnh, liền đã theo lấy Đoàn Dự hôm qua mơ hồ chỉ dẫn cùng tự thân đối khí cơ cảm ứng, tìm đến đại lý thành tây vùng ngoại ô, nhưng thấy thương sơn như bình phong, nhị hải như gương, một tòa ngói xanh tường trắng, quy mô không lớn lại tràn đầy nét cổ xưa, thanh lũ tuyệt trần đạo quan, lặng lặng thấp thoáng tại một mảnh xanh ngắt rớt cát tùng. Trúc trong rừng cây, cửa quan tấm biển bên trên, lấy cổ sơ thể chữ lệ để lấy ngọc hư quan ba chữ, cùng phương này sơn thủy linh khí hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắn sửa sang lại bởi vì đường núi đi nhanh mà hơi có vẻ phong trần vải xanh đạo bảo, tiến lên khẽ chọc kia hở khép pha tạm cửa gỗ. Một lát, cửa kẹt kẹt một tiếng mở ra, một vị râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận, xúc lấy ba túm thanh tú tròm râu dê, ánh mắt trong suốt lao đạo trưởng dò ra thân đến, nhìn thấy Lục Thiếu Phong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành người xuất ra bình thản. Vô Lượng Tiên Tôn, vị đạo hữu này rất là lạ mặt, không biết từ đâu tiên sơn mà đến. Giá Lâm tiểu quan, có gì chỉ giáo? Lão đạo trưởng đánh chắc tay, thanh âm ôn hòa, mang theo một tia đại lý bản địa khẩu âm. Lục Thiếu Phong đội vàng hoàn lễ, vẻ mặt khiêm tốn, phúc sinh Vô Lượng Tiên Tôn. Bần đạo Lục Thiếu Phong, chính là Trung Nguyên võ đàng sơn tu sĩ, dạo chơi tứ phương, dọc đường bảo địa, thấy quý quán thanh lưu, trong lòng mong mỏi, muốn mượn bảo địa ngủ tạm tá túc mấy ngày, tính tu mấy ngày, không biết quán chủ có thể tạo thuận lợi. Hắn ngôn ngữ vừa vặn, khí độ trầm tĩnh, tự có một cố làm lòng người gây phong phạm. Lão quan chủ nghe vậy, vừa cẩn thận đánh giá Lục Thiếu Phong vài lần, thấy mặc dù tuổi trẻ, nhưng hai đầu lông mày thanh khí lưu chuyển, cử chỉ ung dung cung nội, tuyệt không phải bình thường du phương đạo sĩ có thể so sánh. Trong lòng đã sinh hào cảm, liền vê dâu cười nói, hóa ra là Trung Nguyên đạo môn ẩn sĩ Giá Lâm, tiểu quan thật là vinh hạnh. Võ Đăng Sơn, lão đạo ngu dốt, chưa từng nghe nói, chắc là ẩn thế tiên sơn. Đạo hưu đã đến, chính là hữu duyên, mau mời tiến xem tự thoại. Đem Lục Thiếu Phong dẫn vào xem bên trong, lão quan chủ một bên dẫn đường, một bên tùy ý hỏi vài câu đạo đức kinh Nam Hoa kinh bên trong ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, cùng một chút dẫn đường thổ nạp thô thiện pháp môn. Lục Thiếu Phong đối đáp trôi chảy, không ít thấy hiểu sâu sắc, thường thường có thể phát tiền nhân chỗ không phát, càng thêm luôn từ lịch sự tao nhã, ý vị cao hoa, khiến lao quan chủ vừa mừng vừa sợ, gọi thẳng gặp chân tu làm được đạo hữu, thái độ càng thêm nhiệt tình, tự mình đem hắn dẫn đến phía đông một chỗ nhất là sạch sẽ rộng rãi xương phòng dàn xếp lại, lại phân phó tiểu đạo đồng chuẩn bị bên trên trà nóng làm điểm, cực kỳ chu đáo. Lâm trước khi rời đi, lão quan chủ dường như nhớ tới cái gì, hạ giọng, cố ý chỉ vào xem bên trong chỗ sâu nhất một chỗ bị mấy bụi rậm rạp tu trúc nửa khép độc lập tiểu viện, trịnh trọng dặn dò, "Lục đạo hữu, có chuyện cần nhắc nhở ngài." Chỗ kia tiểu viện chính là một vị thân phận đặc thù nữ cư sĩ thanh tu chỗ, yêu thích yên tĩnh, ngày thường chưa từng gặp người ngoài. Mong rằng đạo hữu ngày thường lúc đi lại, tận lực tránh đi bên kia, chớ có đã quay rầy quý nhân thanh tĩnh. Đề cử chuyện hot, chặn lấy cửu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặt lấy. Chương 133, Ngọc Hư xem bên trong chờ cố nhân. Chương 133, Ngọc Hư xem bên trong chờ cố nhân. Lục Thiếu Phong lòng dạ biết rõ, kia trong nội viện ở lại, chính là bởi vì tình tổn thương mà ở đây mang tóc tu hành trấn Nam Vương Phi, Đoàn Dự mẹ đẻ Đao Bạch Phượng, trên mặt lại ra vẻ không biết, biết nghe lời phải gật đầu đáp, quán chủ yên tâm, vần đạo hiểu rồi, định sẽ không tiến đến quấy rầy. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi hi, sương mù chưa tán. Lục Thiếu Phong đã ở trong viện bên giếng cổ làm xong tạo khóa, thu nạp phương đông luồng thứ nhất tử khí, quanh thân khí cơ hòa hợp. Thấy lao quan chủ đang cầm đại tạo cây trổi, tại trong đình viện không nhanh không chậm vẩy nước quét nhà lá rụng, liền mỉm cười tiến lên, mời ở trong viện bên cạnh cái bàn đá trong tiểu lương đình ngồi xuống. Tiểu đạo đồng dâng lên hai ngọn trà xanh, hương trà lượn lờ. Hai người ngồi đối diện, thưởng trà luận đạo, theo âm phủ kinh quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành nói tới tọa vong luận đoạ tứ chi, chuất thông minh càng đàm luận càng là ăn ý. Lao quan chủ chỉ cảm thấy cái này trẻ tuổi đạo sĩ học thức bên bác như biển, đối đạo pháp lý giải thâm thúy tinh vi, rất nhiều bối rối chính mình nhiều năm nghi nan, trải qua hắn thêm chút chỉ điểm, liền có bắt vân kiến nhật cảm giác, trong lòng vui vẻ vô hạn, đem nó dẫn là bình sinh ít thấy chi âm. Đang lúc hai người luận đến nhân pháp địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên cái này một tới cảnh giới cao, lão quan chủ đuốt râu cảm thán, Lục Thiếu Phong mỉm cười lắng nghe lúc, cửa quan bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một hồi cực kỳ gấp rút, gần như điên cuồng gõ cửa âm thanh. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, như là nổi trống đồng dạng, ngay sau đó là một cái tuổi trẻ nam tử mang theo tiếng khóc nức nở, hoảng loạn sợ hãi tới cực điểm tiếng kêu cứu, xuyên thấu thật dày cửa gỗ, rõ ràng chuyển vào trong viện, mở cửa. Mở cửa nhanh a, có đạo sinh trưởng ở sao? Cứu mạng, có ác nhân đuổi tới, muốn giết người. Lão quan chủ tuổi tác đã cao, nên ngang đến kịch liệt, thêm nữa luận đạo nhập thần, chỉ mơ hồ nghe được chút ồn ào, cũng không nghe rõ nội dung cụ thể, còn tưởng rằng là trong núi thợ săn gặp nạn, đang chờ đứng dậy. Nhưng mà Lục Thiếu Phong lại sớm đã vô cùng rõ ràng nhận ra, đó chính là Đoàn Dự thanh âm. Hơn nữa theo cái này hoảng loạn trình độ phán đoán, truy binh đã gần đến tại gan tấc. Trong lòng của hắn sáng như tuyết, kịch bản đang dựa theo cố định quỹ tích trình diễn, không sai chút nào. Không chờ lão quan chủ hoàn toàn đứng người lên, chỉ nghe xem bên trong chỗ sâu kia độc lập tiểu viện phương hướng, kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, Trúc Phi bị người từ trong đột nhiên kéo ra. Một đạo thân mang trắng thuần đạo bảo, chưa mang đạo quan, tóc xanh như suối, phong vận vẫn còn trung niên nữ tử thân ảnh, như là bị hoảng sợ màu trắng đại điểu giống như cực nhanh mà ra, chính là Đao Bạch Phượng. Nàng hiển nhiên tưởng ngăn nghe được cái tử kia quen thuộc tới thực chất bên trong kinh hoàng tiêu cứu, trong nháy mắt hoa dung thất sắc, liền ngày thường bảo trì ung dung khí độ đều không để ý tới, trong lúc đội vã chỉ đối lao quan chủ đội vã hô một câu, đóng chặt cửa quan. Bất luận nghe được cái gì động tĩnh, đều chớ có đi ra. Lời còn chưa dứt, người đã như một đạo luyện không, thân hình mở ra, lại thi triển ra không tầm thường kinh công, thả người phóng qua cao cỡ một người xem tưởng, hướng phía sơn môn phương hướng đánh tới. Lao quan chủ lúc này mới kịp phản ứng, doa đến sắc mặt trắng bệnh, trong tay phất trần kém chút rớt xuống đất, liên tục dậm chân, âm thanh run rẩy, ban ngày ban mặt, tươi sáng cả khôn. Cái này, thiên tử nọ dưới chân, vì sao lại có cường nhân dám ở Ngọc Hư quan trước dương oai hành hung? Cái này như thế nào cho phải? Lục đạo hữu, nhanh, mau theo lão đạo tới hậu đường hầm tránh một chút. Đao binh không có mắt ta. Lục Thiếu Phong thong dong đứng dậy, phủi phủi đạo bảo bên trên cũng không tồn tại cho bụi, đối lao quan chủ cười nhạt một tiếng, trong tươi cười mang theo một loại làm người an tâm trầm tĩnh lực lượng, quan chủ không cần kinh hoàng. Bần đạo dạo chơi tứ phương, hơi thông chút phòng thân võ nghệ, tự có phân tốc. Ngài lại tại xem bên trong an toàn, đóng chặt cửa nẻo, chờ bần đạo đi ra xem một chút đến tận cùng. Dứt lời, không đợi lao quan chủ lại quên, thân hình lay nhẹ, không thấy như thế nào động tác, người đã như một mảnh bị thanh phong nâng lên mây xanh, nhẹ nhàng lướt qua tường viện, dáng vẻ tiêu sái phiêu giật rơi vào sơn môn bên ngoài trên thềm đá, điểm bụi không sợ hãi. Chỉ thấy trước sơn môn kia phiến không lớn trên đất trống, tình thế đã là vạn phần nguy cấp. Thiên hạ tứ đại ác nhân một trong, lấy kinh công cùng dâm tà nghe tiếng cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, cầm trong tay hắn đôi kia kỳ môn binh khí hạc chủy quải thân hình giống như quỷ mị, ở trong sân xuyên thẳng qua không trường, đang cùng ba người kịch đấu. Đoàn Dự võ công thấp, toàn bộ nhờ bộ kia thần diệu vô biên lăng ba vi bộ đỡ trái hở phải né tránh, đã là cực kỳ nguy hiểm, búi tóc tán loạn, chật vật không chịu nổi. Cái kia đại hán áo đen Phó Từ Quy hiển nhiên đã bị nội thương không nhẹ, khóe miệng chảy máu, hành động chậm chạp, chỉ có thể nỗ lực bảo hộ ở Đoàn Dự trước người. Mà vừa mới chạy đến Đao Bạch Phượng, mặc dù võ công không tầm thường, một cây phất trần múa đến kín không kẽ hở, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, lo lắng ái tử an nguy, chiêu thức ở giữa không khỏi lộ ra lộn xộn đội vàng sao động, mất suy tính. Vân Trung Hạc bằng vào siêu phàm khinh công cùng tàn nhẫn chiêu thức, tại ba người vây công hạ lại thành thạo điêu luyện, trong miệng phát ra trận trận dâm tà đắc ý cười quái dị, một đôi tặc nhãn thỉnh thoảng liếc về phía bị ném ở một bên, doa đến hoa dung thất sắc, run lẩy bẩy thiếu nữ áo trắng Trung Linh. Đoàn Dự mắt sắc, thoáng nhìn Lục Thiếu Phong như là tiên nhân giống như phiêu nhiên hiện thần, lập tức như là người chết chìm bắt được cây cỏ cứu mạng, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, dùng hết lực khí toàn thân hô to, "Lục đạo trưởng, cứu mạng a!" Lục Thiếu Phong ánh mắt bình tĩnh như nước, chậm rãi đảo qua hỗn loạn chiến cuộc, đối Vân Trung Hạc cái loại này hái hoa dâm tặc, trong lòng sát y đã như hàn băng ngưng kết, nhưng mặt ngoài vẫn giả bộ như mới đến, không rõ ràng cho lắm bộ dáng, hướng Đoàn Dự trầm giọng hỏi, thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, "Đoàn công tử, người này là ai? Dưới ban ngày ban mặt, vì sao ở đây hành hùng, ước hiếp yếu đuối nữ lưu?" Đoàn Dự một bên bằng vào tinh diệu bộ pháp hiểm lại càng hiểm tránh đi Vân Trung Hạc một cái móc hướng tâm miệng độc trảo, một bên thở hổn hộc, mang theo tiếng khóc nức nở gấp giọng trả lời, thanh âm bởi vì sợ hãi cùng chạy mà bén nhọn, "Lục đạo trưởng, người này là thiên hạ tứ đại ác nhân bên trong, xếp hạng thứ tư, vô ác bất ác, nổi tiếng xấu cùng hung cực ác Vân Trung Hạc. Hắn muốn bắt đi Trung Linh muội muội, nhanh mau cứu nàng." Hắn đưa tay chỉ hướng một bên bị chế trụ huyệt đạo, sủi lơ trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ Trung Linh. Vân Trung Hạc trải qua giang hồ, nhãn quan lục lộ, sớm đã phát giác được Lục Thiếu Phong khí độ bất phàm, tuyệt không phải bình thường đạo sĩ, trong lòng đã sinh cảnh giác, nhưng tự cao khinh công độc bộ thiên hạ, cho dù không địch lại, thoát thân nên cũng ngại, nghe vậy không khỏi nhe răng cười một tiếng, trong tay Hạc chủy quải bước lui đao bạch phượng phất trần, liếc mắt liếc nhìn Lục Thiếu Phong, lời nói mang theo sự châm chọc cùng uy hiếp, từ lâu chạy tới đạo sĩ rộng, cũng dám để ý tới nhà người ra nhà sự, thức thời liền mau mau cút đi, nếu không đạo gia ta này đôi mặt hạ, không phải để ý nhiều thêm một đầu lỗ mũi trâu vong hồn. Hắn ngôn ngữ thô bỉ, ý đồ chọc giận đối phương, dò xét hư thực. Lục Thiếu Phong ánh mắt đông nhiên lạnh lẽo, như là vạn năm hàn băng, quanh thân kia cấu nguyên bản khí tức bình hòa trong nháy mắt biến sắc bén vô song, dường như một thanh sắp ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm. Hắn sẽ không tiếp tục cùng như thế bẩn thỉu hạ người tốn nhiều môi lưới. Chỉ thấy tay phải hắn tùy ý nâng lên, ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng khẽ chụm, dường như nhạc hoa giống như ưu nhã, nhắm ngay bên ngoài hơn 10 trượng đang đắc ý Vân Trung Hạc tim yếu hại, nhìn như hời hợt bắn ra. Đề cử chuyển hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thù giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra hạo thiên kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 134, một chỉ chu ác, đại lý quý khách. Chương 134, một chỉ chu ác, đại lý quý khách. Hưu. Một đạo cô đọng đến cực điểm, gần như trong suốt vô hình, lại ẩn chứa chí dương chí cường, không gì không phá thuần dương chân khí chỉ kình, như là đột phá không gian hạn chế, xé rách không khí, phát ra nhỏ bé lại bén nhọn chói tai, dường như có thể xuyên thủng linh hồn phá không tiêu to. Lấy siêu việt mắt thường bắt giữ, gần như ý niệm chỗ đến tốc độ, trong nháy mắt đã vượt qua 10 trượng khoảng cách, vô cùng tình chuẩn bắn đến. Vân Trung Hạc trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết. Hắn tung hoành giang hồ nhiều năm, đối nguy hiểm cảm giác viễn siêu thường nhân, tại Lục Thiếu Phong nhất chỉ sát na, liền đã cảm thấy một cỗ chí mạng hàn ý theo đôi xương cột bay thẳng đỉnh đầu. Hắn muốn tránh, muốn thi triển dựa vào thành danh tuyệt đỉnh kinh công, nhưng này cỗ chỉ kình tới quá nhanh, quá tật, dường như không nhìn thấy không. Hắn chỉ cảm thấy tim đột nhiên mát lạnh, như là bị nung đỏ cương châm xuyên đấu, lại như bị cực hàn băng lăng mũi quan nhập. Vô ý thức cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trước ngực đạo bảo bên trên thình lình xuất hiện một cái mảnh như lỗ kim lỗ nhỏ, một cô nóng rực máu tươi đang cốt cốt tuôn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ vào áo. Hắn há to miệng, mong muốn hét lên kinh ngạc hoặc chửi mắng, lại chỉ cảm thấy lực khí toàn thân giống như nước thủy triều thối lui, trong cổ họng chỉ có thể phát ra khanh khách thoát hơi âm thanh, trong mắt tràn đầy cực hạn hoảng sợ, khó có thể tin cùng đối tử vong tuyệt vọng. Lập tức, thân thể của hắn lung lay, trong tay hạc chủy quải len ken rơi xuống đất, cả người như là bị rút đi xương cốt bùn não, ầm vang tê liệt ngã xuống trên mặt đất, co quắp hai lần, liền không tiếng thở nữa, khí tuyệt bỏ mình. Một chỉ, vẹn vẹn cách không hời hợt gảy ngón tay một cái. Hung danh hiển hách, ác quán man doanh, kinh công có thể xưng thiên hạ hiểu rõ tứ đại ác nhân một trong Vân Trung Hạc, liền đã hồn phi phách tán, mất mạng tại chỗ. Toàn bộ trước sân môn, trong nháy mắt lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Chỉ có gió thổi lá trúc tiếng xào xạc, cùng đám người thô trọng mà đè nén tiếng thở dốc, lộ ra phá lệ rõ ràng. Đoàn Dự há to miệng, ánh mắt trừng đến như là trung đồng, ngơ ngác nhìn trên mặt đất Vân Trung Hạc thi thể, lại nhìn xem thần sắc bình tĩnh, dường như chỉ là bắn tới ống tay áo bên trên một chút hạt bụi nhỏ Lục Thiếu Phong, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không cách nào lý giải vừa rồi xảy ra chuyện gì. Đao Bạch Phượng cầm trong tay phất trần, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy hãi nhiên cũng không thể tưởng tượng nổi. Nàng thân làm đại lý vương phi, từng trải qua đoàn thị nhất dương chỉ uy lực, cũng đã gặp thiên long tự cao tăng thi triển lục mạch thần kiếm kiếm khí, nhưng chưa từng gặp qua như thế hời hợt, xa như thế khoảng cách, như thế nhất kích tất sát chỉ pháp. Đây quả thực vượt ra khỏi nàng đối võ công nhận biết phạm chủ. Phó Tư Quy cố nén đau xót, nửa quỳ dưới đất, nhìn về phía Lục Thiếu Phong ánh mắt như là ngưỡng vọng thần linh, tràn đầy kính sợ. Ngay cả bị chế trụ huyệt đạo, sủi lơ trên mặt đất trung linh, cũng quên đi thúc thiết, miệng nhỏ khẽ nhếch, ngây ngốc nhìn xem một màn này. Đao Bạch Phượng trước hết nhất lấy lại tinh thần, nàng hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng, tiến lên một bước, nhẹ nhàng thi lễ, thanh âm vẫn như cũ mang theo vẻ run rẩy, nhiều. Đa tạ đạo trưởng ra tay, chu sát kẻ này, cứu ta, tính mạng của bọn ta. Đạo trưởng thần kỹ, thiếp thân. Thiếp thân bình sinh không thấy. Xin hỏi đạo trưởng tôn hiệu, quê quán ở đâu? Nàng tâm tư kỳ náo, lập tức nghĩ đến muốn biết rõ vị này thần bí cao nhân lai lịch. Lúc này, gia tướng Phó Tư Quy cũng dây rủa lấy đứng người lên, không để ý trước ngực thương thế, lảo đảo tiến lên, ôm quyền không người, thanh âm bởi vì kích động cùng thương thế mà càng thêm run rẩy. Tại hạ đại lý trấn Nam Vương phủ gia tướng Phó Tư Quy, đa tạ đạo trưởng đại ân cứu mạng, ân cùng tái tạo, suốt đời khó quên. Chưa biết trưởng tôn họ đại danh, ngày sau vương gia hỏi, tại hạ cũng tốt báo cáo. Lục Thiếu Phong lúc này mới dường như từ một loại nào đó trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, trong tay phất trần nhẹ nhàng bãi xuống, đem kia vô hình sát khí thu lại, khôi phục bộ kia vân đạm phong khinh thế ngoại cao nhân bộ dáng, ngựa khí bình thản không gợn sóng, dường như vừa rồi chỉ là tiện tay chụp chết một con ruồi. Bần đạo võ đăng sơn, Lục Tiểu Phong gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, chính là chúng ta việc nằm trong phận sự, chư vị không cần nói đến, càng không cần nói cảm ơn. Võ Đăng Sơn, Lục Tiểu Phong, Đao Bạch Phượng cùng Phó Tư Quy liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được mờ mịt, hiển nhiên chưa từng nghe qua nơi đây người này. Nhưng càng là như thế, càng lộ ra vị đạo trưởng này thần bí khó lường. Đoàn Dự giờ phút này cuối cùng từ to lớn trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vọt tới Lục Tiểu Phong trước mặt, đúng là phù phù một tiếng quỳ xuống, liền phải dập đầu. Lục đạo trưởng, ngài lại cứu ta một lần. Lần trước Vô Lượng Sơn, lần này Ngọc Hư Quan, hai lần ân cứu mạng, như là tái tạo. Đoàn Dự không thể báo đáp. Hắn nói năng lộn xộn, cảm động đến rơi nước mắt. Lục Thiếu Phong tay áo có hơi hơi phật, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực đạo đã xem Đoàn Dự nâng lên, thản nhiên nói, Đoàn công tử không phải làm này đại lễ, tiện tay mà thôi mà thôi. Đoàn Dự đứng người lên, vẫn là kích động không thôi, nắm chắc Lục Thiếu Phong ống tay áo, như là sợ hắn chạy dường như, khẩn thiết nói, đạo trưởng, ngài nhất định phải theo chúng ta về Đại Lý Thành, để cho ta phụ vương hơi tận tình địa chủ hữu nghị, thật tốt báo đáp ngài đại ân cứu mạng. Nếu không phải đạo trưởng, ta hôm nay chỉ sợ đã gặp bất chắc. Trung muội muội nàng cũng hắn nói, ánh mắt đều đỏ. Lục Thiếu Phong ánh mắt đảo qua chưa tỉnh hồn Trung Linh, cùng thương thế không nhẹ Phó Tư Quy, hơi chút trầm ngâm, liền gật đầu, cũng được. Bần đạo dạo chơi đến tận đây, vốn cũng muốn bái phòng Đại Lý Phong tỉnh, đã Đoàn công tử thịnh tình mời, vậy liền làm phiền. Một đoàn người làm sơ thu thập, từ Phó Tư Quy phát ra tín hiệu, gọi đến phụ cận tuần tra Vương phủ thị vệ, hộ tống trở về Đại Lý Thành, thẳng đến tòa kia khí thế rộng rãi, thủ vệ xâm nghiêm trấn Nam Vương phủ. Đi vào rộng rãi hoa lệ, phủ lên đại lý đất đá gạch chính sảnh, Lục Thiếu Phong rốt cục gặp được vị kia nghe tiếng đã lâu trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần. Chỉ thấy năm nào ước 40, người mặc áo mang bảo, eo quấn đai lưng ngọc, khuôn mặt uy nghiêm bên trong mang theo vài phần nho nhã, mày rậm mắt to, mũi thẳng một bông, khí độ ung dung lộng lẫy, quả nhiên có vương giả chi phong, chỉ là hai đầu lông mày mơ hồ mang theo một tia phong lưu phong nhã dấu vết lưu lại. Đoàn Chính Thuần bên cạnh, còn đứng lấy một vị người mặc màu đen trang phục, khuôn mặt lãnh diễm tuyệt luân, da thịt trắng như tuyết, ánh mắt như là hàn tinh, cùng Đoàn Dự giữa cử chỉ lộ ra mấy phần thân mật cùng ỷ lại thiếu nữ, chính là một Quyền Thanh. Đoàn Chính Thuần sớm đã trước một bước chạy về bẩm báo Tâm Phúc gia tướng trong miệng biết được chuyện đã xảy ra, đối vị này trong nháy mắt giết Vân Trung Hạc thần bí đạo nhân không dám chậm trễ chút nào, thấy một lần Lục Thiếu Phong nhập sảnh, lập tức theo chủ vị đứng dậy, nhanh chân lên tiếp, trên mặt chất đầy nhiệt tình mà chân thành nụ cười, chắp tay nói, vị này tất nhiên là Lục đạo trưởng. Đoàn Mô không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Đa tạ đạo trưởng trượng nghĩa ra tay, chu sát các đồ, cứu quyền tử cùng với bạn bè. Này ân này đức, ta trấn Nam Vương phụ trên dưới, vô cùng cảm kích. Ánh mắt của hắn sắc bén, mặc dù cảm giác không đến Lục Thiếu Phong trên người có mảy may nội lực chấn động, tựa như thường nhân, nhưng này phần nguyên đỉnh núi cao sừng sững, sâu không lường được khí độ, cùng gia tướng miêu tả kia kinh thế hai tụ một chỉ, đủ để cho tâm hắn sinh nghiêm nghị cùng kính sợ. Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, an trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 135, Ngạc Thần Nào Yến, Càn Khôn Cầm Nã. Chương 135, Ngạc Thần Nào Yến, Càn Khôn Cầm Nã. Hắn lúc này hạ lệnh, đem nguyên bản dự bị việc nhà tiệc thân mật lập tức để thăng làm tối cao quy cách long trọng tiệc ăn mừng, cũng phái người hỏa tốc vào cùng, tấu mời hoàng huynh bảo định đế Đoàn Chính Minh. Lời nói trong phủ tới một vị võ công thông huyền thế ngoại cao nhân, mời hoàng huynh cần phải qua phủ tụ lại, ý đồ nhờ vào đó cơ hội tốt, kết giao vị này thực lực sâu không lường được tuyệt đỉnh. Cao thủ, bất luận là đối vương phủ, vẫn là đối đại lý quốc, có lẽ đều có chỗ tốt cực lớn. Lục Thiếu Phong lòng dạ biết rõ Đoàn Chính Thuần lung lạc cùng kết giao chi ý, nhưng hắn chuyến này vốn là có toàn tính, liền cũng thản nhiên chỗ chi, cũng không lộ ra quá mức thân thiện, cũng không toát ra cự người ngàn dặm lãnh đạo. Trong bữa tiệc, chân tu mỹ soạn, ca múa mừng cảnh thái bình. Đoàn Chính Thuần liên tiếp tự mình mời rượu, ngôn từ khẩn thiết, cực điểm lung lạc sở trường. Đoàn Dự, một Uyển Thanh bọn người cũng đối Lục Thiếu Phong kính trọng có thừa. Ngay cả luôn luôn lãnh đạo một Uyển Thanh, khi biết là Lục Thiếu Phong cứu được Đoàn Dự sau, nhìn hắn ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Lục Thiếu Phong ứng đối thong dong, lời nói cử chỉ giọt nước không loạn, cũng không mất lễ phép, lại duy trì một phần siêu nhiên vật ngoại khoảng cách cảm giác, càng lộ ra cao thầm mặt chắc. Trấn Nam Vương phủ tiệc ăn mừng, thiết tại trong vương phủ nhất là cao rộng hoa lệ tập anh điện bên trong. Trong điện ánh đến tươi sáng, sáng như ban ngày, mấy chục ngọn đèn cung đình đem giường cột chạm chỗ chiếu rọi đến vàng son lộng lẫy. Thân mang cẩm bào bọn thị nữ tay nâng mâm vàng chén ngọc, như xuyên hoa hồ điệp giống như lặng yên không một tiếng động xuyên thẳng qua ở giữa, dâng lên chân tu mỹ soạn, quỳnh tương ngọc dịch. Sáo trúc quản dây cung thanh âm du dương êm hai, một đội vũ cơ đang theo tiếng nhạc nhẹ nhàng nhảy múa, tay áo dài man múa, dáng vẻ thước tha mềm mại. Chủ vị phía trên, Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh cùng Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần huynh đệ hai người sóng vai mà ngồi, liên tiếp nâng chén hướng quý vị khách quan Lục Thiếu Phong mời rượu, nôn từ khẩn thiết, cực điểm lễ ngộ. Đoàn Dự, Mộ Quyền Thanh, Trung Linh cùng một đám vương phụ tâm phúc gia thần, đại lý quốc trọng thần tiếp khách, trong bữa tiệc bầu không khí nhiệt liệt, ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ, cảnh sắc an lành chi khí. Đoàn Chính Thuần hồng quang đầy mặt, giơ lên trong tay chén dạ quang, đối với Lục Thiếu Phong cười và nói, Lục đạo trưởng hôm nay trong nháy mắt kinh hồng, Chu Sát Vân Trung Hạc kia ác tặc, là võ lâm trừ một lớn hại, càng là cứu được huyền tử tính mệnh, này ân này đức, ta đại lý Đoàn thị suốt đời khó quên. Đến, Đoàn Mỗ lại kính đạo trưởng một chén, hơi tỏ tấm lòng. Mời. Đoàn Chính Minh cũng mỉm cười nâng chén, ngựa khi ung dung bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ, hoàng đệ nói cực phải. Đạo trưởng thần công cái thế, khí độ siêu phàm, quả thật thế ngoại cao nhân. Có thể đắc đạo dài giá lâm đại lý, quả thật ta bang may mắn. Chấp cũng kính đạo trưởng một chén. Lục Thiếu Phong bình yên ngồi tại quý vị khách quan thủ tịch, thanh sam làm kiết, cùng cả điện hoa phục cẩm tú so sánh, càng lộ vẻ siêu nhiên xuất trần. Hắn cũng không chối từ, cũng không quá mức nhiệt tình, chỉ là thong dong nâng chén, khẽ bước cằm, thanh âm bình thản, bệ hạ, vương gia quá khen. Bần đạo là người sân dã, ngẫu nhiên gặp bất bình, cố gắng hết sức mọn, đúng là thuộc bổn phận, đảm đương không nổi như thế khen ngợi. Mời. Nói xong, cạn rót một ngụm, dáng vẻ ưu nhã tự nhiên. Nhưng mà, ngay tại cái này chủ và khách đều vui vẻ, bầu không khí hòa hợp lúc, ngoài điện nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi cực kỳ chói tai, như là giấy giáp ma sát đồ sắt giống như thô ráp ồn ào cùng tiếng mắng chửi, trong đó xen lẫn vương phủ thị vệ trách móc cùng binh khí va chạm giòn vang. Thanh âm kia rất có lực xuyên thấu, chấn động đến trong điện tinh xảo chén bàn cũng hơi rung động, sáo trúc thanh âm lập tức trì trệ. Đoàn Dự, người tiểu vương bắt đạn. Tiểu Bạch Kiểm con nít, cút ngay cho ta đi ra. Mau mau dập đầu bái sư. Lại trốn tránh không ra, đừng trách lao tử không khách khí, đem ngươi nhà này thập đập cho nát bét, lại cắt đầu của ngươi làm cầu để đá. Kia phá la giống như tiếng nói gầm rú lấy, ngôn ngữ thô bị không chịu nổi, tràn đầy ngang ngược cùng phách lối. Trong điện vui sướng bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Ca múa đột nhiên đình chỉ, nhạc sĩ im lặng, bọn thị nữ mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhao nhao tránh lui. Đoàn Dự trong tay ngọc khoái lạch cạch một tiếng rơi tại trên bàn, sắc mặt trong nháy mắt biến xấu hổ vô cùng, vừa thẹn lại giận, hắn cuống quýt đứng dậy, đối với thượng thủ Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Tuần cùng Lục Thiếu Phong thật sâu vái chào, vẻ mặt đau khổ nói, "Phụ vương, hoàng bá, Lục đạo trưởng, là cái kia Nam Hải Ngạc Thần Nhạc lão tam, hắn lại tới. Người này ngang ngược vô lý, một mực dây dưa tại ta, nhất định phải mạnh thu ta làm đồ đệ." Nói nếu ta không theo, liền muốn hắn thực sự khó mà mở miệng kia cắt đầu ông nôn với ngữ. Đoàn Chính Tuần sầm mặt lại, mày rậm quá chặt, cùng bên cạnh Hoàng huynh Đoàn Chính Minh cấp tốc trao đổi một cái ngưng trọng ánh mắt. Nam Hải Ngạc Thần Nhạc lão tam, tứ đại ác nhân bài danh thứ ba, võ công quái dị, lực lớn vô cùng, nhất là cái kia một tay ngạc chủy tiễn công phu tàn nhẫn xảo trá, thêm nữa tính tình hung tàn ngang ngược, là rất khó cuốn nhân vật, bình thường cao thủ tuyệt không phải địch. Hắn thân làm vương gia, mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn tại khoản đãi quý khách lúc làm to chuyện, quấy rầy hào hứng. Đoàn Chính Tuần hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng không vui, đối Lục Thiếu Phong ôm quyền này nói, "Lục đạo trưởng, thực sự thật có lỗi, lại có cái loại này không thức thời cuồng đồ quấy rầy nhà hứng. Cho bản vương ra ngoài làm sơ xử lý, đi đi liền về." Dứt lời, liền muốn đứng dậy đem người thị vệ ra điện. Lục Thiếu Phong thở ơ lạnh nhạt, trong lòng hơi cảm thấy không kiên nhẫn. Cái này Đoàn Chính Tuần xử sự, không khỏi quá mức giảng cứu hoàng gia thể diện cùng cấp bậc lễ nghĩa, đối phó Nhạc Lao Tam cái loại này tên đần ác đồ, giảng đạo lý không khác đàn gậy hai châu, trực tiếp lấy lôi đỉnh thủ đoạn cầm xuống hoặc khu trục chính là, làm gì vẽ vời thêm chuyện, đồ tốn nước bọn. Nhưng hắn chuyến này đi tại Lục Mạch Thần Kiếm, không thích hợp can thiệp quá nhiều đoàn thị nội bộ sự vụ, cho nên cũng không lên tiếng, vẫn như cũ tính toán nguyên địa, bưng lên trước mặt một chén trà xanh, nhẹ nhàng hớp một ngụm, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như ngoài điện ồn ào náo động cùng hắn không có chút nào liên quan. Mọi người đi tới ngoài điện rộng lớn cẩm thạch trên quảng trường, chỉ thấy dưới ánh trăng, một cái vóc người thấp tráng như thùng, đầu lâu vô cùng lớn như đấu, diện mạo xấu xí hung ác, nhếch miệng lộ ra một ngụm răng cửa vàng khẽ há tử, cầm trong tay một thanh hàn quang lập lòe, tạo hình giữ tợn ngạc truy tiễn, đang ở nơi đó giơ chân mắng to, cùng một đám như lâm đại địch vương phủ thị vệ giằng co, chính là hung danh bên ngoài Nam Hải Ngạc Thần Nhạc lão tam. Trung quanh hắn đã nằm vật xuống mấy tên ý đồ ngăn cản thị vệ của hắn, hiển nhiên đã động thủ một lần. Nhạc lão tam đậu xanh mắt quét qua, lập tức hóa chặt trong đám người Đoàn Dự, lập tức mở cái miệng rộng, lộ ra vẻ hưng phấn, cơ ngạc chủy tiễn hét lên, "Tiểu Hoa Nhi, ngươi có thể tính hiện ra?" "Thế nào? Nghĩ thông suốt không có?" "Nhanh, nhanh cho sư phụ dập đầu." Lão tử một cao hứng, đem cái này thân lợi hại bản sự đều chuyển cho ngươi, đảm bảo ngươi về sau đi ngang. Đoàn Chính Tuần cố nén nộ khí, tiến lên một bước, trầm giọng nói, "Nhạc tiên sinh, nơi đây chính là đại lý trấn Nam Vương phủ, cũng không phải là ngươi dương ngoài chi địa. Tiểu nhi tự có gia học bên thâm, không nhọc các hạ hao tâm tổn trí thu nhận sử dụng môn tượng. Còn mời các hạ nhanh chóng rời đi, bản vương có thể nể tình ngươi chưa từng tạo thành đại ác, không cho truy cứu. Như dây dưa nữa, đừng trách bản vương không nói giang hồ thể diện. Thả ngươi nương chó dám túi." Nhạc Lao Tam nghe vậy giận tím mặt, ngạc chủy tiễn răng rắc hợp lại, phát ra chói hai tiếng vang, nước miếng văng tung tóe mắng, "Đoàn Chính Thuận, ngươi ít tại lão tử trước mặt bảy vương ra giá đỡ. Nhà ngươi điểm này phá công phu, cũng xứng cùng lão tử răng rắc công đánh đồng." Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 136, tình cũ khó gãy, huynh muội chân tướng chương 136, tình cũ khó gãy, huynh muội chân tướng lao tử thu con của ngươi làm đồ đệ, là coi trọng ngươi. Ngươi còn dám rông dài, tin hay không lão tử trước tiên đem đầu của ngươi răng rắc cắt xuống, làm cái bô làm. Hắn ngôn ngữ thô tục không chịu nổi, tức giận đến Đoàn Chính Tuần sắc mặt tái xanh, toàn thân phát run. Ngay tại Nhạc Lao Tam mắng hưng khởi, cơ lấy nạc chủy tiễn, làm bộ muốn lao vào hướng Đoàn Chính Thuần trong nháy mắt, một mực đứng yên đứng ngoài quan sát, dường như suy nghĩ viễn vông Lục Thiếu Phong, rốt cuộc động. Hắn thấy người này ồn ào không ngớt, ngang ngược vô lý, đã hoàn toàn hao hết kiên nhẫn. Trong mắt hắn, cái loại này tôm tép ngay nhép, đơn thuần lãng phí thời gian. Lục Thiếu Phong cũng không đứng dậy, thậm chí không có thay đổi tư thế ngồi, chỉ là ngồi ngay ngắn thị vệ dọn tới trên ghế bành, tay phải tùy ý nâng lên, đối với ngoài mười trượng ngang ngược cản rỡ Nhạc Lao Tam, năm ngón tay khẽ nết, lăng không khẽ cơ một cái. Trong miệng khẽ nhả bốn chữ, thanh âm không cao, lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai, càn khôn nhất khí, cầm nã. Chỉ một thoáng, một cỗ bàng bạc mênh mông, chí dương chí cường, tinh thuần vô cùng thuần dương chân khí tự Lục Thiếu Phong thể nội tràn trề tuôn ra, vô hình vô chất, nhưng trong nháy mắt vượt qua không gian, tại Nhạc Lao Tam quanh thân ngưng tụ thành một cái mắt thường mặc dù không thể gặp, lại cô đọng như là thực chất, ẩn chứa lực lượng kinh khủng to lớn chân khí bàn tay. Nhạc Lao Tam chỉ cảm thấy quanh thân không khí trong nháy mắt biến sền sệt nặng nề như núi lớn, dường như lâm vào tường đồng vách sắt bên trong, một cỗ hoàn toàn không cách nào kháng cự, tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực đem hắn cả người lăng không nhấc lên, hai chân cách mặt đất. Ách a! Nhạc Lao Tam hoảng sợ muôn dạng phát ra nửa tiếng gào thét, liền cảm giác yết hầu như là bị vòng sắt gắt gao bóp chặt, đến tiếp sau thanh âm đều bị chặn lại trở về. Hắn liều mạng giãy giụa, vận khởi toàn thân công lực, muốn tránh thoát cái này vô hình trói buộc, lại cảm giác quanh thân xương cốt bị kia cự lực đè ép đến khanh khách rung động, ngũ tạng lục phủ dường như bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy, nhào nặn, đau thấu tim gan. Hô hấp trong nháy mắt khó khăn, con mắt bởi vì cực độ hoảng sợ cùng thiếu dưỡng mà nổi lên mà ra, vạn bệnh tiêm máu, khóe miệng không bị khống chế chảy ra màu hồng phấn bột máu. Hắn tung hoành giang hồ hơn 10 năm, hung danh hiển hách, chưa từng trải qua quỷ dị như vậy kinh khủng, hoàn toàn không cách nào lý giải thủ đoạn. Đây quả thực như là trong truyền thuyết thần thoại tiên nhân cầm nã pháp thuật. Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần, Đao Bạch Phượng cùng ở đây tất cả vương phủ cao thủ, thị vệ, tất cả đều hãi nhiên thất sắc, trợn mắt hốt mồm, giống như tượng đất đứng tại nguyên địa. Cách không mười trượng, lăng không cầm người. Chân khí biến hóa, ngưng tụ không tan. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối với võ học nhận biết cực hạn. Cái này đã không phải sức người có thể bằng, gần như thần thông. Đám người nhìn về phía vẫn như cũ an tọa trong ghế, sắc mặt bình tĩnh không lay động Lục Thiếu Phong, trong ánh mắt tràn đầy khó nói lên lời rung động, kính sợ, thậm chí một tia sợ hãi. Lục Thiếu Phong sắc mặt như thường, nhưng thi triển cái này còn tại thôi diễn hoàn thiện bên trong tự sáng tạo tuyệt học càn khôn nhất khí đại cầm nã đối với hắn tinh thần lực tiêu hao cũng là to lớn. Hắn duy trì mấy tức, thấy uy hiếp hiệu quả đã đạt tới, liền tâm niệm vừa động, chậm rãi tán đi chân khí. Phù phù. Một tiếng vang trầm, Nhạc Lao Tam như là một đầu bị rút đi xương cốt cá chết, trung điệp ngã xuống tại cứng rắn cầm thạch trên quảng trường, toàn thân sủi lơ như bùn, chỉ có da khí không có tiên khí, sắc mặt cho tàn, hiển nhiên đã thụ nội thương rất nặng, sắp gặp tử vong. Nhưng mà, không chờ đám người theo cái này thạch phá thiên kinh một màn bên trong lấy lại tinh thần, dị biến tái khởi. Một mực thờ ơ lạnh nhạt, mặt nạ xương lạnh một biến thanh, trong mắt sát cơ như là băng nhận giống như lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng ngọc thủ tại bên hông một vệt, nhanh như thiểm điện giống như giơ lên, hưu, hưu. Hai chi toàn thân đen nhánh, uy có kiến huyết phong hầu kịch độc ngắn nhỏ tụ tiêu, như là hai đạo lấy mạng tia chớp màu đen, xé rách không khí, phát ra nhỏ bé lại sắc bén rít lên, vô cùng tinh chuẩn bắn vào sủi lơ trên mặt đất, không có lực phản kháng chút nào Nhạc Lao Tam mi tâm chính giữa cùng cổ họng yếu hại. Phốc, phốc. Hai tiếng nhẹ vang lên, Nhạc Lao Tam thân thể đột nhiên kịch liệt co quắp một chút, hai mắt hoàn toàn mất đi thần thái, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Mi tâm cùng nơi cổ họng chỉ để lại hai cái điểm đen thật nhỏ, chảy ra một tia màu đỏ sẫm huyết dịch. Một biển thanh mặt nạ sương lạnh, thu hồi ngọc thủ, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Thanh âm băng lạnh đến không mang theo một tia nhân loại tình cảm, rõ ràng truyền vào tĩnh mịch giữa sân. Người này nguyệt trước từng tại Lan Thương Giang bên cạnh, miệng ra ô nói, ý đồ bất chính, nhục nhã tại ta, làm giết. Đám người lần nữa ngạc nhiên, ánh mắt đồng loạt tập trung tại vị này lãnh diễm thiếu nữ trên thân. Đoàn Dự càng là thấy phía sau lưng mắt lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, nhớ tới một viện thanh từng nhiều lần tuyên bố như thấy mình cùng khác nữ tử thân cận liền muốn giết chi, giờ phút này gặp nàng ra tay tàn nhẫn như vậy quả quyết, không lưu tình chút nào, không khỏi âm thầm may mắn chính mình trước đó cùng Trung Linh từ đầu đến cuối lấy lễ để tiếp đón, chưa từng có bất kỳ vượt qua tiến hành, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn bụng trộm liếc qua bên cạnh gương mặt xinh đẹp trắng bệnh Trung Linh, trong lòng sợ không thôi. Đoàn Chính Thuần cưỡng chế trong lòng kinh đào hải lãng, hít sâu một hơi, cố gắng nhường thanh âm khôi phục lại bình tĩnh. Mệnh thị vệ cấp tốc đem Nhạc Lao Tam thi thể kéo đi thanh lý, lại sai người trọng bày đến hội, miễn cương cô nặn ra vẻ tươi cười, đối Lục Thiếu Phong cùng một viện thanh nói, ác đồ để tội, chính là hạ lòng hạ dạ sự tình. Lục đạo trưởng thần công cái thế, có thể nói bản lĩnh hết sức cao cường. Một cô nương bậc cân quắc không thua đấng mày râu, ghét ác như cửu. Làm lại uống cạn một chén lớn, lấy chút việc này. Lục Thiếu Phong khẽ bước cằm, cũng không nhiều lời, trong lòng thầm nghĩ, Nhạc Lao Tam tuy không phải trong kế hoạch mục tiêu, nhưng mượn cơ hội này tiểu thí như đao, biểu hiện ra càn khôn nhất khí đại cầm nã uy lực, chấn nhiếp hiệu quả cực dai, chắc hẳn Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần huynh đệ giờ phút này trong lòng đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Ánh mắt của hắn đảo qua hai người, gặp bọn họ ánh mắt chỗ sâu vẻ kính sợ lại sâu mấy phần, trong lòng biết làm hậu tục đưa ra trao đổi lục mạch thần kiếm sự tình, lại thêm mấy phần không cho cự tuyệt thẻ đánh bạc. Mọi người ở đây tâm thần chưa định, chuẩn bị trọng chỉnh tâm tình, trở về tập anh điện tiếp tục ly kia bản bữa bộ yến hội lúc, Đoạn, Đang, Thuần, Cho, Lão, Tử, Lan, Gia, Đến, Chịu, Chết. Một tiếng ẩn chứa hùng hậu vô song chân khí, như là đất bằng như kinh lôi hét to, từ xa mà đến gần, như là quần quần thủy triều giống như mãnh liệt mà đến, trong chớp mắt truyền khắp toàn bộ trấn Nam Vương phủ mỗi một cái nơi hẻo lánh. Tiếng gầm những nơi đi qua, trên mái hiên mảnh ngói bị chấn động đến dì rào rung động, trong đỉnh cây cối cảnh lá loạn chiến, một chút công lực yếu kém thị vệ thậm chí bị chấn động đến khí huyết sôi trào, trong thai vụ vụ. Hiện ra người nội lực chi thâm hậu, đã đạt đến hóa cảnh. Lục Thiếu Phong ngồi ngay ngắn trong ghế, khoe miệng nhỏ không thể thấy dơ lên một vệt như có như không đường cong, dường như chờ mong đã lâu. Cho hay, chân chính cao trào, rốt cục muốn mở màn. Cái này âm thanh ẩn chứa ngập trời tức giận cùng băng lãnh sát khí hét to, như là tháng chạm hàn phong, trong nháy mắt đem trong vương phủ còn sót lại một tia yến hội ấm áp thổi đến không còn sót lại chút gì. Đoàn Chính Thuần cùng Đoàn Chính Minh huynh đệ hai người sắc mặt đổi biến. Nội lực đối phương chi tinh thâm dồi dào, viễn siêu vừa rồi Nhạc Lao Tam, thậm chí mơ hồ tại huynh đệ bọn họ phía trên. Đề cử chuyên hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hà tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh này, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 137, Di hồn trường phát ác, quỷ thần sợ hãi, bên trên, chương 137, Di hồn trường phát ác, quỷ thần sợ hãi, bên trên, người đến tuyệt không phải dễ dễ trêu người, lại rõ ràng là hướng về phía Đoàn Chính Thuần mà đến, địch ý nghiêm nghị. Cao nhân phương nào giá lâm? Đoàn Chính Thuần ở đây, có gì chỉ giáo, sao không hiện thân gặp mặt? Đoàn Chính Thuần cố tự trấn định, trầm giọng đáp, thanh âm bên trong quán chú nội lực, xa xa đưa ra, cùng kia hét to âm thanh địa vị ngang nhau. Hắn cùng Đoàn Chính Minh cấp tốc trao đổi một ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng cảnh giác. Đêm nay sự tình, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, chỉ sợ khó mà thiện. Đám người lần nữa đi ra tập ánh điện, đi vào trên quảng trường. Ánh trăng thanh lãnh, vẩy vào cẩm thạch lát thành trên quảng trường, chiếu rọi ra mấy đạo đột ngột xuất hiện thân ảnh. Cầm đầu hai người, khí tức gâm lãnh cường hãn, như là giấu ở trong bóng tối gián độc. Bên trái một người, thân hình cao gầy, khuôn mặt tiểu thụy, như là khô lâu, thân mang áo gai, chống một đôi tinh cương phải trượng, một đôi mắt xám trắng vô thần, lại tản ra làm người sợ hãi tính mịch chi khí, chính là tứ đại ác nhân đứng đầu, ác quán Mãn Doanh Đoạn Diên Khánh. Bên phải một người, thì là cái dáng người nợ nàng, khuôn mặt mỹ lệ lại mang theo một cố vung đi không được tà khí cùng oán độc trung niên mỹ phụ, trong ngực dường như còn ôm tá lót, chính là Vô Ác Bất Tác Diệp Nhị Nương. Nhưng càng làm người khác chú ý, cũng càng nhường Đoàn Chính Thuần trong lòng chấn động mãnh liệt, là cùng tại Đoạn Diên Khánh cùng Diệp Nhị Nương sau lưng hai vị nữ tử. Bên trái một vị, thân mang tử sắc trang phục, tư thái thức tha, khuôn mặt xinh đẹp, hai đầu lông mày lại mang theo một cố quật cường cùng gian nan bất vả chi sắc, đúng là hắn nhiều năm tình nhân, Tu La Đao Tần Hồ Miên. Bên phải một vị, mặc xanh nhạt sắc cái áo, dung mạo tú lệ, khí chất dịu dàng bên trong lộ ra một tia sầu bi, thì là một vị khác tiêu hái, tiếu dược xoa cam bảo bảo. Đoàn Chính Thuần thấy một lần hai người này, lập tức như bị sét đánh, trong nháy mắt đem cường địch ở bên nguy cơ quên tới lên chín tầng mây, trên mặt lộ ra khó có thể tin ngạc nhiên mừng rỡ, ấy nấy, tưởng niệm chờ phức tạp khó tả vẻ mặt, kìm lòng không được tiến lên mấy bước, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run, Hầu Miên. Bảo bảo. Các ngươi sao lại tới đây? Là tới tìm ta sao? Trong mắt của hắn dường như chỉ còn lại hai vị này ngày cũ tình nhân, trong giọng nói tràn đầy xa cách từ lâu trùng phùng chờ đợi cùng nhu tình. Hắn cái này gần như bản năng, vong tình cử động, lập tức như là đao nhọn giống như đâm trúng sau lưng một người tâm. Đao Bạch Phượng nguyên bản liền lãnh được băng xương gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt biến trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, một đôi mắt đẹp bên trong phun ra không cách nào ức chế lửa giận, khuất nhục cùng khắc cốt đau đớn. Nàng gắt gao cắn môi dưới, cơ hồ muốn cắn ra máu, từ trong hàm răng gạt ra một tiếng tràn ngập nghĩa mai cùng bi phẫn hừ lạnh. Tần Hồng Miên nhìn thấy Đoàn Chính Thuần, ánh mắt vô cùng phức tạp, có hận, có oán, có lẽ còn có một tia chưa từng ma diệt tình ý, nhưng giờ phút này lại bị mãnh liệt hơn cảm xúc đè xuống, nàng hừ lạnh một tiếng, quật cường nghiêng đầu đi, không muốn nhìn hắn. Cam Bảo Bảo ánh mắt càng là phức tạp, sâu kín nhìn Đoàn Chính Thuần một cái, khe khẽ thở dài, cúi đầu, cũng không ngôn ngữ. Đao Bạch Phượng cũng không còn cách nào chịu đựng cái này làm cho người hít thở không thông một màn, nàng đột nhiên tiến lên trước một bước, vượt qua Đoàn Chính Thuần, ánh mắt như hai thanh băng lãnh lợi kiếm, đâm thẳng Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo, nghiêm nghị chất vấn. Thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ mà có chút bén nhọn, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo, hai người các ngươi thật không biết xấu hổ, mang theo những này trên giang hồ xú danh rõ ràng ác nhân, đêm khuya xâm nhập Trấn Nam Vương phủ, ý muốn như thế nào? Là muốn làm lấy bệ hạ cùng toàn thành văn bó mặt, lại đến diễn một màn tranh giành tình nhân xấu hí sao? Tần Hồng Miên bị Đao Bạch Phượng lời nói đâm vào toàn thân run lên, đột nhiên quay đầu, trong mắt lửa giận tiêu đốt, không chút gì yếu thế chế giễu lại, Đao Bạch Phượng, ngươi bất ở chỗ này bảy người chính cung vương phi giá đỡ, ta không rảnh cùng ngươi đùa nghịch những này mồm mép công phu. Huyền Nhi. Nàng ánh mắt đột nhiên chuyển hướng chăm chú tựa ở Đoàn Dự bên người, mặt lộ vẻ cảnh giác một quyền thanh, ngựa khí mang theo mệnh lệnh cùng đội vàng, tới, cùng nâng đi, rời đi chỗ thị phi này. Một quyền thanh nắm thật chặt Đoàn Dự tay, cảm nhận được trong lòng bàn tay hắn mồ hôi lạnh cùng có chút run rẩy, nhưng nàng tay của mình lại kiên định lạ thường, đón mâu thân ánh mắt, quật cường lắc đầu, thanh âm thanh lãnh lại chém đinh chặt sát, nương, ta không đi, ta muốn cùng Đoàn Lang cùng một chỗ. Hắn ở đâu? Ta ngay tại chỗ nào? Cái gì? Ngươi gọi hắn cái gì? Đoàn Lang. Tần Hồng Miên như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, sắc mặt bá một chút biến trắng bệnh như tờ giấy, không có một tia huyết sắc, duỗi ra ngón tay đều tại kịch liệt phát run, nghiêm nghị thét to, buông hắn ra, lập tức buông ra cho ta hắn. ngươi biết hắn là ai sao? Ngươi không thể cùng hắn cùng một chỗ. Đoàn Chính Tuần giờ phút này cũng cuối cùng từ trùng phùng hỗn loạn cảm xúc bên trong giật mình tỉnh lại, nhìn xem nữ nhi một huyện thành cùng nhi tử Đoàn Dự nắm chặt lấy nhau hai tay, cùng giữa hai người kia không thể nghi ngờ tình ý, trong đầu vang một tiếng, phảng phất có thứ gì nổ tung. Một cái cực kỳ đáng sợ, làm hắn sởn hết cả gai ốc suy nghĩ không thể ức chế mà dâng lên trong lòng. Hắn sát mặt trong nháy mắt mất đi tất cả huyết sắc, bờ môi run rẩy, khó có thể tin nhìn về phía Tần Hồng Miên, lại nhìn xem một huyện thành, âm thanh run rẩy đến cơ hồ không thành điệu. Hồng Miên, huyện nhi nàng, nàng chẳng lẽ là chúng ta hử? Một tiếng tràn ngập cực hạn niệm ai, thống khổ, cùng một loại gần như hủy diệt tính khoái ý cười lạnh, như là vạn niên hàn băng nổ tung, đột nhiên vang lên, cắt ngang Đoàn Chính Thuần lời nói, cũng vượt trên giữa sân tất cả ồn ào. Đao Bạch Phượng hướng về phía trước phóng ra một bước, ánh mắt đảo qua toàn trường mỗi người hoảng sợ ngây ngốc mặt, cuối cùng dừng lại tại Đoàn Chính Thuần kia trắng bệnh hoảng sợ trên mặt, từng chữ nói ra, thanh âm rõ ràng đến như là băng châu rơi đập khay ngọc, vang vọng tại bầu trời đêm yên tĩnh hạ. Đoạn, Đang, Thuần, ngươi bây giờ mới nghĩ rõ ràng sao? Ngươi thấy rõ ràng, nghe rõ ràng. Một biển thanh chính là ngươi Đoàn Chính Thuần cùng Tần Hồng Miên con gái ruột, là ngươi Đoàn Chính Thuần phong lưu khoái hoạt, bốn phía lưu tình lưu lại loại, là ngươi ruột thịt huyết mạch. Và anh, lời vừa nói ra, chân chân chính chính như là cựu thiên kinh lôi, tại mỗi người bên thai nổ vang. Đoàn Dự cùng một biển thanh như bị sét đánh, toàn thân kịch chấn, đột nhiên buông ra lẫn nhau nắm chặt tay, như là như giật điện lảo đảo hướng về sau ngã xuống mấy bước, khó có thể tin nhìn về phía đối phương, lại nhìn về phía sắc mặt cho tàn, lệ rơi đầy mặt Tần Hồng Miên, cùng thống khổ hai mắt nhắm lại Đoàn Chính Thuần. Chấn kinh, mờ mịt, sợ hãi, buồn nôn, hoang đường, đủ loại cực đoan cảm xúc giống như là biển gầm trong nháy mắt đem hai người bao phủ hoàn toàn. Mới vừa rồi còn tình thâm ý soạt Đoàn Lang cùng Nguyễn Nhi trong nháy mắt lại thành huyết mạch tương liên thân huynh muội. Cái này tương phản to lớn cùng luân lý cấm kỵ, cơ hồ muốn đem lòng của hai người trí hoàn toàn phá hủy. Không, không có khả năng. Ngươi nói bậy, ngươi gạt ta. Một biển thanh đầu tiên sụp đổ, âm thanh kêu lên, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt lấy, nước mắt tràn mi mà ra, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng cùng tuyệt vọng. Đoàn Dự càng là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, dường như dưới chân mặt đất đều tại sụp đổ, toàn bộ thế giới đều biến hư ảo mà không chân thực. Hắn nhìn về phía một huyện thanh ánh mắt tràn đầy thống khổ, sợ hãi cũng không thể nào tiếp thu được bài xích. Tần Hồng Miên thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt như là đứt dây hạt châu giống như lan xuống, nàng chỉ vào Đoàn Chính Thuần, thanh âm càng rộng, tràn đầy vô tận bi phẫn cùng oán hận. Đoàn Chính Thuần, ngươi thấy được sao? Đây chính là người tạo nghiệt. Ngươi phong lưu khoái hoạt thời điểm, có thể từng nghĩ tới hôm nay? Hiện tại ngươi hài lòng sao? Ngươi nói cho ta, bây giờ nên làm gì? Bọn hắn thật là thân huynh muội a. Đoàn Chính Tuần như cha mẹ chết, dường như trong nháy mắt già nua thêm 10 tuổi, hắn thống khổ nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ theo gương mặt trượt xuống, thanh âm khàn khàn khô khốc, tràn đầy vô tận tự trách cùng tuyệt vọng. Hoan nghiệt, thật sự là hoan nghiệt a. Thiên đạo luân hồi, báo ứng sắp đáng. Dự Nhi, Huyền Nhi, các ngươi là thân huynh muội, huyết mạch tương liên, cùng cha cùng mẫu thân huynh muội a. Tuyệt không thể cùng một chỗ a. Đây là loạn luân, là thiên địa không dung tội lớn. Không, ta không tin, ta không tin. Đoàn Dự đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện đầy dọa người tơ máu, khàn giọng quát, phản phất muốn tránh thoát cái này tàn khốc vận mệnh. Dựa vào cái gì không thể? Chúng ta là thật tâm yêu nhau. Một biển thanh cũng là quật cường ngóc đầu lên, trong mắt cũng đã hoàn toàn tĩnh mịch sáng trắng, đó là một loại tâm chết lớn hơn mặc niệm tuyệt vọng. Lục Thiếu Phong đứng yên một bên, như là một cái hoàn toàn siêu nhiên vật ngoại của chúng, ánh mắt bình tĩnh đảo qua giữa sân mỗi người phản ứng. Đoàn Chính Minh thân làm đế vương ngưng trọng cùng cân nhắc, Đoàn Chính Tuần kia phong lưu mặt nạ bị triệt để xé nát sau thống khổ cùng dãy rủa, Đao Bạch Phượng nhiều năm đoán khí một khi đến tiết khoái ý cùng càng thâm trầm đau đớn, Tần Hồng Miên cực kỳ bi thương cùng oán hận, Cam Bảo Bảo kia ánh mắt phức tạp, cùng Đoàn Dự cùng một biển thanh kia theo tình ý giả dích thiên đường trong nháy mắt rơi vào loạn luân vực sâu cực hạn tuyệt vọng. Đời người muôn màu, thăng trầm, yêu hận tình kỷ, tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Đao Bạch Phượng cái này tàn nhẫn đến cực điểm trận tướng, tuy là ra ngoài nhiều năm oán hận cùng trả thù, nhưng khách quan bên trên, nhưng cũng thành đánh vỡ cái này dị dạng tình cảm cục diện bế tắc, tránh cho càng lớn bi kịch phát sinh duy nhất một thanh vô cùng sắc bén, tiến huyết phong hầu dao găm. Tâm hắn biết, trải qua này kinh thiên biến đổi lớn, Đoàn Dự đời người quý tích đem hoàn toàn thay đổi, tâm tính chắc chắn chịu đựng trước nay chưa từng có rèn luyện hoặc phá hủy. Mà trận này quét sạch đại lý Đoàn thị hạch tâm phong bạo, cũng vì hắn kế tiếp xúc tiên long tự, nhu cầu kia thiên hạ vô song lục mạch thần kiếm, sáng tạo ra một cái thích hợp nhất, thậm chí không cho cự tuyệt thời cơ, một cái tâm lực lao lực quá độ, nhu cầu cấp bách ngoại bộ cường viện lấy ổn định cục diện Đoàn thị hoàng tộc. Ngày mai chính là đưa ra trao đổi thời điểm. Trấn Nam Vương phủ ban đêm, bị liên tiếp kinh tâm động phách biến cố quấy đến long trời lở đất, trong không khí tràn ngập huyết tinh, bi thương cùng tuyệt vọng hỗn hợp kiểm chế khí tức. Một biển thanh cùng Đoàn Dự kia tàn khốc minh muội trận tướng, như là một thanh ngâm kịch độc, băng lanh thấu xương dao găm, không chút lưu tình đâm xuyên qua ở đầy tim của mỗi người phòng, lưu lại khó mà khép lại thương tích. Một biển thanh tại mẫu thân Tần Hồng Miên nửa là cưỡng chế lôi kéo, nửa là cực kỳ bi thương tiếng la khóc bên trong, cẩn thận mỗi bước đi, nước mắt rơi như mưa, cuối cùng bị cưỡng ép kéo rời cái này làm nàng tan nát cõi lòng địa phương. Đoàn Dự thì như là mất hồn con rối, ngây người tại ánh trăng lạnh lẽo hạ, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, ánh mắt trống rỗng, dường như toàn bộ thế giới sắc thái đều tại trước mắt hắn trong nháy mắt rút đi, chỉ còn lại vô biên bắt ngát u ám cùng băng lãnh, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm không có khả năng. Thế nào lại là huynh muội đối quanh mình hết thảy đều đã mất đi phản ứng? đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 138, Di hồn trừng phát ác, ủy thần sợ hãi, hạ. Chương 138, Di hồn trừng phát ác, ủy thần sợ hãi, hạ. Đoàn Chính Thuần cố nén trong lòng kịch liệt đau nhức cùng hỗn loạn, ý đồ tiến lên trấn an gần như sụp đổ nhi tử, xử lý cái này nan giải vô cùng, liên quan đến luân thường việc nhà bê bối. Nhưng mà, hắn chưa đi đến Đoàn Dự bên người, một cỗ xa so với trước đó Nhạc Lao Tam, Vân Trung Hạc càng thêm ấm lãnh, càng tăng áp lực hơn nữa, dường như đến từ cựu lũ địa ngục rét lạnh khí tức, giống như nước thủy triều đống nhiên hiện lên, vô thanh vô tức bao phủ toàn bộ vương phủ tiền viện. Cố khí tức này bên trong ẩn chứa khắc cốt cừu hận cùng sát lục ý chí, nhưng ở đây tất cả võ công có thành tựu người cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái. Ánh trăng dường như cũng ảm đạm mấy phần, vẩy vào cẩm thạch lát thành trên quảng trường, chiếu rọi ra mấy đạo như là theo lòng đất chui ra như quỷ mị thân ảnh. Một người cầm đầu, dáng người cao gầy như là cây vậy trúc, khuôn mặt làm tổn thương nghiêm trọng, khó mà phân biệt nguyên bản tướng mạo, một đôi mắt xám trắng tĩnh mịch, không có chút nào nhân loại tình cảm, chỉ dựa vào một đôi tinh cương quải trượng chĩa xuống đất, thân hình lơ lửng không cố định, dường như không có trọng lượng, chính là tứ đại ác nhân đứng đầu, danh xưng ác quán mãn doanh đoạn diên khánh. Bên cạnh hắn, đi theo sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong ánh mắt đan xen vô tận oán độc cùng một loại quỷ dị mẫu tính quang huy Diệp Nhị Nương. Mà nhất là người sợ hãi, con người đột nhiên co lại chính là Diệp Nhị Nương trong ngực, lại ôm thật chặt một cái tá lót. Kia hài nhi khí tức yếu ớt, phát ra yếu ớt dây tóc, đứt quãng khóc nỉ non, một cái màu xanh trắng, móng tay bén nhọn ngón tay, đang chầm rãi, mang theo một loại tàn nhẫn trêu tức, rời về phía hài nhi non mịn đến dường như vừa bấm tức đoạn cái cổ. Đoạn, đang, thuần, nặng, mệ, đến. Đoạn Diên Khánh vậy theo dựa vào thuật nói bằng bụng phát ra thanh âm, khàn giọng, và mẹo, không có chút nào bằng chắc chập trùng, như là miếng sắt phá lao xương cốt, mỗi một chữ đều tràn đầy lắng đọng mấy chục năm khắc cốt cứu hận. Tại cái này điên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ dọa người. Dừng tay, yêu nhân, an dám đả thương cùng vô tội anh hải. Đoàn Chính Thuần cùng Đoàn Chính Minh huynh đệ hai người thấy thế, đồng thời muốn rách cả mí mắt, nghiêm nghị hét to. Bọn hắn có thể đối mặt bất luận võ công gì cao cường địch nhân, thậm chí có thể nhịn chịu gia tộc bê bối dày vò, nhưng thân làm hoàng thất tử đệ, lo liệu nhân nghĩa, há có thể trơ mắt nhìn xem một cái tay không tất sát, gào khóc đòi ăn vô tội hải nhi tại trước mắt mình thảm tao độc thủ. Cái này đã chạm đến bọn hắn ranh giới cuối cùng. Ngay tại Diệp Nhị Nương kia ngón tay lạnh như băng sắp chạm đến hải nhi tiểu nộn làn da, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chá. Từng tiếng càng du dương, lại dường như ẩn chứa cựu thiên lôi đỉnh chi uy, trực kích sâu trong linh hồn gào to, như là ruộng cạn kinh lôi, không có dấu hiệu nào nổ vang khắp nơi trận mỗi người chỗ sâu trong óc. Thanh âm này cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, mà là nguồn gốc từ một mực đứng yên đứng ngoài quan sát, dường như cùng quanh mình bi hoan ngăn cách Lục Thiếu Phong. Hắn thi triển chính là huyền diệu vô cùng thiên lý truyền âm chi thuật, sóng âm cô đọng như thực chất, không nhìn không gian khoảng cách, hóa thành một thanh vô hình tinh thần trọng truy, thẳng sâu Diệp Nhị Nương kia đã bị vặn vẹo cừu hận lấp đầy tâm thần. Diệp Nhị Nương toàn thân kịch chấn, như gặp phải trọng kích, bóp hướng hài nhi cái cổ ngón tay đột nhiên cứng đờ, dừng ở chút xíu chỗ. Nàng cặp kia tràn ngập oán độc ánh mắt trong nháy mắt xuất hiện một mảnh mờ mịt cùng tan rã, phản phất có thứ gì cưỡng ép xâm nhập nàng ý thức, cắt ngang nàng hành hung suy nghĩ. Chính là cái này điện quang thạch hỏa sát na. Lục Thiếu Phong động, thân hình hắn không thấy như thế nào động tác, cả người đã như là đột phá không gian hạn chế, vừa xài bước ra, thanh sam hơi phật, người đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại tâm thần thất thủ Diệp Nhị Nương trước mặt. Ngón trỏ tay phải nhanh như thiểm điện, không mang theo mảy may khói lửa, vô cùng tinh chuẩn điểm hướng mi tâm chính giữa ấn đường huyệt. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung điển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, ngụy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 139, Bắc Minh phản vệ, đạo trưởng biệt thủ, bên trên, chương 139, Bắc Minh phản vệ, đạo trưởng biệt thủ, bên trên, một chỉ này, nhìn như hời hợt, lại không phải truy cầu vật lý phương diện chí mạng sát thương, mà là hắn kết hợp hiệu thư cục đạo tạng tản thiên bên trong liên quan tới tinh thần bí thuật ghi chép, lấy tự thân trải qua hai đời rèn luyện, bàng bạc như biển tinh thần lực làm căn cơ, bù đắp cũng cải tiến một môn kỹ thuật di hồn đại pháp, chỉ tại trực tiếp công kích, điều khiển đối thủ tâm thần. Bàng bạc minh ngông, tinh thuần cô động tinh thần lực, như là vô hình thủy triều, lại như ngàn vạn căn mảnh như lông châu băng trâm, theo đầu ngón tay tiếp xúc điểm, trong nháy mắt cưỡng ép xâm nhập Diệp Nhị Nương không có chút nào phòng bị, tràn ngập sơ hở sâu trong thức hải. A, ách! Diệp Nhị Nương đột nhiên phát ra một tiếng thê lương tới không giống tiếng người bén nhọn rú thảm, hai tròng mắt trong nháy mắt phóng đại, tròng trắng mắt bên trên lật, chỉ còn lại dọa người màu cho tàn. Thân thể của nàng không bị khống chế kịch liệt co quắp, co rút lên, dường như mỗi một tấc cơ bắp đều tại phản kháng một loại nào đó vô hình trói buộc. Tại nàng kia đã bị tội ác cùng điên cuồng vặn vẹo ý thức thế giới bên trong, Lục Thiếu Phong lấy vô thượng tinh thần lực tạo nên, nhằm vào nội tâm của nàng sâu nhất tầng sợ hãi huyễn tượng, như là chân thật nhất ác mộng giống như ầm vang giáng lâm. Nàng dường như thấy được vô số bị nàng trộm được, đùa bỡn sau lại tàn nhẫn sát hại anh hải, những cái kia tái nhợt sừng vụ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười quỷ dị, hóa thành nguyên một đám mặt xanh nhanh vàng lệ quỷ, phát ra lấy mạng khóc nỉ non, theo bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, dùng băng lánh tay nhỏ xé rách tóc của nàng, gặm nuốt huyết nhục của nàng, đưa nàng kéo vào sôi trào huyết hải cùng lăn lộn trào dầu. Nàng nhìn thấy chính mình kia sớm đã chết đi, bị nàng coi là duy nhất ký thác thân sinh hải nhi, tại vô biên trong bóng tối đối với nàng rỗi ra tay nhỏ, buồn bã thút thít, chất vấn nàng vì sao tàn nhẫn như vậy. Nàng nhìn thấy chồng chất như núi hải nhi bạch cốt, nghe được ngàn vạn mẫu thân cực kỳ bi ai kêu khóc. Đây là Lục Thiếu Phong lấy cường đại tinh thần lực làm dẫn, đưa nàng tự thân phạm vào ngập trời tội nghiệp ngưng tụ vô hình oán niệm vô hạn phóng đại, cụ tượng hóa sau hình thành, chuyên thuộc về tinh thần của nàng địa ngục. Là nội tâm của nàng chỗ sâu sợ hãi nhất, hầu như không dám trực diện cảnh tượng cực hạn hiện ra. Quỷ, có quỷ a, đừng tới đây, lan đi, con của ta ngươi ở đâu? Không phải nương muốn hại ngươi. A a a, đau nhức, đau quá. Diệp Nhị Nương hoàn toàn lâm vào điên dại trạng thái, hai tay điên cuồng cào lấy tóc của mình cùng gương mặt, lưu lại đạo đạo vết máu, miệng sùi bọt mép, toàn thân gân cốt tại kịch liệt, vi phạm sinh lý kết cấu có quắc bên trong phát ra rợn người răng rắc sai chỗ âm thanh, dưới làn da gân xanh như là cầu lòng giống như bạo khởi bạt mèo. Thất khiếu bên trong, chậm rãi chảy ra biến thành màu đen sền sệt huyết dịch. Bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc, nàng lại cực độ tinh thần sợ hãi, hối hận, có lẽ cùng nhục thân không thể thừa nhận sụp đổ bên trong, con ngươi hoàn toàn tăng dã, khí tức im bặt mà dừng, khí tuyệt bỏ mình. Từ trạng thê thảm kinh khủng tới cực điểm, cả người như là bị rút khô tất cả tinh khí thần, biến thành một bộ vật mèo, tản ra tuyệt vọng khí tức tối ra. Toàn trường tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng một loại khó nói lên lời phương diện tinh thần hàn ý. Đoạn Diên Khánh kia màu cho tàn con người đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim, hít sâu một hơi, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng bọt đỉnh đầu. Hắn võ công đã đạt đến hóa cảnh, tự hỏi từng trải qua vô số quỷ dị võ công, nhưng chưa từng thấy qua khủng bố như thế trực tiếp công kích tâm thần người, giết người ở vô hình vị dị thủ đoạn. Cách không vừa quát, nhiễu loạn tâm thần, tùy theo một chỉ có thể để cho người ta tại tự thân tội nghiệp sinh ra huyễn tượng bên trong dọa chết tươi, giàn vật đến chết. Cái này thanh bảo đạo sĩ thi triển đến tuột cùng là võ công vẫn là yêu pháp, là người hay quỷ? Hắn vốn là bởi vì Trung Vạn Cửu bị Cam Bảo Bảo Lâm trận phản bội đâm bị thương, Vân Trung Hạc cùng Nhạc Lao Tam lại chậm chạp chưa đến liên lạc gián đoạn mà sinh lòng dự cảm bất tường cùng phải ý. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy Diệp Nhị Nương chết được quỷ dị như vậy thê thảm, càng là sợ hai muôn nước. Điểm này báo thù chấp niệm tại tuyệt đối, không thể nào hiểu được kinh khủng trước mặt, trong nháy mắt sụp đổ. Á tặc, nạp mạng đi. Đoàn Chính Minh cùng Đoàn Chính Tuần mặc dù trong lòng cũng hãi nhiên, nhưng đến cùng là trải qua sóng gió nhất quốc chi quân cùng vừng ra, bắt lấy cái này ngàn năm một thở thời cơ, huynh đệ hai người tâm ý tương thông, cùng kêu lên hét to, toàn lực thi triển đoàn gia tuyệt học nhất dương chỉ phong sắc bén, một trái một phải công hướng tâm thần đã gặp trọng thương, chiến ý hoàn toàn không có Đoạn Diên Khánh. Đoạn Diên Khánh không còn chút nào nữa ham chiến chi tâm, thiết trượng đột nhiên điểm xuống mặt đất, thân hình như một cái bị hoảng sợ giạt yêu, mang theo một cô gió canh, bay ngược mà ra, mấy cái lên xuống liền đã biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm, chỉ để lại một câu tràn ngập không cam lòng, lại rõ ràng ngoài mạnh trong yếu bụng lời nói ở trong trời đêm quanh quẩn. Đoạn đang thuần này sự tình không có xong, ngươi cho ta chờ lấy. Thanh âm cấp tốc đi xa, cuối cùng không thể nghe thấy. Mắt thấy uy hiếp lớn nhất bỏ chạy, một mực trốn ở nơi hẻo lánh, sắc mặt phức tạp Cam Bảo Bảo lập tức ném trường kiếm trong tay, phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất, đối với Đoàn Chính Thuần Lê Hoa Đái Vũ khóc lóc kể lể cầu khẩn: vương gia tha mạng a, thiếp thân là bị Đoạn Diên Khánh kia ác tặc bức bách, thiếp thân chưa hề nghĩ tới yếu hại vương gia cùng thế tử a, xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, tha thiếp thân a. Đao Bạch Phượng mắt phượng hàm sát, thù mới hận cũ xông lên đầu, rút ra bên hông đoạn kiếm, nghiêm nghị nói: ngươi tiện nhân kia, bảo hộ lột ra, hại ta dự nhi, chỉ đoàn dự bị kích thích, còn muốn mạng sống, hôm nay ta liền thanh lý môn hộ. Nói liền muốn tiến lên. Đoàn Chính Tuần thấy thế, vội vàng gắt gao ngăn lại nàng, khắp khuôn mặt là thống khổ cùng bất đắc dĩ: phượng hoàng, không thể. Bảo nàng cũng là nhất thời hồ đồ, tội không đáng chết ta. Đoàn Chính Thuần, đến lúc này ngươi còn che chở tiện nhân này. Đao Bạch Phượng tức giận đến toàn thân phát run, cùng Đoàn Chính Thuần lại là một phen kịch liệt tranh chấp cùng lôi kéo. Lục Thiếu Phong đối đây hết thảy phảng phất giống như không nghe thấy, hắn thậm chí không có nhìn nhiều bên kia một cái, dường như vừa rồi kia thạch phá thiên kinh một kích cùng hắn không hề quan hệ. Hắn chậm rãi đi đến Diệp Nhị Nương kia vặn bẹo cứng ngắc thi thể bên cạnh, cúi người, động tác nhu hòa lại kiên định theo nàng cặp kia vẫn duy trì bóp tư thế nắm thế băng lãnh trong tay, ôm lấy cái kia hấp hối, khóc nỉ non đã bé không thể nghe Hải Nhi. Đầu ngón tay chạm đến Hải Nhi lạnh buốt nhỏ thân thể lúc, hắn độ nhập một tia ôn hòa tinh thuần thuần dương chân khí, như là dòng nước gấm giống như bảo vệ yêu ớt tâm mạch. Sau đó, hắn quay người, đi đến vẫn như cũ thất hồn lạc phách, ánh mắt trống rỗng Đoàn Dự trước mặt, đem Hải Nhi nhẹ nhàng để vào hắn cứng ngắt trong ngực, thanh âm bình tĩnh không lay động: Đoàn công tử, tỉnh lại chút, chiếu cố tốt hắn. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý quanh mình tất cả, đi thẳng tới dọc theo quảng trường một chỗ sạch sẽ trước tiền đá, phủi nhẹ hạt bụi nhỏ, khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm hướng thiên, nhắm mắt điều tức. Vừa rồi thi triển kia chưa hoàn toàn chín muồi di hồn đại pháp, nhất là cưỡng ép xâm nhập cũng vặn bẹo một cái tâm linh sớm đã vặn bẹo người thế giới tinh thần, tạo nên giống như thật như thế kinh khủng địa ngục hiện tượng, đối với tự thân hắn tinh thần lực tiêu hao cực kỳ to lớn, Giờ phút này sắc mặt hắn hơi có chút trắng bệnh, chỗ mi tâm một tia không dễ dàng phát giác mỏi mệt lặng yên hiện hiện. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 140, Bắc Minh phản vệ, đạo trưởng biệt thủ, hạ, chương 140, Bắc Minh phản vệ, đạo trưởng biệt thủ, hạ, một đêm ồn ào náo động, nương theo lấy đoạn Diên Khánh bỏ chạy, Diệp Nhị nương đến tội, Cam Bảo Bảo cầu khẩn cùng Đoàn Thị vợ chồng tranh chấp, cuối cùng cáo đoạn. Vương phủ dần dần yên tĩnh như cũ, chỉ có gió đêm nhẹ nào. Lục Thiếu Phong nhưng trong lòng không hề bận tâm. Quỷ thần mà nói, tất nhiên là hư ảo lời nói vô căn cứ. Nhưng chuyển vận, báo ứng xác đáng. Diệp Nhị nương trên thân kia nồng nặc cơ hồ tan không ra, từ vô số anh hải oan hồn ngưng tụ vô hình đoán niệm, có lẽ tại từ nơi sâu xa, trong lúc vô hình cổ vũ hắn di hồn đại pháp ý lực, nhường nàng cuối cùng tại tự thân tội nghiệp tạo thành liền tinh thần trong địa ngục, hoàn lại bộ phận đỡ máu. Trận chiến này không chỉ có hoàn toàn chấn nhiếp đại lý Đoàn Thị hoàng tộc, để bọn hắn thấy được siêu việt bình thường võ học phạm trù lực lượng, càng làm cho hắn đối môn này hung hiểm tinh thần bí thuật vận dụng kỹ xảo, uy lực cực hạn cùng phản vệ phong hiểm có càng thám thiết hơn trải nghiệm, là ngày sau tiến một bước hoàn thiện phương pháp này, đặt vững cực kỳ trọng yếu thực tiễn căn cơ. Ngày kế tiếp, chân trời vừa nổi lên ngân bạch sắc, Lục Thiếu Phong liền khéo lời từ chối Đoàn Chính Thuần an bài tất cả ăn uống tiệc rượu cùng tham viếng, một thân một mình tiến vào vương phủ chỗ sâu nhất là ưu tính một gian luyện công tinh thất. Hắn cần thời gian, toàn lực khôi phục hôm qua bởi vì thi triển di hồn đại pháp mà hao tổn to lớn tinh thần lực. Tinh thất bên trong, đàn hương lượn lờ, hắn khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đem tâm thần chìm vào một mảnh hư vô tịch liêu chi cảnh, thể nội thuần dương chân khí như nước mùa xuân giống như chậm rãi chảy xuôi, ôn dưỡng lấy hơi có vẻ mệt mỏi thức hải. Cho đến dạ mạc lần nữa giáng lâm, tinh đấu đầy trời, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang đã khôi phục trầm tĩnh, thậm chí so trước đó càng thâm thúy hơn nội liễm, tiêu hao tinh thần lực toàn bộ phục hồi như cũ, lại mơ hồ có chỗ tinh tiến. Hắn tinh tế dư vị hôm qua thi triển di hồn đại pháp mỗi một chi tiết nhỏ, kia cưỡng ép xâm nhập, vặn vẹo người khác tâm thần cảm giác, kia tạo dựng tinh thần huyễn tượng huyền diệu quá trình, cùng thời khắc cuối cùng cảm nhận được, đến từ chịu thuật giả tự thân tội nghiệp trả lại, hoặc phản vệ. Đủ loại thể ngộ đùn kéo đến. Hắn biết rõ, phương pháp này mặc dù uy lực kỳ quỷ, khó lòng phòng bị, nhưng đối thi thuật giả tinh thần lực tu vi, tâm cảnh vững chắc yêu cầu cực cao, hơi không cẩn thận, liền có thể gặp tinh thần phản vệ, nhẹ thì tâm thần bị hao tổn, nặng thì ý thức hỗn loạn, rơi vào tự thân kiến tạo huyễn cảnh không cách nào tự kiểm chế, hung hiểm dị thường. Phương pháp này vẫn cần càng nhiều thôi diễn cùng thực tiễn đến hoàn thiện, không thể tùy tiện vận dụng. Tiếp xuống 3 ngày, trấn Nam Vương phủ dường như lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh, nhưng loại an tĩnh này phía dưới là mãnh liệt mạch nước ngầm cùng khó mà diễn tả bằng lời kiềm chế. Đoàn Chính Thuần bệ bội nhiều việc xử lý, Tần Hồng Miên bị tức giận rời đi, Cam Bảo Bảo như thế nào an trí cục diện rồi dám, càng phải hao hết tâm lực trấn an cảm xúc xa xút, cơ hồ cơm nước không tiến, thường xuyên đối với ngoài cửa sổ ngẩn người Đoàn Dự, có thể nói là sức đầu mẹ chán, thể xác tinh thần đều mệt, cơ hồ chưa từng lại đến quấy rầy Lục Thiếu Phong. Vương phủ trên dưới theo thị vệ tốt buộc, đối vị này thâm cư không ra ngoài, trong nháy mắt Chu Sắt Vân trung hạng, Nhạc Lao Tam càng lấy quỷ dị thủ đoạn nhường Diệp Nhị nương tự giết tại chỗ Thanh Bảo đạo trưởng, đã là kính như thần minh, thậm chí mang theo vài phần e ngại, không người dám tùy tiện tới gần gian kia tính thất nửa bước, sợ đã quấy rầy vị này lục địa thần tiên thanh tu. Nhưng mà ngay tại ngày thứ tư chạm vào tối, ánh nắng chiều vừa mới thu lại, màn đơn vừa buông xuống lúc, dị biến nảy sinh. A, nóng, nóng quá, bỏng chết ta, cha, cha, cứu ta, đau quá a. Một tiếng vô cùng thê lương, tràn đầy cực hạn thống khổ cùng sợ hãi kêu thảm, đột nhiên theo Đoàn Dự ở dự thanh nguyện phương hướng bạo phát đi ra, phá vỡ vương phủ trạm vạn tối yên tĩnh. Thanh âm kia vặn mèo biến hình, hoàn toàn không giống tiếng người, làm cho người nghe ngóng sởn hết cả gai úc. Đoàn Chính Tuần ngay tại thư phòng cùng Tâm Phúc gia thần thương nghị như thế nào trấn an Tần Hồng Miên sự tình, nghe tiếng sắc mặt bá một chút biến trắng bệnh, trong tay chén trà choảng một tiếng rớt xuống đất, rơi nát bấy. Hắn như là mèo bị dẫm đuôi, đột nhiên từ trên ghế bắn lên, cũng không lo được vương gia uy nghi, chân phát phi nước đại hướng Đoàn Dự biệt lạc, trong lòng tràn đầy dự cảm bất tường. Khi hắn phá tan cửa phòng, xông vào nội thất lúc, cảnh tượng trước mắt nhường hắn như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, hồn phi phách tán. Chỉ thấy Đoàn Dự nằm tại trên giường cẩm, thống khổ lăn lộn dãy rủa, sắc mặt xích hồng như máu, phảng phất muốn nhỏ ra huyết, trên trán nổi gân xanh như cầu lòng, quanh thân dưới da, phảng phất có vô số chỉ con chuột nhỏ đang điên cuồng toán loạn, va chạm, khiến cho hắn bên ngoài thân nô lên không chừng, tình hình kinh khủng đến cực điểm. Cả người hắn như là một cái bị gác ở liệt hỏa bên trên thiêu đốt, sắp vỡ ra hỏa lô, tản ra kinh người nhiệt độ cao, liền tới gần cũng có thể cảm giác được kia cô nóng dược khí lãng. Chân khí trong cơ thể hắn hiển nhiên đã hoàn toàn mất khống chế, như là ngựa hoang mất cương, tại trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, tùy ý phá hư, xé rách nguyên bản liền yếu ớt kinh lạc căn cơ. Dự Nhi, con của ta, ngươi thế nào? Đoàn Chính Tuần sợ vỡ mật, bổ nhào vào bên giường, vội vàng vận khởi nhất dương chỉ lực, cẩn thận từng ly từng tí đem ngón tay đậu vào Đoàn Dự huyền mạch, ý đồ dò xét trong cơ thể hắn tình huống. Nhưng mà chân khí của hắn vừa mới xâm nhập Đoàn Dự thể nội, tựa như cùng châu đất xuống biển, càng dẫn động Đoàn Dự thể nội kia cố cường bạo dị trùng chân khí điên cuồng phản công. Đoàn Chính Tuần chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn quỷ dị, nhưng lại mang theo một cỗ thôn vệ đặc tính chân khí theo ngón tay của hắn nghịch tập mà đến, chấn động đến ngón tay hắn run lên, khí huyết một hồi bốc lên. Sắc mặt hắn lại biến, vừa kinh vừa sợ, thanh âm cũng thay đổi điệu, cái này chân khí thuộc tính âm hàn đắc độc, có ăn mòn thôn vệ chi tính, là hóa công đại pháp, là tinh tú lao quái đinh xuân thu hóa công yêu pháp. Kia lão ma đầu khi nào đối Dự Nhi hạ độc thủ? Hắn trước tiên nghĩ đến cùng Đoàn Thị có thủ, lấy hóa công đại pháp nổi tiếng xấu Đinh Xuân Thu, lập tức trong lòng đại loạn, vừa bội vừa giận, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nếu là Dự Nhi có cái không hay xảy ra, hắn cũng không muốn sống. Nhường Bần Đạo nhìn qua, một cái bình tĩnh đến gần như thanh âm đạm mạc, từ sau lưng lặng yên vang lên, như cùng ở tại lăn dầu bên trong tích nhập một giọt nước đá. Lục Thiếu Phong chẳng biết lúc nào, đã giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong phòng, thanh sam vẫn như cũ sạch sẽ, sắc mặt bình tĩnh như nước. Đoàn Chính Thuần như là người chết chìm bắt được một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, đột nhiên quay người, cũng không lo được cái gì lễ nghi tôn ti, một phát bắt được Lục Thiếu Phong ống tay áo, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, gấp giọng nói: "Lục đạo trưởng, ngài thần thông quảng đại, nhanh mau cứu Dự Nhi." Hắn sợ là gặp Tinh Tú Hải kia lão ma đầu Đinh Xuân Thu độc thủ, chúng kia ác độc vô cùng hóa công yêu pháp. Cái này, phải làm sao mới ở đây? Lục Thiếu Phong nhẹ nhàng hất ra Đoàn Chính Thuần tay, đi đến trước giường, cũng không lập tức bắt mạch, mà là ánh mắt như điện, cấp tốc đảo qua Đoàn Dự xích hồng sắc mặt, bạo khởi gân xanh cùng kia cực không bình thường nhiệt độ cơ thể tiêu thăng hiện tượng. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa, cũng không tiếp xúc Đoàn Dự làn da, mà là tại phần ngực bụng vị phía trên tấp hơn khoảng cách hư hư phát qua, cảm ứng đến kia mất khống chế chân khí lưu động quỹ tích cùng thuộc tính. Đề cử chuyển hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 141, chữa thương làm do ý chí, Đoàn Thị Ân Tình, bên trên, chương 141, chữa thương làm do ý chí, Đoàn Thị Ân Tình, bên trên. Một lát sau, hắn thu tay lại chỉ, chậm rãi lắc đầu, ngựa khí chắc chắn, vương ra, ngươi sai. Này không phải Tinh Tú lao quái hóa công đại pháp. Hóa công đại pháp là lấy kịch độc hủy người công lực, âm độc có thừa, lại không như thế cuồng bạo thôn vệ đặc tính cùng hành khí lộ tuyến. Như Bần Đạo đoán không sai, đây là Tiêu Giao phái tuyệt học, Bắc Minh thần công hành công đao xúc hồng, gặp sắc bén phản phệ bổ trí. Bắc Minh thần công. Đoàn Chính Thuần nghe vậy sững sờ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, Bắc Minh thần công. Dự Nhi hắn khi nào tập được cái loại này? Cái loại này trong truyền thuyết thần công. Ta chưa hề dạy qua hắn cũng chưa từng nhắc qua. Hắn thân làm đại lý Đoàn Thị Hạch Tâm, đối với thiên hạ các phái võ học đều có nghe thấy, Bắc Minh thần công chính là Tiêu Giao phái bí mật bất truyền, huyền diệu vô cùng, Dự Nhi chiếm được ở đâu? Lục Thiếu Phong ánh mắt thâm thúy, dường như có thể xuyên thủng tất cả hư ảo, chậm rãi nói, như Bần Đạo đoán không sai, Đoàn công tử xác nhận tại Vô Lượng Sơn nơi nào đó ít hai lui tới bí động bên trong, cơ duyên xảo hợp, đến duyệt ghi chép Bắc Minh thần công quyển trục bí tịch. Hắn dừng một chút, trong đầu hiện lên ngày đó tại Lang Hoàn Phúc địa mượn đọc kia sách lụa lúc tình cảnh, tiếp tục lấy bình tĩnh không lay động ngữ khí nói rằng, lại ném ra một cái càng kinh người suy đoán, nhưng mà, kia trên quyển trục chứa đựng mấu chốt hành khí pháp môn, nhất là mấy chỗ liên quan đến thuộc tính khác nhau nội lực dung hợp cùng luyện hóa yếu quyết, nhìn như tinh diệu cao thâm, kỳ thực giấu giếm hung hiểm vô cùng sửa chữa, chôn xuống chí mạng thai hoàng ẩm. Kia sửa chữa thủ pháp cực kỳ cao minh âm hiểm, chỉ tốt ở bề ngoài, nếu không phải đối Tiêu Giao phái võ học có cực sâu tạo nghệ lại lòng dạ khó lường người, tuyệt khó nhìn ra sơ hở. Võ giả tầm thường theo này tu luyện, lúc đầu có lẽ có thể hấp thu một chút nội lực, cảm giác tiến triển thần tốc, nhưng một khi hành công xâm nhập, dị chủng chân khí tích lũy tới trình độ nhất định, ác gặp phản vệ, giống như trước mắt như vậy, chân khí nổi điên, kinh mạch hủy hết. Có thể có này tâm cơ, lại đối Tiêu Giao phái võ học hiểu rõ như vậy, lại có động cơ làm như vậy, ngoại trừ vị kia ở xa Tây Hạ, đối Vô Nhai tử vì yêu sinh hận, tâm tư kín đáo Thái Phi Lý Thu Thủy, còn có thể là ai? Nàng lưu lại cái này bị động qua tay chân bí tịch, chỉ sợ sẽ là vì khống chế hoặc diệt trừ bất kỳ khả năng đạt được Vô Nhai tử truyền thừa, uy hiếp được nàng địa vị kẻ đến sau, tâm hắn đang chết. Đoàn Chính Tuần nghe được hãi hùng khiếp đĩa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Đã là ái tử giờ phút này nguy cơ sớm tối tính mệnh lo lắng tới cực điểm, lại đối Lục Thiếu Phong có thể một cái khám phá cái này liền hắn cũng không từng nghe nói, huyền ảo vô cùng Bắc Minh thần công chi bí, thậm chí có thể suy đoán ra bí tịch bị người xuyên tạc chi tiết, mà cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hãi nhiên. Người này võ học kiến thức đến tột cùng sâu không lường được tới mức nào, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đạo trưởng, kia Dự Nhi hắn khả năng cứu. Đoàn Chính Tuần thanh âm khô khốc khàn khàn, mang theo một tia liền chính hắn cũng không phát giác run rẩy cùng một tia cực sâu lo nghĩ cùng cảnh giác. Như thế hung hiểm quỷ dị phản vệ, liền hắn đều thúc thủ vô sách, cứu chữa tất nhiên cần thi cứu người hao phí cực lớn chân nguyên công lực, thậm chí khả năng tổn hại cùng tự thân căn cơ. Cái này Lục Thiếu Phong cùng Dự Nhi bất quá bèo nước gặp nhau, tuy có ân cứu mạng, nhưng lần này cứu chữa một cái giá lớn hiển nhiên viễn siêu lần trước. Hắn vì sao bằng lòng nỗ lực to lớn như vậy một cái giá lớn? Hắn toan tính vì sao? Là Đoàn Thị tuyệt không truyền cho người ngoài nhất dương chỉ tinh yếu, là kia trấn quốc võ học lục mạch thần kiếm, vẫn là nhìn chúng Dự Nhi đại lý quốc thế tử thân phận, muốn thông qua khống chế Dự Nhi đến ảnh hưởng thậm chí điều khiển đại lý quốc chính. Vô số suy nghĩ trong nháy mắt tràn vào Đoàn Chính Thuần não hải, nhường tâm hắn loạn như tê dại. Ngay tại Đoàn Chính Thuần tâm niệm thay đổi thật nhanh, kinh nghi bất định lúc, trên giường Đoàn Dự rên thống khổ đống nhiên tăng lên, đột nhiên phun ra một ngụm màu đỏ sẫm máu tươi, thân thể co quắp đến càng thêm lợi hại, khí tức cấp tốc yếu ớt xuống dưới, mắt thấy là phải không được. Lục Thiếu Phong đem Đoàn Chính Thuần trong mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất thần sắc phức tạp thu hết vào mắt, lại cũng không để ý, dường như sớm đã nhìn thấu trong lòng của hắn suy nghĩ, vẫn như cũ ngữ khí bình thản nói, Đoàn công tử thể nội dị chủng chân khí mặc dù cuồng bạo lộn xộn, nhưng bởi vì ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, căn cơ không tính thâm hậu, chưa hoàn toàn ăn mòn tâm mạch. Bần đạo có thể tự thân tinh thuần bình hòa thuần dương chân khí, vì đó dẫn đường quy nguyên, hóa đi dị chủng chân khí lệ khí, dần dần trải bớt chấn an nội điện chân khí, cũng chữa trị kinh mạch bị tổn thương. Quá trình này mặc dù có phần hao tổn công phu cùng chân nguyên, nhưng cẩn thận hành động, có thể bảo vệ tính mệnh không ngại, ngày sau hảo hảo điều dưỡng, có thể nhân họa đắc phúc, đạt vững càng vững chắc căn cơ. Nhìn xem ái tử thống khổ mặt mũi vặn vẹo cùng khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, Đoàn Chính Thuần tim như bị dao cắt, lại nhiều lo nghĩ, lại sâu lòng dạ, tại phụ tử Liên Tâm Thiên tính trước mặt, đều lộ ra tái nhợt bất lực. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, không do dự nữa, đối với Lục Thiếu Phong thật sâu vái chào tới đất, thanh âm nghẹn ngào lại mang theo quyết tuyệt, như thế, vậy làm phiền đạo trưởng thi triển hồi xuân diệu thủ, cứu Dự Nhi một mạng. Này ân này đức, Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần suốt đời khó quên. Ngày sau đạo trưởng nhưng có chỗ mệnh, chỉ cần không làm trái hiệp nghĩa đạo, không tổn hại đại lý quốc thể, Đoàn Mỗ. Đoàn Mỗ ổn thỏa kiệt lực lấy báo. Hắn rốt cục chọn ra lựa chọn, trước cứu nhi tử tính mệnh quan trọng. Về phần đến tiếp sau, lại chầm chậm lưu toan. Trấn Nam Vương phủ bên trong, Đoàn Dự ở Dự Thanh Nguyện trong tinh xá, không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Đoàn Dự nằm tại trên giường cẩm, sắc mặt vẫn như cũ lưu lại một tia không bình thường ửng hồng, khí tức yếu ớt, nhưng so với trước đó cuồng bạo hỗn loạn, đã bình phục rất nhiều, hiển nhiên là Lục Thiếu Phong lúc trước lấy tinh thuần chân khí tạm thời ổn định tâm mạch. Đoàn Chính Tuần đứng tại giường bên cạnh, cau mày thành một cái lớn u cục, trên mặt đan sen đối ái tử thương thế cháy bỏng, đối Lục Thiếu Phong xuất thủ cứu giúp cảm kích, cùng một tia khó mà hoàn toàn che giấu, nguồn gốc từ nhân vật chính trị bản năng thật sâu lo nghĩ cùng cảnh giác. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn xem đứng yên trước giường, khí độ trầm tĩnh như đầm sâu thanh bào đạo sĩ. Lục Thiếu Phong đem Đoàn Chính Tuần trong mắt kia lấp lóe không yên vẻ mặt thu hết vào mắt, trong lòng biết nếu không thể bỏ đi trong lòng lớn nhất nghi kỵ, đến tiếp sau sự tình chắc chắn tự nhiên đâm ngang. Hắn không còn quanh co, ánh mắt bình tĩnh đón lấy Đoàn Chính Tuần, đi thẳng vào vấn đề, thanh âm réo rắt mà thẳng thắn, phá vỡ trong phòng yên lặng. Đoàn Vương già, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Bần đạo lần này ra tay cứu trị Đoàn công tử, cố nhiên là ra ngoài đạo nghĩa giang hồ, không đành lòng thấy anh tài chết yểu, nhưng xác thực cũng còn có tư tâm, cũng không phải là không sở cầu. Đoàn Chính Tuần trong lòng run lên, thầm nghĩ tới trên mặt lại cố gắng chấn định, chắp tay nói, đạo trưởng đối với con của ta có mạng sống tri ân, nhưng có chỗ cần, chỉ cần không làm trái hiệp nghĩa, Đoàn Mỗ đủ khả năng, tuyệt không chối từ. Con mời đạo trưởng nói rõ. Hắn lời nói mặc dù khách khí, nhưng không làm trái hiệp nghĩa đủ khả năng số lượng, đã lặng yên lấy xuống giới hạn. Lục Thiếu Phong khẽ bước cằm, nói thẳng ra mục đích, bần đạo chuyến này đại lý, trừ phụng sư môn chi mệnh điều tra giang hồ dị động bên ngoài, cũng có một cọc liên quan đến tự thân con đường mang nguyện, muốn mượn quý tự bí tàng chi lục mạch thần kiếm đồ phổ nhìn qua, lấy xác minh võ học, tìm kiếm kiếm đạo chí lý. Cái gì? Lục mạch thần kiếm? Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 142, chữa thương làm do ý chí, Đoàn thị ân tình, hạ, chương 142, chữa thương làm do ý chí, Đoàn thị ân tình, hạ. Đoàn Chính Tuần nghe vậy, như là mèo bị dẫm đuôi, toàn thân kích chấn, sắc mặt bá một chút biến trắng bệnh, vô ý thức liền lùi lại 2 bước, cơ hồ muốn đụng vào sau lưng bình phong, thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh cùng bản năng kháng cự mà đột nhiên cất cao, mang theo chém đinh chặt sắt cự tuyệt, không thể, tuyệt đối không thể. Lục đạo trưởng, ngài tại Dự Nhi có ân, Đoàn Mỗ vô cùng cảm kích. Vàng bạc tiền tài, quan to lục hậu, chỉ cần ngài mở miệng, Đoàn Mỗ tuyệt không keo kiệt. Nhưng lục mạch thần kiếm chính là ta đại lý Đoàn thị liệt tổ liệt tông truyền lại chi không bí tuyệt học, càng là trấn quốc chi cơ, liên quan đến quốc vận khí số. Kiếm phổ cung phụng tại Thiên Long tự tàng kinh lâu tầng cao nhất, từ Khô Vinh sư thúc cùng 4 vị bản tự bối cao tăng tự mình trông coi, không phải Đoàn thị dòng chính, lại Phật pháp võ công đều đạt đến hóa cảnh người, tuyệt đối không thể thăm dò. Đây là tổ huấn, thiết luật như núi. Chớ nói Đoàn Mỗ chỉ là trấn Nam Vương, chính là hoàng huynh bệ hạ đích thân đến, cũng tuyệt không quyền lực đáp ứng việc này. Việc này nhất định không khả năng. Mong rằng đạo trưởng thông cảm, không cần thiết nhắc lại. Hắn ngữ khí kích động, thậm chí mang tới một tia không dễ dàng phát giác để phòng cùng xa cách. Nam ở trên giường Đoàn Dự, mặc dù khí tức yếu ớt, lại đem đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn tâm tư đơn thuần, cảm niệm Lục Thiếu Phong mấy lần ân cứu mạng, lại cảm thấy bất quá là nhìn xem kiếm phổ, cũng không gì không thể, nhịn không được suy yếu mở miệng quyên nhủ, "Phụ vương." Lục đạo trưởng hắn nhiều lần cứu hài nhi tính mệnh, ân cùng tái tạo. Bất quá là dẫn kiến một phen, khiến đạo trưởng cùng Khô Vinh đại sư bọn hắn gặp mặt một lần, được hay không được, toàn bằng cơ duyên. Thì thế nào? Khô Vinh đại sư bọn hắn thông tình đạt lý, có lẽ Dự Nhi, ngươi tuổi tác còn nhẹ, hiểu được cái gì? Đoàn Chính Tuần đột nhiên cắt ngang lời của con, lông mày khóa càng chặt hơn, lửa khí mang theo không thể nghi ngờ nghiêm khắc, bảo vật quốc gia, há có thể nhẹ bày ra tại người? Lục mạch thần kiếm liên quan đến Đoàn thị nền tảng lập quốc, không thể coi thường. Này lệ vừa mở, hậu hoạn vô tận. Việc này tuyệt không chừa chỗ thương lượng. Hắn chuyển hướng Lục Thiếu Phong, ngữ khí trầm dần, lại mang theo không cho sửa đổi kiên quyết, "Lục đạo trưởng, ngài ân cứu mạng, Đoàn Mỗ khắc sâu trong lòng, nhưng việc này, xin thứ cho Đoàn Mỗ thực sự không cách nào toàn mệnh. Mong rằng đạo trưởng chớ có ép buộc." Lục Thiếu Phong đối Đoàn Chính Thuần kịch liệt như thế phản ứng sớm có đoán trước, vẻ mặt bình tĩnh như trước không gợn sóng, lạnh nhạt giải thích nói, "Vương gia hiểu lầm. Bần đạo cũng không phải là thi ân cầu báo, đi kia cường thủ hào đoạt sự tình. Bần đạo sở cầu, vẹn vẹn mời vương gia thay dẫn kiến, nhường bần đạo có thể gặp mặt Thiên Long Tự Khô Vinh đại sư cùng chư vị cao tăng. Đến lúc đó, bần đạo tự sẽ lấy thành ý thương lượng, Trần Minh lợi và hại. Về phần Khô Vinh đại sư cùng chư vị cao tăng phải chăng đáp ứng, được hay không được, đều xem duyên phận cùng nhân quả, bần đạo tuyệt không ép buộc chi ý, nếu đại sư không cho phép, bần đạo quay người liền đi, tuyệt không nửa câu oán hận, càng sẽ không vì vậy mà đối vương ra, đối đại lý có chút khúc mắc. Hắn lời nói này khí bình thản, trật tự rõ ràng, đã biểu lộ mục đích của mình cùng danh giới cuối cùng, cũng cho Đoàn Chính Tuần một cái hạ bậc thang, đem cuối cùng quyền quyết định trả lại cho Thiên Long Tự, lộ ra bằng phẳng mà lỗi lạc. Đoàn Chính Tuần nghe vậy, căng cứng sắc mặt thoáng hòa hoãn một tia, nhưng nghi ngờ trong lòng cũng không hoàn toàn bỏ đi. Hắn trầm ngâm không nói, trong đầu phi tốc cân nhắc lấy lợi và hại. Cự tuyệt. Trước mắt đạo nhân này võ công sâu không lường được, làm việc vừa chính vừa tà, nếu vì thế đem nó đắc tội, thậm chí bức thành địch nhân, kia đối đại lý, đối Đoàn thị mà nói, không thể nghi ngờ là một trận tai nạn. Bằng lòng rất kiến. Bất quá là đáp cầu rắc mối, được hay không được, quyền chủ động còn tại Khô Vinh sư thúc trong tay, với mình cũng không thực tế tổn thất, ngược lại có thể nhờ vào đó quan sát người này tâm tính mục đích, còn có thể trả một số người tình, ổn định trước mắt cục diện. Hơn nữa, như hắn thật có thể xuất ra đủ để đả động Khô Vinh sư thúc thành ý. Đoàn Chính Tuần tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ đến Lục Thiếu Phong kia quỷ thần khó lường chỉ pháp, cầm nã công thậm chí cái kia quỷ dị tinh thần công kích, như thật có một môn không kém hơn Lục Mạch thần kiếm tuyệt học có thể cung cấp trao đổi, đối tăng cường đại lý Đoàn thị nội tình, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Ánh mắt của hắn đảo qua trên giường hấp hối hái tử, lại nhìn xem khí định thần nhàn Lục Thiếu Phong, rốt cục hít sâu một hơi, chọn ra quyết đoán, ngựa khí hỏa hoãn rất nhiều, "Lục đạo trưởng, việc này quan hệ thực sự trọng đại, liên lụy nền tảng lập quốc, không phải Đoàn Mỗ một người nhưng quyết. Cho bản vương, cho Đoàn Mỗ lập tức vào cùng, cùng hoàng huynh bệ hạ sau khi thương nghị, lại cho đạo trưởng trả lời chắc chắn, như thế nào?" Việc cấp bách, vẫn là trước hết mời đạo trưởng là dự nhi chữa thương quan trọng. Hắn đem quyết định giao cho hoàng huynh Đoàn Chính Minh, đã lộ ra trị trọng, lại vì chính mình lưu lại giảm sóc chỗ trống. Lục Thiếu Phong trong lòng biết đây là Đoàn Chính Thuần từ chối cùng thăm dò chi tử, nhưng hắn cũng không điểm phá, khẽ bước cằm, vương ra lời nói rất là, cứu chữa Đoàn công tử chính là trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết. Bần đạo cái này liền ra tay. Là đêm, yên lặng như tờ. Trong tinh xá rơi ánh nến, đàn hương lờ lờ. Lục Thiếu Phong lui tả hữu, chỉ giữ lại Đoàn Chính Thuần ở bên hộ pháp. Hắn tại trước giường khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần tinh khí, hai tay chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay mở mịt lên nhàn nhạt thuần dương tử khí, nhẹ nhàng đặt tại đoàn dự phía sau lưng linh đài cùng chí dương hai đại yếu huyệt phía trên. Tinh thuần minh ngông, chí dương đến cùng thuần dương vô cực chân khí, như là ấm áp mà bảng bảng xuân chiều, chậm rãi độ nhập đoàn dự thể nội. Kia nguyên bản tại đoàn dự trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, u bạo tạp nhạt bắc minh dị chủng chân khí, vừa gặp phải cái này công chính bình thản, nhưng lại tràn trề không gì chống đỡ nổi thuần dương chân khí, dường như băng tuyết gặp liệt dương, nhao nhao bị luyện hóa, dẫn đường, kia âm hàn thôn phệ lệ khí bị thuần dương chi khí trung hòa trừ khử, u bạo năng lượng bị trải bớt quy nguyên, chậm rãi tụ hợp vào đan điền khí hải. Lục Thiếu Phong càng bằng vào vô thượng tu vi cùng với thân thể người kinh lạc khắc sâu lý giải, dẫn dắt đến cỗ này dung hợp sau ôn hòa chân khí, như là nhất tinh xảo công tượng, ôn hòa lại kiên định giải khai đoàn dự thể nội bởi vì phản vệ mà tắc nghẽn không chịu nổi đốc mạch mấy chỗ mấu chốt quan hải. Lần này chữa thương, không chỉ có hóa giải trí mạng chân khí phản vệ nguy cơ, càng như đều là tiến hành một lần hoàn toàn dịch cân tẩy tủy, sơ thông tu luyện nội công khó khăn nhất đã thông thiên địa chi tiểu, vì đó ngày sau tập võ đạt xuống viễn siêu thường nhân, tiên cô vô cùng căn cơ. Đoàn dự chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời dòng nước ấm sau này tâm tràn vào, cấp tốc chạy khắp toàn thân, kỳ kinh bát mạch, những nơi đi qua, nguyên bản kia xé rách kinh mạch, thiếu đốt ngũ tạng kịch liệt đau nhức cấp tốc tan thành mây khói, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có thông thái thư sướng, dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân, lại như hạn hán đã lâu mạ gặp cam lâm, mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn ra, tham lam hô hấp lấy. Trong lòng của hắn đối Lục Thiếu Phong lòng cảm kích, đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, lòng kính trọng càng là đạt đến đỉnh điểm. Sáng sớm hôm sau, trải qua một đêm dày vò suy nghĩ, lại cùng đội vàng chạy tới hoàng huynh Đoàn Chính Minh mật đàm thật lâu, tận mắt nhìn đến ái tử thương thế tốt đẹp, sắc mặt khôi phục hồng nhuận, thậm chí khí tức so thụ thương trước càng thêm kéo dài hùng hậu, Đoàn Chính Thuần rốt cục hạ quyết tâm. Hắn tìm tới ngay tại trong viện dạo bước điều tức Lục Thiếu Phong, vẻ mặt trịnh trọng chắp tay nói, "Lục đạo trưởng, trải qua cùng hoàng huynh thận trọng thương nghị, lại gặp đạo trưởng sát thực y thuật thông thần, càng thêm quang minh lỗi lạc. Đạo trưởng đối dự nhi ân cùng tái tạo, nếu ngay cả dẫn kiến như vậy việc nhỏ đều ra sức khước từ, ta Đoàn thị há chẳng phải thành vong ân phụ nghĩa chi đồ?" Bản vương đáp ứng nói lớn, "Đệ tử chuyên hót, ta Lang gia các chủ phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bặt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh, dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 143, Thiên Long Luật Kiếm, một địch năm tăng, bên trên, chương 143, Thiên Long Luật Kiếm, một địch năm tăng, bên trên, sau đó liền tự mình viết thư, sai người hỏa tốc mang đến Thiên Long Tự, giải thích rõ tình huống, vì đạo trưởng dẫn kiến Khô Vinh sư thúc cùng chư vị cao tăng. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo vài phần nhắc nhở cùng quy bảo, chỉ là lúc đạo trưởng cần có chuẩn bị tâm lý. Thiên Long Tự chính là thanh tu chi địa, Khô Vinh sư thúc cùng 4 vị bản tự bối sư minh đều là phương ngoại chi nhân, tính tình cao ngạo, tại võ học phía trên càng là chấp nhất thậm chí. cố chấp. Bọn hắn phải trang nguyện thấy đạo trưởng, gặp về sau lại có hay không cho phép đạo trưởng mời, đều không phải Đoàn Mỗ có thể khống chế. Tất cả còn cần nhìn đạo trưởng tự thân cơ duyên cùng thành ý. Hắn cố ý tại thành ý hai chữ bên trên có chút nhấn mạnh. Lục Thiếu Phong ngầm hiểu, chắp tay hoàn lễ, ngựa khí bình tĩnh như trước, đa tạ vương gia thành toàn. Vân đạo tránh khỏi, tự có phân tất. Trong lòng của hắn thanh minh như gương, biết rõ nguyên tắc bên trong Khô Vinh Thiền Sư thả rằng đem kiếm phổ hủy đi, cũng tuyệt không nhường Cưu Ma Chí đạt được, đủ thấy cường thủ hào đoạt, uy bức lợi dụ đối với cái này chờ đến nói cao tăng tuyệt đối không thể, ngược lại sẽ kích thích kịch liệt nhất phản kháng. Chỉ có biểu hiện ra đầy đủ thành ý, ngang nhau thực lực cùng làm cho người không cách nào cự tuyệt trao đổi vật làm cho đối phương tán thành cuộc giao dịch này giá trị, mới là duy nhất chính đạo. Trước khi đi, hắn đã sớm đem được từ mình giáo, lại trải qua hắn kết hợp tự thân thái cực chí lý cùng càn khôn đại đạo bù đắp thăng hoa sau càn khôn đại na di khẩu quyết tâm pháp, đi vu tổ tinh, chỉnh lý xong chuẩn bị. Phương pháp này mặc dù nguồn gốc từ Tây vực, nhưng trải qua hắn chi thủ, đã thay ra đổi thịt, trở thành một môn ẩn chứa thiên địa chí lý, kích phát tiềm năng, na di càn khôn vô thượng tuyệt học, giá trị đủ để cùng thế gian bất kỳ tuyệt học gì sánh vai mà nói. Đoàn Chính Tuần thấy Lục Thiếu Phong khí độ thong dong, dường như đã tính trước, lòng nghi ngờ giảm xuống, nhưng này phần nguồn gốc từ chính trị bản năng cảnh giác lại chưa từng buông xuống, ngược lại sâu hơn một tầng. Người này làm việc thận trọng từng bước, nhìn như tùy tính, kỳ thực mưu định sâu động, sâu không lường được. Hai người làm sơ chuẩn bị, liền lên đường tiến về ở vào điểm Thương Sơn chỗ sâu Thiên Long Tự. Trên đường, Đoàn Chính Tuần mấy lần nhìn như tùy ý chuyện phiếm, nói bóng nói gió, ý đồ tìm hiểu Lục Thiếu Phong sư thừa lai lịch, võ học nguồn gốc. Tỷ như đi tới một chỗ khe núi, thấy thác nước chảy xiết, hắn liền cảm thán, đạo trưởng nội công tinh thuần, dường như cùng Trung Nguyên con đường khác nhau rất lớn, lại càng lộ vẻ bác đại tinh thâm, không biết sư thừa bị kia tiên trưởng. Hoặc là dọc đường một mảnh rừng trúc, thấy trúc ảnh lượn quanh, hắn lại nói, xem đạo trưởng hôm qua thủ pháp, cầm nã chi thuật dường như ẩn chứa thiên địa chí lý, không phải là đạo môn bí truyền. Lục Thiếu Phong đều lạnh nhạt tương đối, tranh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, chỉ mỉm cười, đáp, vần đạo là người sơn dã, ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, tu hành tại Võ Đăng Sơn, nhất tâm hướng đạo, sở cầu bất quá thiên nhân hợp nhất, tại giang hồ phân tranh, môn phái có khác, thực không quá mức hứng thú. Luôn ngữ giọt nước không lọt, tăng thêm thần bí. Đoàn Chính Tuần trong lòng thầm than, người này như mây mù lượn lờ kỳ phong, nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng luôn luôn cách một tầng xa, khó mà dòm toàn bộ diện mạo. Hắn võ công sâu không lường được, lai lịch thành mê, nếu thật có thể tới giao hảo, có lẽ là đại lý chi phúc. Nhưng nếu lòng dạ khó lường, thì hẳn là họa lớn trong lòng. Nhất là kia lục mạch thần kiếm. Hắn không khỏi nắm chặt trong tay hào năm đấm, tâm tư càng thêm nặng nề. Thiên Long Tự, tọa lạc ở điểm Thương Sơn trong núi lớn chỗ sâu thẳm, lưng dựa Thương Sơn núi tuyết, mặt hướng nhĩ hải khói sóng, cung điện trung điệp, mái quang đấu cùng, khí thế rộng rãi bằng bạc, nhưng lại mang theo Phật môn tịnh địa trang nghiêm túc mục. Nơi đây không chỉ có là đại lý quốc chùa, chịu vạn dân hương hỏa cung phụng, càng là Đoàn thị hoàng tộc lịch đại xuất gia thanh tu, tiềm tu võ học thánh địa vị siêu nhiên, thủ vệ sông nghiêm, bình thường khách hành hương khó mà bước vào khu vực hạch tâm nửa bước. Tại Đoàn Chính Thuần tự mình dẫn dắt hạ, Lục Thiếu Phong xuyên qua trùng điệp cung điện, vòng qua hương hỏa cường thịnh đại hùng bảo điện, trực tiếp đi vào hậu viện một chỗ càng thêm u tĩnh, cổ mục che trời độc lập biệt lạc. Trong viện một tòa cũng không thu hút, lại lộ ra cổ phát tang thương khí tức địa cát, tấm biển bên trên lấy phản văn viết bát nhã đường và chữ. Nơi đây chính là Thiên Long Tự võ học truyền thừa hạch tâm chi địa, bình thường đệ tử không được đi vào. Bước vào bát nhã đường, một cỗ hỗn hợp có cổ lão đàn hương cùng nhàn nhạt thư quyển khí hương vị đập vào mặt. Trong đường kia sáng hơi có vẻ mờ tối, chỉ có mấy ngọn đèn trong chập chờn mở nhạt bừng sáng. Chính diện trên vách tường treo một bức to lớn vạn chữ Phật ấn, phía dưới bồ đoàn bên trên đưa lưng về phía đám người, diện bích mà ngồi lấy một đạo tiểu tụy như ngàn năm cổ tùng thân ảnh, khí tức yên lặng như vực sâu, dường như cùng cổ điện này, vách đá này hòa làm một thể, chính là Thiên Long Tự Định Hải Thần Châm, Khô Vinh Thiền Sư. Hai bên phân biệt ngồi xếp bằng bốn vị thân mang áo tăng màu vàng, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt đang mở hí tinh quang nội liễm lao tăng, chính là bản nhân, bản quán, bản tướng, bản tham bốn vị bản chữ lót cao tăng, đều là Đoàn thị hoàng tộc xuất thân, võ công Phật pháp đều đạt đến nhất lưu cảnh giới đắc đạo cao tăng. Đoàn Chính Thuần tiến lên một bước, cung kính đi đại lễ, thấp giọng đem Lục Thiếu Phong ý đồ đến, cùng cứu chữa Đoàn dự tri ân giản yếu giải thích rõ. Khô Vinh Thiền Sư chậm rãi, cực kỳ chậm rãi xoay người lại. Mặt mũi của hắn khô cạn đến như là vỏ cây già, che kín thật sâu nếp nhăn, một đôi mắt thật sâu lõm, chợt nhìn u ám vô thần, nhưng khi ánh mắt của hắn quét tới lúc, lại dường như có thể xuyên tấu lòng người, nhìn hết thế gian hư ảo. Hắn cũng không nhìn Đoàn Chính Tuần, mà là trực tiếp đem kia không hề bận tâm ánh mắt nhìn về phía đứng yên một bên Lục Thiếu Phong, thanh âm khàn khàn trầm thấp, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ, dường như nguồn gốc từ Tuế Nguyệt chỗ sâu uy nghiêm, A Di Đà Phật. Lục thí chủ, Đoàn sư điệt đã xem ý đổ đến cáo chi lão nạp. Lục mạch thần kiếm chính là Đoàn thị tiên tổ Đoàn Tư Bình sáng tạo, đời đời truyền lại, trấn tự hộ quốc chi tuyệt học, không phải Đoàn thị huyết mạch, không truyền. Đây là tổ huấn, cũng là Phật duyên, mấy trăm năm qua chưa từng ngoại lệ. Này lệ, không thể mở. Lời nói trực tiếp, không có chút nào khoan nhượng, như là thiết luật, phong kín tất cả khả năng. Lục Thiếu Phong vẻ mặt không thay đổi, tiến lên một bước, chắp tay thi lễ, ngựa khí bình thản lại rõ ràng, "Bần đạo Lục Thiếu Phong, gặp qua Khô Vinh đại sư, chư vị cao tăng. Bần đạo biết rõ quý tự quy củ sâm nghiêm, không dám có cưỡng cầu chi tâm." "Không sai, võ học chi đạo, như Phật pháp đồng dạng, quý ở giao lưu xác minh, luận bàn rèn luyện, mới có thể đi vu tổ tình, phát dương quang đại." Bần đạo nguyện lấy một môn tự bên trong nguyên ngẫu, đến, dốc lòng lĩnh hội nhiều năm tuyệt học, tên là Càn Khôn Đại Na Di chi tâm pháp tinh yếu, xem như trao đổi. Chỉ cầu có thể vào tàng kinh cát, xem lục mạch thần kiếm đồ phổ bảy ngày, nộ kiếm khí vận chuyển chi huyền lý, minh di khí ngự kiếm sự hào diệu. Bần đạo ở đây lập thệ, vẹn vẹn tại xem lộ đạo, tuyệt không sao chép, mô tả, ngoại truyện ý niệm, sau 7 ngày, bất luận có trô đến hoặc không đạt được, ổn thỏa đúng hạn rời đi, tuyệt không ngưng lại. Càn Khôn đại Nazi. Bản nhân Vương Trượng xem như tứ đại cao tăng đứng đầu, nhíu mày, cùng cái khác ba vị sư minh đệ trao đổi một ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được mở mịt cùng lo nghĩ. Bọn hắn ở lâu đại lý, đối Trung Nguyên Võ Lâm tuy có chú ý, nhưng phương pháp này tên tuổi không hiện, chưa từng nghe. Bản nhân trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, "Lục thí chủ, không phải là lão nạp chờ trong lòng còn có thành kiến, hoặc là keo kiệt bí tịch. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phàm, bị nạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới." Nạo kiều Hoa Khôi khinh thường, "Ngươi không xứng với ta." Nạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. "Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a." Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, "Ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta." Chương 144, Thiên Long Luật Kiếm, một địch năm tăng, hạ, chương 144, Thiên Long Luật Kiếm, một địch năm tăng, hạ, chỉ là thí chủ lời nói càn khôn đại Nazi lão nạp chờ cô lậu quả văn, thực chưa nghe nói trên giang hồ có này một môn tuyệt học. Giá trị như thế nào, có thể hay không cùng tệ chùa trấn tự chi bảo đánh đồng, còn chưa thể biết được. Còn nữa, võ học truyền thừa, thủ trọng duyên phận cùng tin nặng. Chỉ dựa vào thí chủ lời nói của một bên, liền muốn phá mấy trăm năm chi tổ lệ. Xin thứ cho lão nạp nói thẳng, việc này, tha thứ khó tổng mệnh. Lời nói mặc dù khách khí, nhưng ý cự tuyệt đã rõ ràng. Thương lượng trong nháy mắt lâm vào thế bí. Trong đường bầu không khí ngưng trọng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lục Thiếu Phong trong lòng biết, ngôn ngữ đến tận đây đã là vô dụng. Chân chính giao lưu thường thường bắt đầu tại thực lực biểu hiện ra. Hắn không còn tận lực thu liễm tự thân khí tức. Chỉ một thoáng, một cỗ mênh mông như biển, bàng bạc vô biên, nhưng lại công chính bình hòa thuần dương khí thế, lấy thân thể làm trung tâm, ầm vang quyết tán ra đến. Cũng không phải là tận lực các bách, lại dường như dẫn động quanh mình thiên địa khí cơ. Trong đường không khí dường như trong nháy mắt biến sền sệt nặng nề, kia mấy ngọn đèn trong hỏa diễm vì đó kịch liệt chập chờn, sáng tối chập chờn. Lương trụ phía trên, nhiều năm hạt bụi nhỏ rì rào rơi xuống. Đứng ở một bên Đoàn Chính Thuần, chỉ cảm thấy hô hấp đột nhiên cứng lại, ngực như là bị đặt lên một khối cự thạch ngàn cân, khí huyết sôi trào, không tự chủ được liên tục hướng về sau ngã xuống mấy bước, sau lưng đâm vào khung cửa phía trên, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trên mặt tràn đầy khó nói lên lời vẻ kinh ngạc. Hắn coi là Lục Thiếu Phong đàm phán không thành, muốn làm trận trở mặt độc thủ. Nhưng mà, ngồi ngay ngắn bất động Khô Vinh tiền sư, kia tiểu thụy như bỏ cây trên mặt nhưng như cũng không có chút nào gợn sóng, dường như cái này đủ để khiến nhất lưu cao thủ kinh hồn táng đảm khí thế, bất quá là thành phong phật núi đổi. Chỉ có cái kia hám sâu hốc mắt chỗ sâu nhất, một vệt cực kỳ nhỏ, lại sắc bén như điện tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh như trước đến không có một tia gợn sóng, lại mang theo một loại nhìn rõ tình đời hiểu rõ, A Di Đà Phật. Lục đạo hữu đã có tâm dùng võ kết bạn, xác minh lẫn nhau sở học, bản nhân, ngươi liền thay lão nạp cùng chư vị sư huynh đệ, lãnh giáo một chút đạo hữu càn khôn đại Nazi đến tuột cùng có gì huyền diệu a. Hắn càng đem Lục Thiếu Phong uy hiếp, lý giải thành võ đạo luận bàn mời. Cần tuân sư thúc pháp chỉ. Bản nhân Vương Trượng nghe vậy, nghiêm nghị đứng dậy, đi đến trong đại điện, đối Lục Thiếu Phong chắp tay trước ngực thi lễ, vẻ mặt nghiêm túc, "Lục đạo hữu, xin chỉ giáo." Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, hít sâu một hơi, quanh thân tăng bảo không gió mà bay, thể nội tinh thuần nhất dương chỉ công lực vận chuyển đến đỉnh phong, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, đầu ngón tay trong nháy mắt ngưng tụ lại một chút chói mắt nóng rực tinh mang, cách không một trượng, hướng phía Lục Thiếu Phong trước ngực tiên trung yếu huyệt, điểm nhanh mà ra. Chính là đại lý Đoàn Thị Uy trấn thiên hạ tuyệt học, nhất dương chỉ. Chỉ phong sắc bén vô song, tiếng xé gió bén nhọn chói tai, cho thấy bản nhân Phương Trượng tại môn này chỉ pháp bên trên mấy chục năm thành tựu thâm hậu. Đối mặt cái này đủ để xuyên thủng kim thạch, sắc bén tấn mãnh một chỉ, Lục Thiếu Phong lại vẫn như cũ hai tay tự nhiên buông xuống bên cạnh thân, không ô không ngăn, thậm chí bước chân cũng không từng di động mảy may, thần tinh lạnh nhạt nhìn qua bản nhân, dường như kia đoạt mệnh chỉ lực cũng không phải là bắn về phía chính mình. Phúc. Một tiếng vang nặng nề. Kia ngưng tụ bản nhân Phương Trượng suốt đời công lực nhất dương chỉ lực, rắn rắn chắc chắc, không hề hoa mỹ mà đánh trúng vào Lục Thiếu Phong ngực huyệt thiên trung. Bát nhã đường bên trong, không khí dường như ngưng kết thành hộ phách. Bản nhân Vương Trượng kia ngưng tụ suốt đời tu vi, đủ để xuyên thủng sắt đá một cái nhất dương chỉ, rắn rắn chắc chắc, không hề hoa mỹ mà điểm trúng Lục Thiếu Phong ngực tiên trung yếu huyệt. Chỉ phong sắc bén, tiếng xe gió bén nhọn chói tai, cho thấy một chỉ này ẩn chứa uy lực kinh khủng. Đoàn Chính Tuần ở một bên thấy tim đều nhảy đến cổ rồi, cơ hồ muốn la thất thanh. Nhưng mà, trong dự đoán Lục Thiếu Phong ứng chỉ thổ huyết, đứt gân nứt xương cảnh tượng cũng không xuất hiện. Thậm chí, liền một tơ một hào vốn có va chạm chấn động cũng không từng sinh ra. Lục Thiếu Phong thân hình như là cắm rễ ở đại địa cổ tùng, không hề động một chút nào, liền thân bên trên món kia vải xanh đạo bào gấp áo, đều chỉ là cực kỳ nhỏ phất động một chút, dường như chỉ là bị ngày xuân bên trong nhu hòa nhất một sợi gió nhẹ lướt qua. Kia sắc bén bá đạo chỉ lực, tại chạm đến thân thể của hắn sát na, lại như cùng châu đất xuống biển, lại như mưa rơi đầm sâu, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, không có kích thích nửa điểm gợn sóng. Lục Thiếu Phong sắc mặt bình tĩnh như thường, ánh mắt thâm thúy, dường như vừa rồi kia đủ để một kích chí mạng, thật chỉ là một hồi không quan hệ đau khổ thành phong phất qua. Bản nhân Vương Trượng sắc mặt bá một chút biến trắng bệnh như tờ giấy, hãi nhiên thu chỉ cảm thấy đầu ngón tay chạm đến chỗ trống rỗng, không có chút nào gắng sức thực cảm giác, dường như điểm vào trong hư vô. Hắn khó có thể tin mà nhìn mình cây kia tu luyện mấy chục năm nhất dương chỉ, tự tin đủ để vỡ bia nứt đá ngón tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía khí định thần nhàn Lục Thiếu Phong, dưới chân không tự chủ được bạch 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 liền lùi lại ba bước, vừa rồi ổn định thân hình, thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh mà có chút phát run, không, không có khả năng. Bần tăng cái này toàn lực một chỉ, lại, mà ngay cả làm cho đạo hữu lắc lư một chút đều làm không được. Cái này, cuối cùng là cái gì hộ thể thần công? Hắn tung hoành giang hồ hơn 10 năm, gặp qua vô số cao thủ, nhưng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy khó lường tình hình. Một mực diện bích mà ngồi, khí tức yên lặng như giếng cổ khô binh thiền sư, giờ phút này kia tiểu tụy như là vỏ cây già trên mặt, rốt cục xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ, lại chân thực tồn tại chấn động. Hắn chậm rãi quay đầu, cặp kia ham sâu, dường như nhìn thấu thế gian tang thương đôi mắt, lần thứ nhất chân chính tập trung tại Lục Thiếu Phong trên thân, trong ánh mắt mang theo một loại trước nay chưa từng có xem kỹ cùng ngưng trọng. Hắn trầm mặc trọn vẹn ba hơi lâu, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn trầm thấp, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, A Di Đà Phật. Thiện hai, thiện hai. Lục đạo hữu, thật là tinh thuần, thật sâu dày hộ thể chân khí. Càng khó hơn chính là, đạo hữu không ngờ đạt đến đạo gia trong truyền thuyết thân cùng nói hợp, bất động như núi huyệt khiếu quanh người tự thành thiên địa, hòa hợp không tì vết cảnh giới chi cao. Là bần tăng mắt vụ về, lúc trước lại chưa thể nhìn ra đạo hữu đã tới tình cảnh như thế. Trong giọng nói của hắn, mang theo một tia khó mà che giấu sợ hai thán phục cùng một tia không dễ dàng phát giác. Kiên kỵ. Hắn dừng một chút, đục ngầu lại ánh mắt lợi hại chậm rãi đảo qua sắc mặt giống nhau khiếp sợ bản quán, bản tham, bản tướng ba người, trầm giọng nói, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, bản nhân một người, xa không phải lục đạo hữu chi địch. Chỉ dựa vào hộ thể chân khí liền đã như thế, như đạo hữu ra tay, chỉ sợ. Người bốn người liền cùng nhau lên trước, bố trí xuống tứ tướng phục ma trận hướng lục đạo hữu thật tốt linh giáo mấy chiêu ai nhớ lấy, lục đạo hữu là khách, điểm đến là dừng, chớ có mất cấp bậc lễ nghĩa. Hắn lại trực tiếp nhường Thiên Long tự đương kim bối phận tối cao, võ công mạnh nhất bốn vị bản chữ lót cao tăng liên thủ đối địch. Lời vừa nói ra, trong điện mọi người đều kinh. Bản quán, bản tham, bản tướng ba người mặc dù cảm giác cử động lần này làm trái giang hồ quy củ, càng tổn hại cùng Thiên Long tự mặt mũi, nhưng đối Khô Vinh sư thúc chi mệnh cũng không dám có chút chống lại, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng cùng kiên quyết, đồng thời ứng tiếng nói, cần tuân sư thúc pháp chỉ. Đề cử chuyên hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử. Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 145, Càn Khôn Na Di, bốn tăng khó định nổi, bên trên, chương 145, Càn Khôn Na Di, bốn tăng khó định nổi, bên trên, ba người cùng nhau đứng dậy. Chỉ một thoáng, bốn vị thân mang áo tăng màu vàng, khí tức trầm ngưng như núi Thiên Long tự đỉnh tiêm cao tăng, thân hình chất động, đã thành vây kín chi thế, đem thanh bảo bay là tả Lục Thiếu Phong vây quanh ở trung ương. Bốn người khí cơ mơ hồ tương liên, một cỗ vô hình áp lực tràn ngập ra, toàn bộ Bát Nhã Đường bên trong không khí đều dường như biến sền sệt nặng nề, dưới ánh nến đến càng thêm kịch liệt. Bầu không khí trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Đoàn Chính Tuần đứng tại nơi hẻo lánh, thấy trong lòng bàn tay lạnh buốt, tất cả đều là mồ hôi lạnh, tim đập loạn không ngừng. Bốn vị sư thúc bá liên thủ, cái này, đây quả thực là Thiên Long tự lập chùa đến nay đều cực kỳ hiếm thấy của diện. Lục Thiếu Phong hắn, có thể đỡ nổi sao? Lục đạo hữu, đắc tội. Bản nhân Vương Trượng xem như chậm nhãn, khẽ quát một tiếng, cùng bên cạnh tính cách nhất là cương mãnh mau lẹ bản tham hòa thượng liên nhau, hai người thân hình đồng thời tiến mạnh. Bản nhân một chỉ ra lại, thẳng đến Lục Thiếu Phong trái huyệt kiên tỉnh, chỉ phong sắc bén. Bản tham thì song trưởng kế xuất, trưởng phong gào thét, ẩn hàm phong lôi chi thành, chụp về phía Lục Thiếu Phong sườn phải. Cùng lúc đó, đứng ở Lục Thiếu Phong sau lưng cánh bản quán cùng bản tướng hai người, thì ổn lập nguyên địa, nín hơi ngưng thần, chập ngón tay như kiếm, hai đạo cô đọng vô cùng, màu sắc hơi có vẻ thâm trầm nhất dương chỉ lực phát sau mà đến trước, xé rách không gian, một đạo lặng yên không một tiếng động đánh út về phía Lục Thiếu Phong hậu tâm mệnh môn yếu huyệt, một đạo khác thì vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, bắn về phía bên hông trường kỳ môn. Bốn người phối hợp đến thiên y vô phùng, thế công như là mưa to gió lớn, trong nháy mắt bao phủ Lục Thiếu Phong quanh thân tất cả khả năng né tránh không gian, uy lực đâu chỉ tăng gấp bội. Cái này tứ tướng phục ma trận chính là Thiên Long tự chấn tự tuyệt kỹ một trong, bốn người liên thủ, uy lực tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy. Đối mặt cái này gần như tuyệt sát, đến từ bốn cái khác biệt góc độ, ẩn chứa khác biệt kình lực tứ trọng sắc bén thế công, Lục Thiếu Phong lại vẫn như cũ đứng thẳng nguyên địa, dưới chân như là mọc rễ đồng dạng. Khoe miệng của hắn thậm chí nổi lên một tia như có như không, mang theo vài phần thưởng thức cùng hiểu rõ ý cười. Chỉ thấy hắn không tránh không né, hai tay chậm rãi nâng lên, động tác nhìn như chậm chạp giang ra, như hành vân nước chảy, vẽ ra trên không trung hai cái hòa hợp vô cùng, không bàn mà hợp thiên đạo quỹ tích vòng tròn, một tay như lãng tư vĩ, nhu hòa hàm xúc, một tay như ôm thái cực, công chính bình thản. Động tác thư giãn đến cực điểm, cùng kia nhanh chóng như lôi đỉnh thế công tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nói cũng kỳ quái, kia hai đạo theo chính diện cùng khía cạnh phong tới, đủ để xuyên kim động thạch nhất dương chỉ lực, tiếp xúc hai tay của hắn vạch ra kia nhìn như hư vô vòng khí phạm vi, lại như cao bằng nhanh xoay tròn còn quay lâm vào sền sệt vô cùng nửa thông bên trong, tốc độ đống nhiên chậm lại, uy tích đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi bị lệnh, suy suy hai tiếng, lẫn nhau lao hắn phiêu động góc áo lướt qua, bắn về phía không có vật gì trên cột cung điện, lưu lại hai cái thật sâu lỗ thủng. Mà bản nhân cùng bản tham công tới bàn tay, tại sắp chạm đến thân thể của hắn sát na, chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị khó lường, mềm dẻo dày đặc đến cực điểm tình lực chống giống mà sinh, không chỉ có đem bọn hắn sắc bén thế công toàn bộ thu nạp hóa giải, sống lại ra một cỗ cường đại, như là vòng xoáy giống như dẫn dắt dính dính chi lực. Không tốt, kinh lực khác thường. Bản nhân kinh nghiệm giả dặn, trong nháy mắt phát giác không ổn, kinh ngạc thốt lên. Nhưng đã thu thế không kịp, chỉ cảm thấy thân bất do kỷ, bị kia cỗ quái lực mang đến một cái lảo đảo, lại hướng phía đối diện bản tham dồn sức đụng đã qua. Bản tham cũng là như thế, kinh hô thân pháp mất khống chế, hai người bành một tiếng đụng làm một đoàn, dù chưa thụ thương, lại là khí huyết sôi trào, chật vật không chịu nổi, tăng bảo đều lộn xộn mấy phần. Cơ hồ trong cùng một lúc, bản quán cùng bản tướng điểm ra chỉ lực bị dẫn lệch, hai người đang kinh ngạc tại chỉ lực thất bại, chợt thấy một cỗ mềm dẻo âm nhu lực dính chẳng biết lúc nào đã cuốn lên thân đến, càng đem bọn hắn hạ bản lôi kéo đến bước chân lảo đảo, không tự chủ được hướng phía đối phương phóng đi. Vội vàng ở giữa, hai người chỉ lực kiềm chế không kịp, lại phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên, bản quán một ngón tay điểm bản tướng vai trái huyệt kia tỉnh, bản tướng một chỉ thì điểm trúng bản quán ngực phải sữa căn huyệt. Dù chưa dùng tới toàn lực, nhưng cũng chấn động đến hai người khí huyết một hồi cuộn, nửa người tê dại không chịu nổi, cơ hồ để không nổi khí lực. Bốn người trong lòng kinh hãi gần chết, mong muốn vận công tránh thoát cái này vô hình trói buộc, lại phát giác quanh thân dường như bị vô số cứng cỏi vô cùng, vô hình vô chất trong suốt sợi tơ tầng tầng quấn quanh, mọi cử động nhận kia cố quỷ dị lực trường mạnh mẽ dẫn dắt cùng cái nhiễu, thân pháp ngưng trệ tối nghĩa, như là lâm vào to lớn vũng bùn vòng xoáy bên trong, chỉ có thể thân bất do kỷ vòng quanh Lục Thiếu Phong quanh người năm thước phạm vi, lảo đảo đảo quanh, liền muốn lui về phía sau thoát thân đều làm không được. Cảnh tượng quỷ dị tới cực điểm. Bốn vị danh chấn thiên nam đắc đạo cao tăng, giờ phút này lại như cùng để tuyến như tượng gỗ, bị trung ương kia thanh bảo đạo nhân lấy tài năng như thần thủ pháp tùy ý điều khiển. Từ đầu đến cuối, Lục Thiếu Phong hai chân chưa từng di động nửa phần, chỉ dựa vào hai tay kia nhìn như hời hợt, như miêu tả thái cực mấy cái vòng tròn động tác, liền tá lực đả lực, na di càn khôn, nhường thiên long tự tứ đại cao tăng sắc bén hợp kích sụp đổ, ngược lại tự cùng nhau kiềm chế, lâm vào chật vật như thế không chịu nổi hoàn cảnh. Đoàn Chính Tuần thấy sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, mồ hôi lạnh sớm đã thấm ướt áo trong. Cái này, đó căn bản không phải nhân gian vốn có võ công, đây quả thực là tiên pháp, là yêu thuật. Hắn giờ phút này mới chính thức ý thức được, vị này Lục đạo trưởng thực lực đã vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm chủ. Bản nhân Vương Trượng trong lòng càng là lật lên kinh đảo hải lãng, hắn rốt cuộc minh bạch tới, Lục Thiếu Phong quanh thân trong vòng năm thước đã lặng yên hình thành một cái hỗn loạn quỷ dị, lực trường vặn vẹo tuyệt đối lĩnh vực. Bất kỳ bước vào trong đó kinh lực thậm chí thực thể đều sẽ bị vô hình vô chất, nhưng lại ở khắp mọi nơi khí cơ lôi kéo, na di, bị lệch, thậm chí bắn ngược. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với võ học, đối vật lý thường thức nhận biết. Cái này đã gần đến ư trong truyền thuyết trưởng khống một phương thiên địa lĩnh vực chi lực. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tứ đại cao tăng nặng nề mà hỗn loạn tiếng thở dốc, cùng bọn hắn lảo đảo dậm chân lúc tăng dậy mà sát mặt đất tiếng xào xạc. Ánh nến đem mấy người vặn mèo lắc lư cái bóng quăng tại trên vách tường, tăng thêm mấy phần quỷ quyệt. Khô Vinh Thiền sư lặng lặng mà nhìn xem giữa sân kia thanh bảo bay lả tả, thông dong tự nhiên, dường như chỉ là tiện tay phủi nhẹ bụi bặm tuổi trẻ đạo nhân, tiểu tụy trên mặt, lần thứ nhất lộ ra cực kỳ phức tạp, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung vẻ mặt, kia trong đó có chấn kinh, có giật mình, có một tia thất bại, càng có một loại đối mặt không biết lực lượng cường đại lúc thật sâu kiêng kỵ cùng. Một tia không dễ dàng phát giác thoải mái. Tứ đại cao tăng liên thủ, bố trí xuống uy lực tuyệt luân tứ tướng phục ma trận mà ngay cả bước lui đối phương một bước đều làm không được, ngược lại như là hãm sâu mạng nhện phi trùng, bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay, không hề có lực hoàn thủ. Như thế thực lực, đã không phải cao thâm mặt chắc bốn chữ có thể hình dung, quả thực là không thể tưởng tượng, gần như thần thoại. Khô Vinh Thiền sư chậm rãi, cực kỳ chậm rãi theo cái kia hắn diện bích mấy chục năm bổ đoàn bên trên đứng người lên. Hắn cái này khẽ động, dường như tác động toàn bộ Bát Nhã Đường khí cơ, nguyên bản liền ngưng trệ không khí dường như hoàn toàn đông kết, một cỗ như núi cao biển rộng, nhưng lại mang theo tịch diệt tiểu tụy ý vị khí thế mênh mông, giống như nước thủy triều tràn ngập ra, ép tới Đoàn Chính Tuần cơ hồ thở không nổi, liền ngay tại vòng xoáy bên trong giấy rủa bản nhân bốn người đều cảm thấy khí tức cứng lại. Đề cử chuyện hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao an thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là a cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hay ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay thiên tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội. Xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 146, Càn Khôn Na Di, bốn tăng khó địch nổi. Hạ, chương 146, Càn Khôn Na Di, bốn tăng khó địch nổi. Hạ, hắn không nói nữa, cặp kia hám sâu con ngươi khóa chặt Lục Thiếu Phong, nâng lên kia khô gầy đến như là tuổi khô tay phải, ngón trỏ nhìn như tùy ý chỉ vào không trung. Hưu, một đạo cô động tới cực hạ, màu sắc hiện ra một loại quỷ dị u ám, gần như vô hình chỉ lực, vô thanh vô tức xé rách không khí, lấy một loại siêu việt tốc độ khái niệm phương thức, bắn thẳng đến Lục Thiếu Phong đan điền khí hải yếu hại. Một chỉ này, nhìn như bình thản không có gì lạ, không có nửa điểm phong thanh kinh khí, lại ẩn chứa hắn khổ tu hơn 10 năm khô thiền đoạt được tĩnh mịch khô vinh chi ý, hình lực nội liễm tới cực điểm, phát sau mà đến trước, âm độc vô cùng, đúng là hắn tuyệt học giữ nhà, ẩn chứa tịch diệt chân ý nhất dương chỉ. Chỉ tại phá người khí hải, phế nhân võ công. Cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt, hắn ngón trỏ trái lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ lần nữa điểm ra. Đạo thứ hai chỉ lực theo sát phía sau, uy tích càng thêm lơ lửng không cố định, như là trong gió lá khô, nhìn không thấu, mục tiêu trực chỉ Lục Thiếu Phong mi tâm ấn đường huyệt. Hai ngón liên phát, nhanh như điện quang thạch hỏa, phong kín Lục Thiếu Phong tất cả khả năng né tránh lộ tuyến, cho thấy Khô Vinh Thiền sư một thân võ công đã đạt đến hóa cảnh, thu phát tùy ý. Lục Thiếu Phong ánh mắt ngưng lại, cái này Khô Vinh Tiền sư quả nhiên danh bất hư truyền, công lực tinh thuần, ý cảnh chi quỷ dị, ở xa bản nhân bốn người phía trên. Hắn không dám kinh thường, tay phải tật Phật, rộng lượng ống tay áo phồng lên mà lên, tinh thuần mênh mông thuần dương chân khí mãnh liệt mà ra, trước người bố trí xuống một đạo mềm dẻo dày đặc khí tường, đón lấy kia đạo thứ nhất im hơi lặng tiếng lại cực kỳ nguy hiểm u ám chỉ lực. Phúc. Một tiếng lột ngạt như đánh bại cách dị hưởng. Hai cỗ tính chất hoàn toàn tương phản, một sinh cơ bừng bừng, một tĩnh mịch tiểu tụy kình lực ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau. Thuần dương chân khí chí dương chí cương, sinh sôi không ngừng, đem kia ẩn chứa tịch diệt chi ý chỉ lực đa số trung hòa chôn bụi. Nhưng Khô Vinh Tiền sư cái này ngưng tụ suốt đời khô thiền công lực một chỉ há lại dễ cùng. Kia cỗ tĩnh mịch chi ý như giỏi trong xương, ương ngạnh tầm thấu. Lục Thiếu Phong đội vàng ứng đối, mặc dù hóa giải đa số lực đạo, vẫn bị chấn động đến thể nội khí huyết có chút lưu động, thuần dương chân khí vận chuyển xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ vương hữu. Mà liên tại cái này lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh trong chớp mắt, kia đạo thứ hai quý tích phiêu hốt, im hơi lặng tiếng, thẳng đến mi tâm chỉ lực, đã giống như quỷ mị tập đến mặt. Tốc độ nhanh chóng, góc độ chi cái nan, thời cơ nắm chi tinh chuẩn, có thể xương tuyệt sát, tránh cũng không thể tránh. Lục Thiếu Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chọn ra quyết đoán. Hắn lại không tránh không né, đem thể nội thuần dương vô cực công trong nháy mắt thuốc cốc đến trạng thái đỉnh phong, quanh thân lỗ chân lông khép kín, dưới da thịt nổi lên một tầng nhạt không thể gặp lưu ly bạc quang, mạnh mẽ lấy lồng ngực huyệt tiên trung tiếp nhận cái này âm nhu quỷ dị, trực thấu mi tâm một chỉ. Đông. Một tiếng như là trọng truy lôi vang cũ nát chống ra trầm đục truyền đến. Lục Thiếu Phong thân hình hơi trao đảo một cái, sắc mặt lướt qua một tia cực kỳ nhạt, cơ hồ khó mà phát giác ửng hồng, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục như thường, ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh bình tĩnh. Hắn lại bằng vào vô thượng huyền công cùng cường hành vô cùng thể phách, đem cái này âm độc quỷ dị chỉ lực toàn bộ đặt vào thể nội kinh mạch, lấy càn khôn đại na di tâm pháp cưỡng ép bao khỏa, trấn áp. Đến mà không trả lễ thì không hay. Trả lại cho ngươi. Lục Thiếu Phong thanh hát một tiếng, tiếng như kim ngọc giao minh. Hắn chập ngón tay như kiếm, chỉ vào không trung. Một đạo nóng rực sắc bén, lại mơ hồ mang theo một kia quỷ dị u ám tĩnh mịch ý vị chỉ kình phá không bắn ra. Kinh lực tính chất, lại cùng Khô Vinh Tiền sư vừa rồi kia thứ hai chỉ giống nhau đến 7-8 phần, nhưng nơi trọng yếu lại tăng thêm một cỗ thuần dương hạo đãng, sinh sôi không ngừng bàng bạc chi ý. Đúng là hắn lấy càn khôn đại na di vô thượng tâm pháp, tại trong khoảng điện quang hỏa thạch đem hút vào thể nội tịch diệt chỉ lực bộ phận chuyển hóa, hỗn hợp tự thân tinh thuần thuần dương chân khí, lấy một loại càng bá đạo, càng sắc bén phương thức bắn ngược mà quay về. Đây không phải đơn giản mô phỏng, mà là dung hợp cùng thăng hoa. Khô Vinh Thiền sư một mực không hề bận tâm trên mặt lần đầu xuất hiện kịch liệt tâm tình chập chờn, con ngươi đột nhiên co lại như cây kim, nghẹn ngào thấp giọng hô, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin, đấu chuyển tinh gì? Không đúng, chỉ tốt ở bề ngoài. Đây là chuyển hóa, nạp kia chi lực, phản thi kia thân. Thế gian lại có như thế huyền công. Hắn thấy được rõ ràng, cái này tuyệt không phải mộ dung thị lấy đạo của người trả lại cho người mô phỏng, mà là một môn càng thêm tinh diệu, càng bá đạo hơn, có thể ở trong nháy mắt thu nạp, phân tích, chuyển hóa, cũng tăng phúc bắn ngược địch tình vô thượng huyền công. Hắn không dám chậm trễ chút nào, vội vàng vận chuyển khô thiền công lực, một chỉ điểm ra, một đạo u ám chỉ lực đón lấy kia bắn ngược mà đến, quen thuộc vừa xa lạ kinh lực. Suy, hai cỗ chỉ lực ở giữa không trung lần nữa chạm vào nhau, phát ra một tiếng rất nhỏ chôn bụi thanh âm, lẫn nhau triệt tiêu, tiêu tán thành vô hình. Nhưng Khô Vinh Tiền sư ngón tay lại run nhẹ nhẹ một chút, thể nội khí huyết một hồi cuộn cuộn, lại so vừa rồi tự mình ra tay lúc càng thêm phi sức. Đối phương bắn ngược trở về chỉ lực, dường như so nguyên bản tăng thêm mấy phần khó chơi tính bền dẻo. Khô Vinh Tiền sư chậm rãi thu tay lại chỉ, im lặng thật lâu, dường như trong nháy mắt lại già mua mấy tuổi, cuối cùng hóa thành một tiếng kéo dài mà tràn ngập phức tạp ý vị thở dài. Ai? A Di Đà Phật. Thiện hai, thiện hai. Lục đạo hữu thần công cái thế, huyền diệu thông thần, đã không phải cao thâm hai chữ có thể hình dung. Cương nhu cùng tồn tại, càn khôn na di, sinh sôi không ngừng. Bần tăng thua. Hắn ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một loại thản nhiên thừa nhận thất bại thoải mái. Trong lòng của hắn sáng như tuyết, vừa rồi Lục Thiếu Phong đón đỡ hắn thứ hai chỉ, hiển nhiên chưa hết toàn lực, nếu là sinh tử tương bác, đối phương thủ đoạn ra hết, chính mình chỉ sợ khó mà ngăn cản. Bản nhân bốn người liên thủ không chịu nổi một kích, chính mình toàn lực hành động cũng khó rung động mảy may, Thiên Long tự hôm nay đã là thất bại thảm hại. Giang co tiếp nữa, ngoại trừ đồ tổn hại Thiên Long tự mấy trăm năm mặt mũi, thậm chí khả năng kết xuống không chết không thôi thù hận, tại chùa với đất nước, có trăm hại mà không một lợi. Ánh mắt của hắn đảo qua sắc mặt xám xịt, khí tức hỗn loạn bản nhân bọn người, lại nhìn về phía một bên vẻ mặt khẩn trương, muốn nói lại thôi Đoàn Chính Thuần, cuối cùng rơi vào khí định thần nhàn, ánh mắt bình tĩnh Lục Thiếu Phong trên thân, trầm ngâm thật lâu, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, chậm rãi mở miệng, thanh âm khôi phục trước kia khàn khàn trầm thấp, lại mang theo một tia thỏa hiệp ý vị, "Lục đạo hữu, ngươi muốn xem duyệt Lục Mạch Thần Kiếm đồ phổ sự tình, cũng không phải hoàn toàn không thể gián xếp." Lời vừa nói ra, bản nhân đám người nhất thời mặt lộ vẻ cấp sắc, bản quán càng là nhịn không được mở miệng, "Sư thúc, không thể a." Tổ hấn như núi, Lục Mạch Thần Kiếm chính là ta Đoàn thị bí mật bất truyền, trấn tự chi bảo, há có thể Khô Vinh Tiền sư quát tay, lấy một loại không thể nghi ngờ ngự khí ngăn lại bọn hắn, tiếp tục nói, "Không sai, lão nạp có hai cái điều kiện." Như Lục đạo hữu đáp ứng, lão nạp liền phá lệ một lần. Hắn rọi ra khô gầy ngón tay, "Thứ nhất, kiếm phổ nội dung liên quan đến Đoàn thị nền tảng lập quốc, đạo hữu xem về sau, bất luận lĩnh ngộ nhiều ít, tuyệt đối không thể ngoại chuyện mảy may, càng không thể ghi chép tại văn tự. Điểm này, cần đạo hữu lấy tự thân đạo tâm lập thệ." Lục Thiếu Phong khẽ bước cằm, "Đây là phải có chi nghĩa. Vân đạo có thể đạo tâm phát thệ, thấy Lục Mạch Thần Kiếm chi bí, tuyệt không ra bẩn đạo miệng, không vào người thứ ba chi thai. Như làm trái thể, đạo cơ bị hết, vĩnh viễn không tiến thêm. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lan toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 147, Khô Vinh ra tay, cân nhắc nhượng bộ. Chương 147, Khô Vinh ra tay, cân nhắc nhượng bộ. Lời thể cực kỳ trịnh trọng. Khô Vinh tiền sư nhẹ gật đầu, rồi ra ngón tay thứ hai, vẻ mặt biến ngưng trọng lên. Thứ hai, theo lão nạp biết, không lâu sau đó, sợ có một quý khách đến nhà. Người này là thổ phồn quốc sư Cưu Ma Chí, võ công cực cao, dạ tâm mừng mừng, cũng là lục mạch thần kiếm mà đến. Người này không giống với đạo hữu, làm việc không từ thủ đoạn, sợ khó thiện. Đến lúc đó, như mạnh tắc kiếm phổ, cần mời lục đạo hữu ra tay, đem nó khuyên cách thiên long tự, bảo đảm kiếm phổ không được gì. Này không phải giao dịch, mà là lão nạp vừa mời. Hắn đem khuyên chữ cắn đến hơi trọng, ý tứ không nói cũng hiểu. Lục Thiếu Phong nghe vậy, trong lòng hiểu rõ. Khô Vinh đây là muốn mượn sức hắn, ngăn cản sắp đến cường địch Cưu Ma Chí, lấy bảo toàn thiên long tự mặt mũi cùng kiếm phổ. Hắn mỉm cười, chắp tay nói, đại sư hiểu rõ đại nghĩa, bần đạo bội phủ. Điều kiện thứ nhất, bần đạo đáp ứng. Về phần vị thứ hai thổ phồn quốc sư, như lòng dạ khó lường, không biết thời thế, muốn đi kia cưỡng đoạt sự tình, bần đạo tự sẽ cùng hắn thật tốt nói chuyện hiểu lấy lợi hại, nhường hắn biết khó mà lui, tuyệt không dám quấy nhiều Phật môn thanh tĩnh chi địa. Hắn ngữ khí bình thản, lại mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Khô Vinh tiền sư nhìn chằm chằm Lục Thiếu Phong một cái, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn thông thấu, cuối cùng, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, thanh âm bên trong mang theo một tia như chút được gánh nặng, như thế, liền theo đạo hữu. Hắn ngược lại đối vẫn như cũ sắc mặt không cam lòng bản nhân nói, bản nhân đi tàng kinh lâu tầng cao nhất, đem cung phụng tại Phật Tiền Lục Mạch Thần Kiếm kiếm phổ mời đến, cho Lục đạo hữu xem duyệt 7 ngày. Trong vòng 7 ngày, tàng kinh lâu tầng cao nhất phong bế, trừ Lục đạo hữu bên ngoài, bất luận kẻ nào không được đến gần. Sau 7 ngày, đạo hữu cần đúng hạn trả lại kiếm phổ. Bản nhân há to miệng, nhìn xem sư thúc kia không thể nghi ngờ ánh mắt, lại nhìn xem sâu không lường được Lục Thiếu Phong, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, chắp tay trước ngực không người, a di đà Phật. Cần tuân sư thúc pháp chỉ. Hắn hiểu được, sư thúc cử động lần này quả thật rơi vào đường cùng lựa chọn tốt nhất, thậm chí nhưng nói là Thiên Long tự tránh khỏi một trận khả năng hủy diệt tai họa. Đối mặt Lục Thiếu Phong cái loại này căn bản là không có cách theo lẽ thường độ lượng cường giả, cương ngạnh chống cự không có chút ý nghĩa nào. Cùng nói nhường kiếm phổ trong tương lai rơi vào lòng dạ khó lường, không từ thủ đoạn Cưu Ma Chí chi thủ, không bằng dùng cái này kết giao vị này nhìn như cũng vô ác ý thần bí đạo nhân, có lẽ còn có thể là Thiên Long tự, là đại lý Đoàn Thị đổi lấy một chút hy vọng sống cùng cường biện. Khô Vinh Thiền sư nhìn xem Lục Thiếu Phong bình tĩnh tiếp nhận bản nhân mang tới cổ pháp đàn một kiếm hạng, trong lòng thầm than một tiếng. Hắn mơ hồ phát giác được người này người mang cực kỳ tinh thuần Đoàn Thị nhất dương chỉ căn cơ, lại tạo nghệ cực cao, lai lịch chỉ sợ xa so với mặt ngoài phức tạp. Bây giờ thế cục vi diệu, Thiên Long tự đứng trước trong ngoài áp lực, đệ tử bối bên trong lại không có chân chính có thể bước lên đòn rông kiệt xuất nhân tài, chỉ có đi này ngộ biến tùng quyền, để có thể vượt qua lần này kiếp nạn. Phúc hề họa chỗ nằm, họa này phúc chỗ dựa, chỉ mong lần này lựa chọn, năng lực Thiên Long tự mang đến cơ hội xoay chuyển. Lục Thiếu Phong tiếp nhận kia chiếu nặng một kiếm, xúc tu lạnh bước, nhưng trong lòng cũng không quá nhiều kích động và sóng, tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Bát Nhã Đường bên trong, đàn hương vẫn như cũ lượn lờ, nhưng không khí lại ngừng trọng đến phảng phất muốn chảy ra nước. Bản nhân Vương Trượng hai tay giơ cái kia cổ pháp nặng nề, màu sắc thâm trầm đàn một kiếm hạng, đi lại chậm chạp mà trầm trọng đi trở về trong đại điện, mỗi một bước đều dường như đạp ở lòng của mọi người khảm bên trên. Sắc mặt của hắn phức tạp tới cực điểm, có khó nhục, có không cam lòng, đành chịu, càng có một tia khó nói lên lời sợ hãi. Hắn đi đến đứng yên chờ đợi Lục Thiếu Phong trước mặt, hít sâu một hơi, dường như đã dùng hết lực khí toàn thân, mới đưa một kiếm chậm rãi đưa ra, thanh âm khô không nói, "Lục đạo hữu, này chính là ta Thiên Long tự trấn tự chi bảo, Lục Mạch Thần Kiếm kiếm phổ. Con mời đạo hữu." Thân chi, trọng chi. Trong ngôn ngữ, mang theo sau cùng giấy rùa cùng quyết bảo. Lục Thiếu Phong thần sắc bình tĩnh, không vui không buồn, đưa tay tiếp nhận hộ kiếm, xúc tu chỉ cảm thấy một mảnh ô lương. Hắn cũng không nóng lòng mở ra, mà là đối Khô Vinh thiền sư cùng bản nhân bọn người khẽ bước cảm ra hiệu, lập tức quay người, trong điện tìm một chỗ tia sáng còn có thể, đối lập thanh tịnh nơi hẻo lánh, phủi nhẹ bồ đoàn bên trên cũng không tồn tại cho bụi, thong dong khoanh chân ngồi xuống. Hắn đem hộp kiếm đặt trên gối, ngón tay nhẹ nhàng phất qua kia bóng loáng lạnh buốt nắp hộp, sau đó, chậm rãi đem nó mở ra. Trong hộp cũng không sách, mà là chỉnh tề gấp lại lấy quyển 6 màu sắc ố vàng, xúc tu tinh tế tỉ mỉ lại mơ hồ lộ ra cứng cỏi tơ lụa trường quyển. Mỗi một quyển đều lấy màu đen sợi tơ tỉ mỉ gói, lộ ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Lục Thiếu Phong lấy ra quyển thứ nhất, giải khai sợi tơ, hai tay đem nó chậm rãi triển khai. Trường quyển phía trên cũng không phải là bình thường văn tự chú giải, mà là vô cùng mảnh dây mực, phát họa ra một bức tinh vi phức tạp đến cực điểm thân thể kinh lạc đồ. Đồ bên trên, lít nha lít nhít tiêu chí chú lấy vô số nhỏ bé điểm đỏ cùng mũi tên, đại biểu cho vận hành chân khí khác biệt lộ tuyến, quan khiếu cùng tình lực chuyển đổi vi diệu pháp môn, đường cong xu thế như long xà bố lượng, ẩn chứa khó nói lên lời về nào chỉ lý. Quyền thủ lấy cổ truyện viết ba cái chữ nhỏ, thiếu thương kiếm. Đồ phổ bên cạnh còn có mấy hàng cực nhỏ chữ nhỏ chú sớ, trình bày kiếm khí ngưng tụ, phát kình chi tinh yếu, chữ chữ châu ngọc, thâm ảo khó lường. Chỉ là cái này quyển thứ nhất, chứa đựng võ học tinh nghĩa, đã đủ để nhường bình thường quân nhân nghiên cứu cả đời. Trong điện lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có Lục Thiếu Phong đọc qua tơ lụa trường quyển lúc phát ra cực kỳ nhỏ sàn sạt âm thanh, cùng đám người hoặc nặng nề hoặc tiếng thở hào hẹn. Đoàn Chính Tuần, bản nhân, bản quán, bản tướng, bản tham bọn người, từng cái nín hơi ngưng thần, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Thiếu Phong nhất cử nhất động, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Bọn hắn đã cảm giác tông môn chí bảo bị ngoại nhân xem duyệt khuất nhục cùng không cam lòng, ở sâu trong nội tâm nhưng lại không bị khống chế nổi lên một tia cực kỳ bí ẩn hiếu kỳ cùng thậm chí là một tia ngay cả mình đều không muốn thừa nhận chờ mong, muốn nhìn một chút vị này thần bí khó lường, võ công cao đến không tưởng nổi đạo nhân, là có hay không có thể hiểu thấu đáo cái này liền Đoàn thị đích truyền tử đệ đều cần hao phí vô số tâm huyết mới có thể vừa tìm thấy đường vô thượng tuyệt học. Hắn đến cùng có thể xem hiểu nhiều ít, lại sẽ có phản ứng gì? Mà một mực diện bích mà ngồi, dường như đã suy nghĩ viễn vùng Khô Vinh tiền sư, giờ phút này kia tiểu tụy thân hình dường như cũng có chút cứng ngắc lại một chút, mặc dù hắn vẫn không có quay đầu, nhưng này có chút rung động tuyết trắng trường mi, cùng kia dường như cùng bách tường hòa làm một thể yên lặng khí tức bên trong nổi lên một tia cực kỳ yếu ớt gợn sóng, đều rõ ràng hiện lộ ra nội tâm của hắn tuyệt không phải mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Hắn mặc dù chọn ra quyết đoán, nhưng đem chấn tự chi bảo giao cho người ngoài xem duyệt, cử động lần này liên quan đến Đoàn thị mấy trăm năm danh dự cùng nền tảng lập quốc, hắn tiếp nhận áp lực, xa so với người bên ngoài tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Thời gian, ngay tại cái này cực độ đè nén trong yên tĩnh lặng yên trôi qua. Ngoài cửa sổ ngày chậm rãi ngã về tây, kim sắc quang huy xuyên thấu qua sòng cửa sổ, trong điện bỏ ra pha tạp quang ảnh. Lục Thiếu Phong tâm thần đã hoàn toàn đắm chìm trong tiêu huyền diệu vô tận kiếm lý đổ phổ bên trong. Đề cử chuyên hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên biệt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đỉnh bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung. Khen thưởng hỗn độn tiên tiên chí bảo, phệ hồn thương. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 148, giây lát ngộ thần kiếm, chân tướng sơ hiện chương 148, giây lát ngộ thần kiếm, chân tướng sơ hiện hắn võ học căn cơ chi thâm hậu, đã đạt đến thế này cảnh giới tuyệt đỉnh, nhất là đối chỉ pháp một đạo lĩnh ngộ, bởi vì thân phụ đã đạt nhất phẩm cảnh giới nhất dương chỉ căn cơ, cùng dung hội càn khôn đại na di na di kinh lực, nhìn rõ chân khí biến hóa vô thượng diệu pháp, tầm mắt kiến thức viễn siêu thường nhân. Cái này lục mạch thần kiếm mặc dù danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm pháp, sắc bén vô song, nhưng về căn bản vẫn là cực kỳ cao thâm, cực tinh diệu nhất dương chỉ lực cách vận dụng, chẳng qua là đem vô hình vô chất chỉ lực thông qua đặc biệt tâm pháp, cực độ cô đọng áp xúc, hóa thành có hình có chất, vô kiên bất tồi kiếm khí, đồng thời có thể phân tâm lục dụng, đồng thời khống chế lục đạo thuộc tính khác nhau, uy tích xảo trá kiếm khí, điểm hợp tùy tâm, biến ảo khó lường. Nhưng mà, tại Lục Thiếu Phong cái loại này đã giòm võ đạo chí cảnh mắt người bên trong, cái này kiếm pháp nhất tinh vi, chỗ cốt lõi nhất, ở chỗ đối tự thân chân khí kia gần như hà khắc tinh diệu phân tâm điều khiển cùng thuộc tính khác nhau ở giữa trong nháy mắt chuyển đổi hòa hợp. Bình thường cao thủ, cuối cùng cả đời tinh lực, có thể đem một môn chỉ pháp luyện tới đăng phong tạo cực đã thuộc không dễ, mong muốn đồng thời vận chuyển, điều khiển lục đạo hoàn toàn khác biệt kiếm khí, quả thực là người si nói mộng, tâm thần hơi chút mở rộng chi nhánh, chính là kinh mạch rối loạn, chân khí phản phệ kết quả. Nhưng đây đối với đã sớm đem càn khôn đại na di tu luyện đến đỉnh phong, am hiểu nhất phân hóa ngàn vạn tinh lực, na di chuyển đổi chân khí thuộc tính, nhất tâm đa dụng Lục Thiếu Phong mà nói, rất nhiều đối với người khác xem ra thâm thúy tối nghĩa, thậm chí hung hiểm vạn phần quan thiếu, với hắn đúng là một chút tức đấu, thậm chí cùng hắn tự thân sở tu thái cực âm dương viện trợ, thuần dương vô cực sinh sôi không ngừng võ đạo chí lý có rất nhiều không bản mà hợp sắc minh chỗ, thường có rộng mở trong sáng cảm giác. Mấy canh giờ lặng lẽ trôi qua, ngày đó đầu ngã về tây, trong điện quang ảnh bị kéo đến thật dài, biến mông lung mà nhu hòa lúc, Lục Thiếu Phong chậm rãi khép lại cuối cùng một quyển thiếu trạch kiếm đồ phổ. Hắn hai mắt nhắm lại, cũng không lập tức đứng dậy, mà là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, ý thủ đan điền, thể nội kia tinh thuần minh mông đã cùng tự thân thần hồn cơ hồ hòa làm một thể thuần dương vô cực chân khí, theo lấy vừa rồi sở ngộ lục mạch thần kiếm trung cực tinh nghĩa, bắt đầu một cách tự nhiên tại thủ thái âm phía kinh, thủ dương minh đại tràng kinh chờ sáu đầu chủ yếu kinh mạch cùng với phụ thuộc chi mạch bên trong chậm rãi lưu chuyển, tinh diệu phân hóa, cô đọng. Một loại huyền chi lại huyền, dường như cùng thiên địa ở giữa một loại nào đó sắc bén pháp tác sinh ra cộng minh vi diệu cảm ứng, dần dần tại hắn tâm thần chỗ sâu tạo ra. Dù chưa thực tế diễn luyện, nhưng này kiếm khí vận chuyển pháp môn, phát lực quá thiếu, thậm chí cùng tự thân võ học dung hợp khả năng, đã ở trong lòng của hắn thôi diễn vô số lần, rõ ràng trong lòng. Hắn lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong mắt thần quang trầm tĩnh, thanh tịnh tâm thúy, càng hơn trước kia. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem quyển sáu tơ lụa đồ phổ theo thứ tự cầm chắc, trở về hình dáng ban đầu, để vào đàn một kiếm hạ bên trong, đắp kín nắp hộp. Sau đó hắn đứng người lên, bưng lấy một kiếm, đi đến một mực khẩn trương nhìn chăm chú lên hắn bản nhân Phương Trượng trước mặt, bình tĩnh đưa còn đã qua. Làm phiên Phương Trượng trở trực. Kiếm phổ tinh nghĩa, bần đạo đã đều lĩnh hội, vật quy nguyên chủ. Lục Thiếu Phong ngữ khí bình thản không gợn sóng, dường như vừa rồi đọc qua không phải đủ để gây nên giang hồ tình phong huyết vũ tuyệt thế kiếm phổ, mà chỉ là một bản ghi lại thú vị kiến thức bình thường tạp ký. Cái gì? Toàn bộ lĩnh hội? Lời vừa nói ra, đâu chỉ tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một khối vạn cân cự thạch. Bản nhân Vương Trượng tiếp nhận hộ kiếm tay run lên bần bật, suýt nữa tuột tay đem hộ kiếm ngã xuống đất. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trừng đến như là trung đồng, trên mặt tràn đầy cực hạn chấn kinh cùng khó có thể tin, thanh âm cũng thay đổi điệu, "Lục đạo hữu, ngươi lời ấy coi là thật? Cái này sao có thể? Ta Đoàn thị tiên tổ Đoàn Tư Bình công, kỳ tài ngút trời, sáng tạo kiếm pháp này, đệ tử đời sau bên trong, tư chất kẻ cao nhất, như tiên đế Đoạn Diên Khánh thái tử, năm đó cũng hao phí dòng dã 3 năm khổ công, sắp thiếu thương kiếm luyện tới tiểu thành. Về phần 6 mạch đủ thông, vận chuyển tùy tâm, càng là trăm năm khó gặp. Ngươi lúc này mới nhìn bao lâu? Bất quá mấy canh giờ, lại dám nói toàn bộ lĩnh hội. Cái này, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Hắn bởi vì quá kích động, hô hấp đều biến dồn dập lên, ngực kịch liệt chập trùng. Một bên Đoàn Chính Thuần càng là hoắc một chút theo trên ghế ngồi bắn lên, bởi vì khởi thế quá mạnh, mang đổ bên cạnh bàn trà đều không hề hay biết, hắn la thất thanh, trên mặt huyết sắc tật khởi, "Lục đạo trưởng, việc này liên quan đến ta Đoàn thị nền tảng lập quốc, vạn vạn không mở ra được trò đùa. Ngươi chẳng lẽ nhìn lầm, hoặc là trong đó có gì hiểu lầm?" Hắn thực sự không thể nào tiếp thu được sự thật này, cái này đã hoàn toàn lật đổ hắn đối với võ học nhận biết. Bản quán, bản tham, bản tướng ba người cũng là hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy hoang đường cùng hãi nhiên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy trước đó Lục Thiếu Phong kia thủ đoạn thần quỷ khó lường, bọn hắn cơ hồ muốn coi là trước mắt đạo nhân này là ăn nói lung tung tên điên. Ngay tại trong điện một mảnh xôn xao, chất vấn thanh âm nổi lên bốn phía thời điểm, kia một mực diện bích khô vinh tiền sư chậm rãi, cực kỳ chậm rãi xoay người lại. Trên mặt của hắn cũng không quá nhiều vẻ kinh ngạc, ngược lại mang theo một loại nhìn rõ tình đời, nhìn thấu hư ảo lạnh nhạt cùng một tia khó nói lên lời phức tạp. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn lại rõ ràng vượt trên tất cả ồn ào, "A Di Đà Phật. Võ học chi đạo, tu hành sâu vô cùng chỗ, vạn pháp quy nhất, trăm sông đổ về một biển. Làm công lực, kiến thức, tâm cảnh tất cả đều đạt đến cảnh giới nào đó, nhất pháp thông thì vạn pháp đều thông. Lục đạo hữu tu vi sâu xa, đã tới nhìn sơn vẫn là sơn, nhìn nước vẫn là nước hóa cảnh, thấy được lục mạch thần kiếm biểu tượng phía dưới căn bản kiếm lý cùng vận khí pháp môn, minh chuyện gì xảy ra? Chẳng có gì lạ." Hắn lời nói này đã là nói cho bản nhân bọn người nghe, cũng giống là tại trình bày một loại nào đó võ đạo chí lý. Ánh mắt của hắn thâm thúy như giếng cổ, nhìn chăm chú Lục Thiếu Phong, tiếp tục nói, ngựa khí mang theo một kia hiểu rõ, "Chúng chi, hôm qua đạo hữu trả về lão nạp kia một chỉ bên trong, kinh lực chi cô động tinh thuần, vận chuyển chi hòa hợp tay động, đã viễn siêu bình thường nhất dương chỉ phạm chủ, mơ hồ không sai đã cố kiếm khí phá không, ngưng tụ không tan chi tượng. Như lão nạp đoán không sai, đạo hữu tại chỉ pháp một đạo bên trên tạo nghệ, chỉ sợ sớm đã đăng phong tạo cực, thậm chí đã chạm đến khí kiếm chi môn hạng. Có này vô thượng chỉ pháp làm căn cơ, lại xem ta Đoàn thị cái này thoát thai từ nhất dương chỉ lục mạch thần kiếm, rất nhiều con thiếu, tất nhiên là như nước chảy thành sông, một chút tức đấu, làm ít công to thậm chí mấy lần, cũng hợp tình hợp lý." Khô Vinh Thiền sư trong lòng sáng như tuyết như gương. Lục Thiếu Phong không chỉ có người mang tuyệt đỉnh chỉ pháp, hơn nữa cùng Đoàn thị nhất dương chỉ nguồn gốc từ sâu, hắn thực lực sâu không lường được, làm việc nhìn như bá đạo, nhưng thủy chung trông coi ranh giới cuối cùng, duy trì một loại kỳ lạ trao đổi thành ý, cùng kia sắp đến, đại biểu thổ phồn quốc thế lực, làm việc không từ thủ đoạn yêu ma chí hoàn toàn khác biệt. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, cùng nó khả năng đồng thời đắc tội hai cái hoàn toàn không cách nào chống lại cương địch, đem Thiên Long tự thậm chí đại lý quốc kéo vào vạn kiếp bất phục được sâu, không bằng thuận thế đưa ra kiếm vụ, kết giao Lục Thiếu Phong, mượn sâu xa khó hiểu chi lực ngăn cản yêu ma chí, có lẽ còn có thể là ngày càng sự suy thoái Thiên Long tự, là loạn trong giặc ngoài đại lý Đoàn thị, như đến một tuyến cực kỳ trọng yếu cơ hội thở dốc cùng không tưởng tượng được cơ. Hội xoay chuyển. Đề cử chuyển hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 149, quan đạo chặn đường, Minh Vương lần đầu gặp chương 149, quan đạo chặn đường, Minh Vương lần đầu gặp đưa ra kiếm phổ tuy là bất đắc dĩ phá lệ, thương tới mặt mũi, nhưng nếu có thể bởi vậy kết xuống một đoạn thiện duyên, thậm chí đổi lấy một cái tiềm ẩn cường đại đồng minh, khoản giao dịch này có lẽ xa so với trong tưởng tượng có lời. Hắn đã mơ hồ cảm giác được, vị này thần bí đạo nhân xuất hiện, cùng hắn giờ phút này cho thấy gần như đốn ngộ giống như võ học thiên phú, có lẽ chính là trong cõi U Minh đại lý quốc vận một cái mấu chốt bước ngoặt. Lục Thiếu Phong đối Khô Vinh tiền sư ném đi một cái hiểu rõ ánh mắt, khẽ bước cằm, xem như chấp nhận phán đoán của hắn. Trong lòng của hắn đối vị lao tăng này tại khổng lồ như thế áp lực dưới chỗ cho thấy trí tuệ, quyết đoán cùng thấy xa, cũng sinh ra một tia chân chính kính nghệ. Lão này có thể chấp trưởng Thiên Long tự mấy chục năm, khiến đại lý Đoàn thị tại cường địch vây quanh hạ sừng sững không ngã, tuyệt không phải may mắn. Khô Vinh đại sư mắt sáng như đuốc, vần đạo bội phục. Lục Thiếu Phong bình tĩnh nói, nếu như thế, vần đạo hứa hẹn sự tình, tự nhiên thực hiện. Ngày mai, liền đi trên quan đạo, gặp một lần vị kia tự thổ phồn đường xa mà đến quốc sư, cùng hắn thật tốt nói chuyện. Hắn chắp tay thi lễ, không cần phải nhiều lời nữa, thanh bào hơi phật, quay người phiêu nhiên ra điện, thân ảnh biến mất tại dần dần dậy trong hoàng hôn. Ngày kế tiếp giờ ngọ, mặt trời chói chang trên không, ánh mặt trời nóng bỏng không có chút nào ngăn cản khuynh tả tại đại lý thành bên ngoài trên quan đạo, đem đất vàng lộ diện nướng đến nóng hổi, bốc hơi lên vặn bẹo không khí gợn sóng. Đạo bên cạnh thưa thất cây cối rũ cụp lấy lá cây, ve sầu ở khản cả giọng kêu to, tăng thêm mấy phần khô nóng. Người đi đường thương khách sớm đã tránh đi cái này nhất khốc nhiệt giờ, trên quan đạo lộ ra dị thường chống trải yên tĩnh. Nhưng mà, ngay tại quan này nói chính giữa, lại đứng yên lấy một thân ảnh. Một bộ bình thường vải xanh đạo bào, tắm đến hơi trắng bệnh, lại không nhiễm trần thế. Đạo bào phía dưới, thân hình thẳng tắp như tùng, khí tức nội liễm thâm trầm, dường như cùng cái này nóng rực thiên địa, cùng dưới chân đại địa hòa làm một thể, nếu không nhìn kỹ, cơ hồ sẽ không chú ý hắn tồn tại. Chính là Lục Thiếu Phong. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía quan đạo cuối cùng bụi đất nâng lên phương hướng, dường như đang đợi cái gì. Nơi xa, bụi mù dần dần lên, như là một đầu thổ hoàng sắc cự long, dọc theo quan đạo quần quần mà đến. Thời gian dần qua, có thể thấy rõ kia là một chi quy mô khá lớn đội ngũ. Đội ngũ phía trước là mười mấy tên cưỡi ngựa cao to, người mặc giáp da, eo đeo loan đao, thần sắc dũng mãnh, ánh mắt sắc bén như ưng thổ phồn tinh nhuệ võ sĩ. Bọn hắn cảnh giác quét mắt bốn phía, mang theo rõ ràng dị vực phong tình cùng túc sát chi khí. Trong đội ngũ, tám tên dáng người dị thường khôi ngô hùng tráng lực sĩ, ở trần, bắp thịt cuộn cuộn, mồ hôi đầm địa, đang vững vàng dơ lên một khung trang trí cực kỳ hoa lệ, điểm đầy ngũ sắc cờ kinh, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ bộ liễn. Bộ liễn phía trên phủ lên thật dày cẩm tú đệm, ngồi ngay thẳng một vị người mặc đỏ chót kim tuyến thêu thuộc ca sa, đỉnh đầu màu vàng màu gà mũ, sắc mặt hồng nhuận như hải nhi, dáng vẻ trang nghiêm bên trong lộ ra một cô vô hình uy nghi trung niên lật ma. Hắn hai mắt khép hờ, tay kết phát ấn, phảng phất tại nhập định, chính là thổ phồn quốc sư, được tôn xưng là đại luân minh vương Cưu Ma Chí. Bộ liên tại khoảng cách Lục Thiếu Phong chừng 10 trượng bên ngoài chậm rãi dừng lại. Nhất đội lực sĩ nhóm ổn định bước chân, khí tức đều đặn, cho thấy lực lớn lại nghiêm chỉnh huấn luyện. Cưu Ma Chí chậm rãi mở ra khép hờ hai mắt, trong nháy mắt đó, phảng phất có hai tia chớp lạnh lẽo hiện lên, ánh mắt của hắn như nước, trong nháy mắt liền khóa chặt ngăn ở quan đạo chính giữa áo lam đạo nhân. Hắn tu vi cao thầm, linh giác nhạy cảm dị thường, lập tức phát giác được đạo nhân này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng này phần nguyên đỉnh núi cao sừng sững, cùng quanh mình hoàn cảnh hoàn mỹ phù hợp khí độ, tuyệt không phải bình thường. Khí tức quanh người hòa hợp không thì vết, lại nhường hắn đẳng cấp này đếm được cao thủ đều khó mà nhìn trộm thật sâu cạn. Cưu Ma Chí trong lòng lập tức run lên, thu hồi một chút lòng kinh thị. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, ở trước ngực kết một cái phức tạp phật ấn, lấy rõ ràng, thậm chí mang theo vài phần phản ngữ vận luật hắn ngữ cao giọng mở miệng, thanh âm bình thản thuần hậu, lại như là chống chiều trung sớm, ẩn chứa một cỗ vô hình tinh thần niệm lực, như là sóng nước quyết tán ra đến, trực tấu lòng người. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Không biết vị đạo trưởng này vì sao một mình ngăn ở nơi đây, cản trở bần tăng đường đi, cũng phải cần hóa chút cơm chay, hoặc là hỏi ý đường đi. Hắn ngôn ngữ khách khí, lại giấu giếm lời nói sắc bén, ý đồ lấy Phật môn phản âm chấn nhiếp đối phương tâm thần. Nếu là bình thường cao thủ, chỉ sợ đã bị trong thanh âm này ẩn chứa thiện sướng chi lực chấn động đến tâm thần chập chờn, chưa chiến trước e sợ. Lục Thiếu Phong lại phảng phất giống như không nghe thấy, kia ẩn chứa lực lượng tinh thần phản âm vất qua hắn thân, như là thanh phong thổi qua đá núi, chưa thể lưu lại mảy may vết tích. Thần sắc hắn bình tĩnh như nước, ánh mắt lạnh nhạt nên tiếp Cưu Ma Chí xem kỹ ánh mắt, mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng lấn át ve sầu nào, truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Ngựa khí bình thản đến phảng phất tại trần thuật một cái sự thực đã định, không vì sao. Bần đạo đặc biệt chờ đợi ở đây Minh Vương đại giá, chỉ muốn mời Minh Vương như vậy đường cũ trở về thổ phồn, về Đại Tuyết Sơn tự tĩnh tâm tu hành, lĩnh hội Phật pháp, chớ có lại hướng phía trước đi. Đường này không thông. Lời vừa nói ra, đúng như đất bằng kinh lôi. Những hộ vệ kia thổ phồn các võ sĩ nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức giận tím mặt. Bọn hắn thân làm thổ phồn quốc sư hầu cận, chưa từng nhận qua như thế khinh thị cùng khiêu khích. Lập tức nhao nhao đè lại bên hông loan đao chô đao, trong mắt bắn ra hung ác quằn mang, trong miệng phát ra ôi ôi uy hiếp gầm nhẹ, chiến mã bất an đảo lấy móng, chỉ chờ quốc sư ra lệnh một tiếng, liền muốn cùng nhau tiến lên, đem cái này không biết trời cao đất rộng, xuất khẩu cùng ngôn đạo nhân loạn đao phân thây, chặt thành thịt nát. Nhưng mà, bộ liên bên trên Cưu Ma Chí, trên mặt kia dáng vẻ trang nghiêm nụ cười không chút nào trở biến, ngược lại trong mắt tinh quang lóe lên, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một cỗ vô hình khí kình phất qua, lập tức đem tất cả sao động thủ hạ áp chế lại. Trên mặt hắn vẫn như cũ treo kia nhìn như ấm áp từ bi nụ cười, chậm rãi theo phủ lên gấm đệm bộ liễn bên trên đứng lên, đi lại trầm ổn đạp xuống mặt đất. Hắn mỗi một bước rơi xuống, nhìn như nhẹ nhàng không chút gì gắng sức, nhưng lối ra, cứng rắn mặt đường lại có chút hướng vào phía trong lõm, lưu lại một cái nhàn nhạt, cơ hồ khó mà phát giác dấu chân, cho thấy cả người thâm hậu vô cùng, đã đạt đến hóa cảnh nội công tu vi. A, Cưu Ma Chí nụ cười chân thành, ánh mắt lại như là sắc bén nhất lưỡi dao, cẩn thận, từng tấc thổi qua Lục Thiếu Phong quanh thân, ý đồ tìm ra bất kỳ một chút kẽ hở, ngựa khí mang theo vài phần hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Đạo trưởng khẩu khí thật lớn, tốt kiên định đi ý lại không biết bần tăng nơi nào đắc tội đạo trưởng, hoặc là ngại đạo trưởng sự tình. Bần tăng chịu Thiên Long tự cao tăng chi mời, muốn tiến về tham thiền bản luật pháp, giao lưu Phật lý, đây là phát dương Phật pháp chi việc thiện, không biết nơi nào không làm, lại làm phiền đạo trưởng tự mình ở đây ngăn cản, muốn đoạn ngã Phật duyên. Hắn ngôn ngữ vẫn như cũ khách khí, thậm chí chuyển ra Phật duyên cái này đỉnh chủ mũ, nhưng trong lời nói chất vấn cùng mơ hồ ý uy hiếp, đã là rõ rành rành. Trong lòng của hắn còi báo động đại tác, đạo nhân này dường như chuyên tại bậc này hắn. Cần làm chuyện gì? Là vì lục mạch thần kiếm. Hắn như thế nào biết được hành trình của mình cùng mục đích? Thiên Long tự bên kia xảy ra biến cố. Lục Thiếu Phong đón Cưu Ma Chí kia dường như có thể xuyên thủng lòng người sắc bén ánh mắt, cười nhạt một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo một loại thấy rõ tất cả thông dòng, ngựa khí bình tĩnh như trước, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ, dường như tuyên bố giống như quyết đoán, Minh Vương là người thông minh, cần gì phải hiệu kia người thế tục, nói ngoa qua loa tất trách, đổ tốn nước bọn. Thiên Long tự phải chăng mời ngươi, ngươi toan tính đến tột cùng vì sao? Ngươi biết, ta biết, trời biết, biết. Bần đạo chịu cố nhân nhờ vả, hết lòng vì việc người khác, hộ một phương thanh tịnh. Đường này hôm nay không thông, các hạ vẫn là mời trở về đi. Thổ phồn cao nguyên phong quang bao la hùng vĩ, chính là tinh tu nộ đạo chi tốt chỗ, làm gì tới này Nam Cương chi địa nhiễm hồng trần thị phi. Dương quang không giữ lại chút nào đẩy vào Lục Thiếu Phong trên thân, kia thân tắm đến trắng bệnh vải xanh đạo bảo tại mặt trời đã khuất có vẻ hơi đơn bạc, đạo quan dưới khuôn mặt tuổi trẻ mà bình tĩnh, thậm chí mang theo vài phần xa cách giống như tuấn tú, nhưng hắn liền như thế tùy ý đứng tại giữa lộ, quanh thân lại tự nhiên toát ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ, ngoài ta còn ai cường đại tự tin cùng khí thế. Hắn lẻ loi một mình, đối mặt thổ phồn quốc sư cùng mười mấy tên như lang như hổ tinh nhuệ võ sĩ, khí thế lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại mơ hồ có một loại đạo khách thành chủ cảm giác áp bách. Cưu Ma Chí trên mặt kia đã tưởng như là mặt nạ giống như ấm áp nụ cười, rốt cục dần dần thu liễm, ánh mắt biến lạnh lùng như tuyết sơn chi đỉnh hàn băng, một tia lạnh thấu xương sát cơ giống như rắn độc lặng yên hiện hiện. Hắn thân làm thổ phồn quốc sư, địa vị tôn sùng, võ công tự nhận đã đạt đến hóa cảnh, tung hành tây vực chưa gặp được địch thủ, chưa từng bị người như thế ở trước mặt khinh thị, như là xua đuổi như con ruồi trách móc khu chủ. Nhưng hắn bụng dạ cực sâu, trong lòng biết người này dám một mình cản đường, tất có kinh thiên cậy vào, hắn thực lực chỉ sợ viễn siêu chính mình dự đoán. Hắn âm thầm đem thể nội bàng bạc nội lực cấp tốc vận chuyển lại, quanh thân không khí mơ hồ bắt đầu bặm mẹo, một cô nóng rực khô giáo khí tức lấy làm trung tâm tràn ngập ra, chính là uy chấn tây vực tuyệt học hỏa diễm đao công tụ toàn thân, vận sức chờ phát động dấu hiệu. Dưới chân hắn mặt đất, thậm chí bắt đầu toát ra từng tia không dễ dàng phát giác khói trắng. A Di Đà Phật. Cưu Ma Chí thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, lại không nửa phần ấm áp, như là hàn băng va chạm, đạo trưởng đã khăng khăng ngăn cản, minh ngoan bất linh, thuyết bất đắc, Vân Tăng cũng chỉ đánh đi kia hàng ma thủ đoạn, hướng đạo trưởng thật tốt linh giao mấy chiêu. Nhìn đạo trưởng, chớ có hối hận vừa rồi chi ngôn. Hắn đã là thật sự nổi giận, sát tâm đã lên. Trên quan đạo, bầu không khí trong nháy mắt căng cứng tới cực hạn. Nóng rực không khí dường như đông lại, liền ồn ào ve sầu đều cấm âm thanh. Mười mấy tên thổ phồn võ sĩ kho lang lang cùng nhau rút ra một nửa sáng như tuyết loan đao, dưới ánh mặt trời hàn quang trước mắt, chỉ chờ quốc sư ra lệnh. Lục Thiếu Phong nhưng như cũ đứng chắc tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem khí thế không ngừng kéo lên, như là sắp phun trào núi lửa giống như Cưu Ma Chí, phảng phất tại nhìn một trận sớm đã dự báo kết cục tiết mục. Trong lòng của hắn mặc nói, hỏa diễm đao, thổ phồn mật tông vô thượng tuyệt học, lấy trưởng lực hóa liệt diễm đao khí, cường mãnh bá đạo. Vừa vặn lấy ra thử ta mới ngộ lục mạch thần kiếm, nhìn là ngươi hỏa diễm đao lợi, vẫn là của ta kiếm khí càng duệ. Đề cử chuyên hot, toàn cầu dị biến. Bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 150, Lục Mạch Thần Kiếm Chấn Minh Vương, 1, chương 150, Lục Mạch Thần Kiếm Chấn Minh Vương, 1, Cưu Ma Chí trên mặt hiền hòa rốt cục hoàn toàn nhịn không được rồi. Nụ cười kia giống một trương thấp kém mặt nạ giống như từng khúc bong ra từng màng, lộ ra dưới đáy băng lãnh kim loại. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, như là trên tuyết sơn thổi qua đao gió, thanh âm vẫn còn miễn cưỡng duy trì lấy cao tăng thể diện, đạo trưởng lời ấy, là kết luận bẩn tăng lòng dạ khó lường. Chẳng lẽ không phải? Lục Thiếu Phong khép cười một tiếng, tiếng cười kia tại trống trải trên quan đạo phá lệ rõ ràng, mang theo một loại thấy rõ tất cả trào phúng, Minh Vương a Minh Vương, ngài cái này chỉnh diện đến, sợ là ngay cả mình đều nhanh tin chưa. Thổ phồn quốc sư, lại tuyết sơn đại luân tự chủ trì, như thế nào thân phận cao quý? Đặt vào thổ phồn ngàn vạn tín đồ không để ý tới, không xa ngàn dặm chạy đến cái này Nam Cương tiểu quốc đến, không vì chuyển pháp, không vì giao lưu Phật lý, hết lần này tới lần khác chọn lấy như thế thời điểm tốt, Thiên Long tự bốn vị bản tự bối cao tăng ngày hôm trước vừa phụng chiếu tiến về biên cảnh trấn an bộ tộc, Khô Vinh thiền sư vừa lúc tại bế sinh tử quan. Nay thời gian điểm bất đến, so đại cô nương lên tiểu hoa trước nhìn gương hoa lửa hoàng còn tinh tế hơn mấy phần. Minh Vương, như vậy trùng hợp, chính ngài tin a? Cưu Ma Chí sầm mặt lại, kia xóa hồng nhuận rút đi mấy phần, lộ ra thanh bạch đan sen. Hắn sát thực bỏ ra trọng kim mua được đại lý trong cung nội thị, đoán chắc cơ hội ngàn năm một thừa này, có thể cái loại này bí ẩn ăn bài, đạo nhân này như thế nào biết được đến như thế tinh tưởng. Liên bốn vị bản tự bối tăng nhân hướng đi, Khô Vinh bế quan thời gian cụ thể đều rõ rõ ràng ràng. Bần tăng một lòng hướng Phật, lần này đến đây, chỉ vì cùng Thiên Long tự cao tăng luận bàn võ học, xác minh Phật pháp hắn còn muốn miễn cưỡng giải thích, ngựa khí cũng đã không bằng lúc trước chắc chắn. Được rồi, Lục Thiếu Phong đưa tay làm dừng lại thủ thế, ngựa khí bình thản giống tại đánh giá hôm nay đồ ăn mặn nhạt, là Lục Mạch Thần Kiếm mà đến cứ việc nói thẳng, quanh co lòng vòng. Tìm chút luận bản giao lưu cớ, ngược lại rơi xuống tầm thường, đồ làm cho người ta cười. Khô Vinh tiền sư để cho ta mang câu nói cho ngài, hắn cố ý dừng một chút, nhìn xem Cưu Ma Chí trong nháy mắt kéo căng mặt, chậm ung dung nói, kiếm phổ ngay tại Thiên Long tự tàng kinh các tầng cao nhất cung cấp, Minh Vương nếu có bản lĩnh thật sự, trôi qua bần đạo cửa này, có thể tự lấy đi xem, nhìn đủ, nhìn cho mẹn, coi trọng ba ngày ba đêm đều không ai cả ngươi. Như thế nào, lời này đủ minh bạch đi. Lời còn chưa dứt, Cưu Ma Chí trong mắt sát cơ giống như là núi lửa phun trào tăng vọt. Một điểm cuối cùng ngụy trang từ bi không còn sót lại chút gì. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, biết ngôn ngữ tại lúc này đã là dư thừa. Tay phải nâng lên, ngón cái cùng ngón trỏ bấm nhẹ, không phải bấm quyết, mà là lấy một loại cực kỳ ưu nhã ung dung dáng vẻ. Theo bên cạnh kia đã bị kiếm khí nổ chỉ còn hai cốt bộ liễn lan can đoạn một bên trên, tiện tay tháo xuống kia đóa lấy thuần kim nút thành, chạm trổ tinh xảo phức tạp hoa sen đổ trang sức. Cái này hoa sen vốn là trang trí, giờ khắc này ở trong tay hắn lại thành giết người lợi khí. Hoa sen tại đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng xoay tròn, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra lóa mắt kim quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cưu Ma Chí cổ tay nhìn như tùy ý lắc một cái. Tiêu kim liên hoa biện lại từng mảnh tách rời, như là bị bàn tay vô hình tinh chuẩn phá giải, hóa thành mười mấy đạo lưu quang tràn ngập các loại màu sắc kim sắc tiềm điện, ôm theo bén nhọn chói hai tiếng xé gió, bao phủ Lục Thiếu Phong quanh thân các đại yếu huyệt. Mỗi một cánh hoa biên giới đều bao vây lấy hắn tinh thuần vô cùng vô tướng chân khí, sắc bén như thần binh lưỡi dao, những nơi đi qua, không khí phát ra bị xé nứt giống như suy suy rồi băng, ngay cả tia sáng đều tựa hồ vì đó bặm mẹo. Thiếu Lâm Thất Thập Nhị Tuyệt Kỹ một trong, Nghiêm Hoa Chỉ, mà lại là lấy kim khí làm mối, quán chú suốt đời chất lực, uy lực, tốc độ, lực xuyên thấu, càng hơn bình thường tay không thi triển không chỉ gấp 10 lần. Lần này tập kích bất ngờ, tại trong lúc nói cười thốt nhiên phát động, không có dấu hiệu nào, khoảng cách lại gần trong gang tấc, bình thường cao thủ chớ nói ngăn cản, chỉ sợ liền phản ứng cũng không kịp, liền muốn bị cái này Mạn Thiên Hoa Vũ bắn thành cái sảng. Những cái kia thổ phồn các võ sĩ thấy thế, trên mặt đã không tự chủ được lộ ra tàn nhẫn mà hưng phấn ý cười, dường như đã thấy cái kia đạo không biết trời cao đất rộng áo lam đạo nhân, bị quốc sư cái này tài năng như thần một chiêu bắn thành tổ ong, máu tươi văng khắp nơi thảm trạng. Có người thậm chí đã nắm chặt chu đao, chuẩn bị tiến lên bổ đao, hoặc là lục soát nhặt di vật. Lục Thiếu Phong lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút, ánh mắt thậm chí đều không có tập trung ở đằng kia đoạt mệnh kim liên bên trên. Hắn vẫn như cũ đứng chắc tay, thanh sam lối lạc, chỉ ở mười mấy phiến quán chú kêu ma chí mấy chục năm tinh thuần nội lực, đủ để xuyên thủng kim thạch kim liên hoa biện tập đến trước người ba thước lúc. Quanh thân không khí bỗng nhiên cực kỳ vi diệu rung động, như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một quả hòn đá nhỏ, tràn ra từng vòng cơ hồ nhìn không thấy gợn sóng. Không có trong dự liệu sắt thép va chạm tiếng vang, cũng không có chân khí va chạm với mình. Kia mười mấy phiến sắc bén vô song kim liên hoa biện, tại khoảng cách Lục Thiếu Phong thân thể còn có nửa mét chỗ, tựa như một đám đụng phải vô hình mạng nhện phi trùng, tốc độ chậm giảm, dường như lâm vào nhìn không thấy vũ bùn. Ngay sau đó, phốc, 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 phốc liên tiếp tinh mịn tới giận người, như là như giang đậu tiếng vỡ vụn vang lên. Những cái kia cứng rắn vô cùng, biên giới sắc bén kim sắc cánh hoa, lại giữa không trùng bị dị từng mảnh vỡ vụn, hóa thành vô số nhỏ vụn kim sắc bột phấn, dị rào bay xuống, tại sao giờ ngọ dưới ánh mặt trời, phản xạ ra lấm ta lấm tấm quang mang, tựa như một trận hoa lệ mà chí mạng kim phấn chi vũ. Dường như bọn chúng đụng vào không phải thật sự khí vòng bảo hộ, mà là một tòa có thể đem bạn vật mài thành bột mịn vô hình với say. Là giữa thiên địa nhỏ bé nhất lại nhất không thể kháng cự quy tắc chi lực. Cưu ma chí con người đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Trên mặt thông dong cùng sát ý trong nháy mắt bị không có gì sánh kịp chấn kinh thay thế. Hắn chiêu này nhặt hoa phi diệp, đều có thể đả thương người tuyệt kỹ, dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng dùng tới 7 thành công lực, tự tin đủ để xuyên thủng 3 tầng trọng giáp. Cho dù là trên giang hồ thành danh khổ luyện cao thủ, cũng tuyệt không dám đón đỡ. Nhưng trước mắt này đạo nhân, từ đầu đến cuối, cả ngón tay đầu đều không nhúc nhích một chút, chỉ dựa vào vậy dĩ nhiên mà phát hộ thể chân khí, liền đem cái này đoạt mệnh kim liên vô thanh vô tức ép thành kim phấn. Đây là cảnh giới gì hộ thể thần công? Không, cái này đã vượt ra khỏi thần công phạm chủ, cái này gần như là lĩnh vực. Không đợi hắn nghĩ lại, trong đầu kinh đảo hải lãng chưa lắng lại, Lục Thiếu Phong động. Hắn động đến cực kỳ tùy ý, tựa như là trông thấy trước mắt có con ruồi, tiện tay quắc lơ. Tay phải nâng lên, ngón trỏ hướng về phía trước tùy ý một chút, không có xúc thế trở bay, không có vận khí hành công điểm báo, không có khí thế kinh thiên động địa bộc phát, cứ như vậy vô cùng đơn giản, như là hài đồng học họa, tiện tay vẽ xấu giống như một chút. Xuy. Một tiếng bén nhọn tới phảng phất muốn xé rách màng nhị phá không kêu to đột nhiên nổ vang. Một đạo cô độc như thực chất, sắc làm vào nhạt, mơ hồ có quang mang lưu chuyển kiếm khí, từ hắn đầu ngón tay phá không mà ra. Kiếm khí kia to như tay em bé, thế đi nhìn như cũng không như thế nào nhanh chóng, lại mang theo một cỗ nặng nề như núi, bàng bạc như biển, thạch phá thiên kinh kinh khủng như thế. Đề cử chuyên hót, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, tần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hán thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy, đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hà tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương tần trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại. Đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 150, Lục Mạch Thần Kiếm Trấn Minh Vương 2, chương 150, Lục Mạch Thần Kiếm Trấn Minh Vương 2, kiếm khí những nơi đi qua, không khí bị đè ép ra mắt Trần có thể thấy vặn vẹo gợn sóng, mặt đất bụi đất bị vô hình lực trường nhấc lên hai đạo rãnh sâu hoắm, hướng hai bên xoay tròn ra. Lục Mạch Thần Kiếm thiếu thương kiếm, kiếm lộ hùng tráng quẹt quán, rất có long trời lở đất, mưa gió lớn đến chi thế. Cái gì? Cái này đây không có khả năng. Cưu Ma Chí La thất thanh âm cũng thay đổi điệu, mang theo khó có thể tin hãi nhiên. Thân hình hắn như bị sét đánh, bản năng liền phải hướng về sau nhanh lùi lại. Kiếm khí này, cảm giác này, tuyệt sẽ không sai. Mặc dù cùng hắn biết hơi có khác biệt, nhưng này đặc biệt kiếm khí ngưng hình, phá không như thế, rõ ràng chính là đại lý đoàn thị thất truyền đã lâu, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết lục mạch thần kiếm. Hơn nữa nhìn uy thế này, rõ ràng đã đến tinh túy. Hắn lui được nhanh, nhưng này nói kiếm khí màu vàng kim nhạt lại dường như kèm theo linh tính, đã mơ hồ khóa chặt hắn nguyên bản chỗ không gian vị trí. Chính là bộ kia đã thành phế tích hoa lệ bộ liên hải cốt. Và anh, kiếm khí màu vàng kim nhạt không có chút nào màu sắc rực rỡ chính giữa bức xước hải cốt trung tâm. Trong ầm ầm nổ vang, lấy kiên cố tơ vàng gỗ trinh nam làm chủ thể, khảm nạm lấy vàng bạc ngọc thạch sa hoa kiệu thân, giờ phút này như là giấy tượng bùn đồng dạng, ầm vang nổ tung. Thô to vật liệu gỗ trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh gỗ vụn mảnh vỡ, vàng bạc đồ trang sức, ngọc thạch châu xuyên văng tứ phía, dưới ánh mặt trời bạch ra vô số đạo lưu quang. Nhất tiệu tám tên tráng hán mặc dù may mắn không bị trực tiếp trúng đích, nhưng cũng bị kia cuồng bạo kiếm khí dư ba cùng vẩy ra mảnh vỡ đánh trúng. Tiêu thảm như là vải rách con nít giống như bị tung bay ra ngoài, trung điệp ngã tại ngoài mấy trượng trên mặt đất, miệng phun máu tươi, trong lúc nhất thời không đứng dậy được. Cưu Ma Chí người giữa không trung, tay áo bị khí lãng thổi đến bay phất phới, sắc mặt đã khó coi đến như là đáy nổi. Hắn rơi vào cách đó không xa một khối to lớn trên tảng đá, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thiếu Phong, ánh mắt như là gặp quỷ mị, thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh cùng một loại nào đó suy đoán mà mang theo khống chế không nổi run rẩy, lục mạch thần kiếm. Thật sự là lục mạch thần kiếm.
Ngươi,
ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi như thế nào sẽ ta đại lý Đoàn thị không truyền chi tuyệt học? Ngươi là Tiêu Giao phái người?
Nói,
Lý Thu Thủy là gì của ngươi?
Vẫn là Thiên Sơn đồng lão?
Hắn phản ứng đầu tiên chính là cái kia thần bí khó lường, am hiểu nhất đánh cắp thiên hạ các phái võ học Tiêu Giao phái. Hơn nữa, có thể cùng đại lý hoàng thất dính líu quan hệ, lại như thế hiểu rõ Tiêu Giao phái. Lục Thiếu Phong chậm rãi thu tay lại chỉ, dường như chỉ là làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, còn thuận tiện phủi phủi ống tay áo bên trên cũng không tồn tại cho bụi, ngựa khí bình thản làm cho người khác giận rồi. Minh Vương suy nghĩ nhiều, tâm tư cũng quá không thuần. Vân đạo cùng Tiêu Giao phái đám kia chôn chôn tránh tránh, tự cho là đúng lao ra hỏa tiểu nha đầu nhóm, cũng không một chút liên quan. Về phần cái này lục mạch thần kiếm đi, hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, nhìn xem Cưu Ma Chí kia kinh nghi bất định, khẩn trương vạn phần mặt, nét miệng lên một tia giống như cười mà không phải cười, tràn đầy trêu tức độ cong. À, vừa rồi tại Thiên Long tự ngồi nhàm chán, Khô Vinh Thiền sư cầm kia mấy quyển Cựu Ti chủ cho ta giải buồn, ta xem một cái, cảm thấy phía trên tiểu nhân họa đến rất có thú, hành khí lộ tuyến cũng coi như xảo diệu, liền tiện tay chiếu vào luyện luyện. Thế nào, rất khó a? Vân đạo còn tưởng rằng là người nhìn hai mắt đều có thể sẽ đâu.
Nhìn,
nhìn mấy lần.
Ngồi
nhàm chán giải buồn. Thiện tay luyện luyện. Cưu Ma Chí chỉ cảm thấy một cấu nghịch huyết bay thẳng trên đỉnh đầu, kém chút một mạch không có đi lên, trước mắt trận trận biến thành màu đen, ngực bị đè nén đến cơ hồ muốn nổ tung. Hắn đưa tay chỉ Lục Thiếu Phong, ngón tay đều đang run rẩy, thanh âm bén nhọn, ngươi
thả,
chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Đại lý Đoàn thị trấn quốc tuyệt học, huyền ảo thâm thúy, trăm năm qua tự đoạn tư bình công sau không người có thể sáu mạch đủ thông. Ngươi lại dám nói nhìn mấy lần, thiện tay luyện luyện. Ngươi làm bẩn tăng là 3 tuổi hài đồng, mặc cho ngươi trêu đùa sao? Đây cũng không phải là cuồng vọng, đây là trần trụi, không che giấu chút nào. Đem hắn suốt đời truy cầu cùng võ đạo nhận biết giẫm tại dưới chân còn mạnh mẽ ép mấy cước đục nhã. Hắn cuối cùng tâm huyết, tính toán nhiều năm, không tiếc lấy quốc sư chi tôn thân phó hiểm địa, sở cầu không được thần công, tại đối phương trong miệng, lại như hải đồng miêu hồng giống như tùy tiện. Lục Thiếu Phong vẻ mặt vô tội giang tay ra, Minh Vương không tin. Kia bần đạo không còn biện pháp nào. Có lẽ là các ngươi thổ phồn võ học điện tịch quá mức thâm ảo, xem quen rồi phức tạp, lại nhìn cái này đơn giản, ngược lại dễ dàng. Trong lời nói trào phúng, quả thực có thể toan điệu người răng hàm. Cưu Ma Chí giận quá thành cười, tiếng cười kia khàn giọng dữ tợn, lại không nửa phần cao tăng khí độ. Tốt
một cái tiện tay luyện luyện,
tốt một cái đơn giản. Vậy liền nhường bần tăng thật tốt lĩnh giáo một chút, đạo trưởng cái này tiện tay luyện thành, bị ngươi nói thành đơn giản Đoàn thị thần kiếm, đến cùng có mấy phần chân hòa lợi. Nhìn xem có phải hay không tốt mã rẻ tuổi, trông thì ngon mà không dùng được. Lời còn chưa dứt, hắn đã xem kinh sợ đè xuống, chuyển hóa làm ngập trời chiến ý. Thân hình đột nhiên khẽ động, đỏ chót cả xa như là bị cuồng phong thổi chống huyết sắc đám mây giống như phần phật một tiếng triển khai, Cưu Ma Chí lăng không đập xuống, thân pháp nhanh như quỷ mị, hai tay ở trước ngực cấp tốc giao thoa, trận liên hoàn đánh ra. Trường phong chưa đến, một cô nóng rực hừng hực, phản phất muốn đốt cháy tất cả kinh khủng sóng nhiệt đã đập vào mặt, không khí bị thiêu đốt đến vặn vẹo mơ hồ, chính là tung hoành tây vực chưa bại một lần tuyệt kỹ thành danh, hỏa diễm đao. Mặc dù tên là đao, kỳ thực là đem suốt đời công lực ngưng tụ trong tay duyên, bổ ra vô hình vô chất lại sắc bén hừng hực như hỏa diễm đao phong kình khí vô hình, uy lực bá đạo tuyệt luân, người chúng như gặp phải liệt diễm phân thân, lưỡi đao cắt chém. Nhưng mà Lục Thiếu Phong động tác nhanh hơn hắn, tùy ý hơn, càng linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn thậm chí không có chuyển bước, chỉ là tay trái nâng lên, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, như là đánh đàn giống như, liên tiếp 3 điểm. Động tác phiêu giật trôi chảy, không mang theo mảy may khói lửa.
Xuy,
xuy,
xuy.
Ba đạo phá không kêu to cơ hồ không phân tuần tự vang lên. Một đạo sắc làm xanh nhạt, sắc bén nhanh chóng, bắn thẳng đến Cưu Ma Chí cổ họng yếu hại. Hai đạo một đỏ một trắng, một đạo nặng nề ngưng thực, một đạo linh động xảo trá, điểm lấy hắn tả hữu ngực bụng không môn. Ba đạo kiếm khí thành phẩm hình chữ, không chỉ có phong kín hắn tất cả khả năng né tránh xê dịch không gian, càng mơ hồ bao phủ quanh người hắn khí cơ, nhường hắn sinh ra một loại bất luận hướng phương hướng nào tránh, đều sẽ đụng vào kiếm khí kinh khủng dự cảm. Chính là lục mạch thần kiếm trung gió ô khác lạ quan xung kiếm, trung xung kiếm, thiếu xung kiếm tề phát. Cưu Ma Chí người giữa không trung, không chỗ mượn lực, trong lòng hãi nhiên, đành phải mạnh mẽ đề khí, thi triển ra tây vực mật tông tuyệt học di hình hoán vị thân pháp, thân hình trên không trung vị dị một chiết, như cùng ở tại trong cuồng phong xoay quanh quyền quyền, hiểm lại càng hiểm theo ba đạo kiếm khí kia nhỏ bé khe hở bên trong khó khăn lắm xuyên qua. Đề cử chuyên hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao an thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là A cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hệ ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay tiền tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cựu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia,
nghị hội,
xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 150, Lục Mạch Thần Kiếm Chấn Minh Vương 3. Chương 150, Lục Mạch Thần Kiếm Chấn Minh Vương 3. Kiếm khí bén nhọn lao hắn cả xa biên giới lướt qua, chỉ nghe xoẹt vài tiếng, kia lộc lây cứng cỏi đỏ chót cả xa lại bị vô hình kiếm khí xé rách ra mấy đạo thật dài lỗ hổng, biên giới cháy đen quan xoắn. Hắn vừa lảo đảo rơi xuống đất, chưa đứng vững, khí tức hơi loạn, Lục Thiếu Phong tay phải ngón út đã như đồng tình người nói nhỏ giống như, nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng nhất câu. Một đạo im hơi lặng tiếng, cơ hồ trong suốt, âm nhu xảo trá đến cực điểm kiếm khí kề sát đất bắn nhanh, như là rắn độc xuất động, thẳng tước hắn mắt cá chân. chính là Lục Mạch Thần Kiếm bên trong lấy linh xảo ẩn nấp chứ danh Thương Dương Kiếm. Đạo kiếm khí này âm nhu vô cùng, tiếng xé gió gần như tại không, thẳng đến tới gần Cưu Ma Chí trước người ba thước, kia sừng sững nhuệ khí mới bị hắn phát giác, cả kinh hắn hãi nhiên nhanh chóng tối lui, bước chân liền chút mặt đất. Chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, hắn nguyên bản đặt chân chỗ một khối cứng rắn đá xanh, đã bị cái kia đạo âm nhu kiếm khí xé qua, lưu lại một đạo sâu đạt tức hơn, bóng loáng như gương vết cắt. Cưu Ma Chí liên tiếp rút lui bảy bước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, chỉ cảm thấy phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, thái dương cẳng có mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Vừa rồi kia mấy lần, quả nhiên là hiểm đến cực điểm. Sinh tử một đường, quá nhanh, quá quỷ dị, quá khó lòng phòng bị. Cái này Lục Mạch Thần Kiếm tại Lục Thiếu Phong trong tay thi triển đi ra, quả thực điều khiển như cánh tay, hạ bút thành văn, không có dấu hiệu nào, lại sáu mạch kiếm khí đặc tính khác nhau, hoặc cương mãnh như lôi đỉnh, hoặc linh xảo như phi yến, hoặc nhanh chóng như thiểm điện, hoặc âm nhu như mạch nước ngầm, lẫn nhau phối hợp chặt chẽ, chuyển đổi hòa hợp, làm cho người căn bản không thể nào nắm lấy, khó lòng phòng bị. Càng đáng sợ chính là, đối phương từ đầu đến cuối, hai chân cũng không từng di động nửa bước, kia phần nguyên đỉnh núi cao sừng sững khí độ, kia phần không coi hắn ra gì thông dòng, quả thực là đối với hắn suốt đời võ học lớn nhất trào phúng. Đình chỉ. Cưu Ma Chí bỗng nhiên đưa tay, thanh âm có chút khàn giọng hô, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ngực kịch liệt chập trùng. Hắn biết, còn như vậy đánh xuống, chính mình chỉ sợ liền đối phương góc áo đều sợ không tới, liền bị cái này xuất quỷ nhập thần sáu mạch kiếm khí mãi chết hoặc trọng thương. Lục Thiếu Phong quả nhiên dừng tay, dù bận vẫn lung dung mà nhìn xem hắn, ánh mắt bình tĩnh không lay động, dường như vừa rồi kia kinh tâm động phách mấy kiếm, chỉ là tiện tay đuổi đi mấy cái con rồi. Minh Vương có gì chỉ giáo? Thật là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút lại đánh. Trong giọng nói trêu chọc, không che giấu chút nào. Cưu Ma Chí hít sâu một hơi, cưỡng chế khí huyết sôi trào cùng kia cơ hồ muốn xông ra lồng ngực cảm giác nhục nhã, trên mặt cơ bắp rung động mấy cái, không ngờ mạnh mẽ gạt ra một bộ nhìn có chút miễn cưỡng cao tăng nụ cười, chỉ là nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Đạo trưởng. Khục, đạo trưởng võ công cao cường, thần kiếm thông huyền, bần tăng bội phục. Hắn cắn răng nói ra bội phục hai chữ, tiếp tục nói, bất quá, đạo trưởng lấy đại lý đoàn thị tuyệt học thắng ta, cho dù thắng, cũng là đoàn thị võ học chi uy, phi đạo giải tự thân tu vi thể hiện. Đạo trưởng đã là trung nguyên đạo gia cao nhân, có dám cùng bần tăng tỉ thí một phen đạo Phật hai nhà chính tông võ học. Nhưng bần tăng cũng kiến thức một chút, đạo trưởng tự thân sở tu là bực nào huyền công. Hắn lời nói này đến đường hoàng, nhìn như công bằng, kỳ thực đã rụt rè ý, hắn xem như đã nhìn ra, cái này Lục Mạch Thần Kiếm quá mức quỷ dị khó lường, chính mình chưa bao giờ thấy qua, ứng đối lên giật gấu ba bay, tiếp tục đánh xuống phần thắng xa vời. Liền muốn thay cái so đấu phương thức, cực đối phương tuổi còn trẻ, tại nội lực tu vi, cảnh giới võ học bên trên không bằng chính mình, cái này khổ tu hơn 10 năm cao tăng. Lục Thiếu Phong nghe vậy, cơ hồ muốn cười lên tiếng đến, cái này Cưu Ma Chí, quả nhiên cùng trong truyền thuyết như thế, lại làm lại lở, đánh không lại liền đổi xáo lộ, còn muốn nhắc lên đạo Phật chính tông đại kỳ. A, hắn nhíu mày, ra vẻ hiếu kỳ, kia Minh Vương muốn so cái gì? Cứ ra tay, bần đạo phụng bồi chính là. Miễn cho Minh Vương vua, lại muốn nói là đã chiếm địa lợi, chiếm sát trời, chiếm bần đạo điểm tâm ăn hơn hai bát tiền nghi. Lời này cay nghiệt đến cực điểm, bên cạnh thổ phồn võ sĩ đều nghe được sắc mặt cổ quái, có mấy cái kém chút nhịn không được cười ra tiếng, vội vàng cúi đầu. Cưu Ma Chí sắc mặt đỏ lên, cố nén nộ khí, chắp tay trước ngực, trong mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt cùng ngân lệ. Nghe qua Trung Nguyên võ đang phái, kế tục Tam Phong chân nhân đạo thống, Thái Cực thần công, lấy nu thắng cường, tứ lạng bạt thiên cân, huyền diệu vô tận, lấy đạo gia võ học chi côi bảo. Bần tăng bất tài, sở tu hỏa diễm đao, đi cũng là cương mãnh bá đạo đường đi, lấy lực phá xảo. Không bằng hôm nay, người ta lợi dụng vừa đối nhu, lấy nu thắng cường, thuần túy so đấu cảnh giới võ học, nội lực tu vi cùng chiêu thức tinh nghĩa, không sử dụng những cái kia. Như lợi ngoại môn kiếm khí, như thế nào? Hắn cố ý nhấn mạnh nội lực tu vi cùng không sử dụng ngoại môn kiếm khí tâm tư rõ rành rành. Hắn tự nghĩ hỏa diễm đao uy lực phách tuyệt tây vực, khó gặp đối thủ, lại chính mình khổ tu hơn 10 năm, nội lực thâm hậu vô cùng, cái này trẻ tuổi đạo nhân cho dù sẽ cái kia quỷ dị Lục Mạch Thần Kiếm, nghĩ đến là được cái gì mưu lợi pháp môn hoặc kỳ ngộ, nhưng nội công tu vi luôn không khả năng cũng mạnh hơn chính mình mấy chục năm khổ công. Lấy Minh Trường, nội lực thâm hậu, hỏa diễm đao cứng mãnh, công sở đoạn, khả năng nội lực không đủ, không sở trường quyền cước, mới là thượng sách. Lục Thiếu Phong làm sao không biết hắn điểm này tiểu tâm tư? Trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. So đấu nội lực, võ đang thuần dương vô cực công, tăng thêm cửu dương thần công căn cơ, còn có kia ngọc bội thần bí phụ trợ, hắn bây giờ nội lực sớm đã đạt đến sinh sôi không ngừng, mênh mông như biển hoàn cảnh. So đấu chiêu thức, Thái Cực quyền kiếm, càn khôn đại na di, bên nào không phải lấy yếu thắng mạnh, hậu phát chế nhân tuyệt học. Cái này Cưu Ma Chí, quả thực là đụng trên họng súng. Có thể, hắn lười nhắc nhiều lời, chỉ phun ra một chữ. Lập tức, chân trái có chút triệt thoái phía sau nửa bước, bất đinh bất bát, hai tay chậm rãi nâng lên, một trước một sau, một cao một thấp, bày ra một cái tại bất luận cái gì một cái nông thôn kỹ năng trận đều có thể nhìn thấy không thể tầm thường hơn Thái Cực quyền thức mở đầu, Thái Cực khởi thế. Tư thế lỏng lẻo lẻo, toàn thân trên dưới không một chỗ găng sức, ánh mắt bình thản, hô hấp kéo dài, dường như chỉ là tại công viên luyện công buổi sáng, hoạt động gân cốt lao cẩu, cùng vừa rồi kiếm khí tung hoành sắc bén bộ dáng tưởng như hai người. Cưu Ma Chí trong mắt tàn khốc lóe lên, trong lòng vừa giận vừa nghi, đây là xem thường ta. Dùng như vậy qua quýt bình bình tư thế tới đối phó ta hỏa diễm đao. Tốt. Đã như vậy, đạo trưởng cẩn thận. Đã tội. Hắn lại không nói nhảm, đè xuống tất cả tạp niệm, hít sâu một hơi, lồng ngực cao cao nâng lên, quanh thân chân khí như là nước sôi giống như phồng lên lên, đỏ chót cả xa không gió mà bay, bay phất phới. Song trưởng ở trước ngực chậm rãi khép lại, lòng bàn tay đối diện nhau, một cỗ hơi nóng hầm hập bắt đầu ở hắn giữa song trưởng ngưng tụ, áp xúc, mơ hồ có hào quang màu đỏ thắm lộ ra, dường như lòng bàn tay nâng một vòng thu nhỏ liệt nhật. Lập tức, hắn hai mắt trợn lên, đột nhiên đem khép lại song trưởng hướng ra phía ngoài đẩy. Hỏa diễm đao tam giới đốt diễm. Oanh! Ba đạo cô đọng đến cực hạn, sinh hồng bên trong mang theo màu trắng lóa vô hình đạo kình, như là ba đầu gào thét hỏa long, phá không mà ra. Đề cử chuyển hot, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế, mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu, chính là Tô Bạch. Chương 151, Thái cực nghiền ép hỏa diễm đao, 1, chương 151, Thái cực nghiền ép hỏa diễm đao, 1, đao kình những nơi đi qua, không khí bị cực hạn nhiệt độ cao thiêu đốt đến đôm đốt rung động, nổi lên trận trận sóng nhiệt và mèo, trên mặt đất cắt đá cỏ cây trong nháy mắt cháy khô, bốc khói, thậm chí giấy lên nhỏ bé ngọn lửa. Càng đáng sợ chính là, cái này ba đạo hỏa diễm đao kình cũng không phải là đi thẳng về thẳng, mà là hiện lên quỷ dị đường vòng cung quy tích, mang theo nóng rực luồng khí xoáy, phân thượng trung hạ ba đường, như là một cái có sinh mệnh hỏa diễm lồng giam, hướng về Lục Thiếu Phong bao phủ xuống. Nóng bỏng đao khí chưa gần người, kia kinh khủng nhiệt độ cao đã để người hô hấp vì đó cứng lại. Hỏa diễm đao cảnh giới tối cao một trong, ba đao liên hoàn, đường vòng cung tiến công, hư thực tương sinh, phong kín tất cả né tránh không gian. Đối mặt cái này phách tuyệt tàn nhẫn, đủ để dung kim thực sát một kích, Lục Thiếu Phong rốt cục động. Hắn động tác rất chậm, chậm ở đây mỗi người, bao quát những cái kia không thông võ nghệ thổ phồn võ sĩ, đều có thể thanh thanh sở sở thấy rõ hai tay của hắn xẹt qua mỗi một tấc quy tích, kia là một cái vòng tròn. Một cái cũng không hoàn mỹ, thậm chí có chút tùy ý, lại dường như ẩn chứa thiên địa chí lý vòng tròn. Tay trái từ đôi đến đầu, vẽ lên nửa cái tròn. Tay phải từ trên xuống dưới, vẽ lên mặt khác nửa cái tròn. Song trưởng trước người chậm rãi khép lại, như ôm ấp nhật nguyệt, lại như trong hư không nâng lên một cái vô hình vô chất, nhưng lại chân thực tồn tại thái cực cầu. Kia ba đạo sắc bén tuyệt luân, nóng bỏng bức người hỏa diễm đao kình, tại chạm đến kia vô hình thái cực cầu biên giới trong nháy mắt, lại như cùng châu đất xuống biển. Kia đủ để vỡ bia nước đá cuồng bạo tốc độ chợt giảm. Ngay sau đó, bọn chúng dường như bị một cỗ mềm dẻo đến cực điểm, nhưng lại tràn trề không gì chống đỡ nổi kỳ dị lực đạo lôi kéo, như là ba thất bị tròng lên dây cương ngựa hoang, thân bất do kỳ trệ hướng nguyên bản quy tích. Theo Lục Thiếu Phong song trưởng kia chậm chạp mà kiên định vòng tròn vận chuyển, lại không trung cũng hoạch xuất ra ba đạo xích hồng sắc, vặn vẹo đường vòng cùng, cuối cùng bất khả tương nghị hội tụ ở hắn giữa song trưởng hư không bên trong. Ba đạo thuộc tính hoàn toàn giống nhau, bá đạo tuyệt luân hỏa diễm đao kình lại bị một cỗ sức mạnh huyền diệu mạnh mẽ nhu hợp, áp xúc, ngưng tụ thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, xích hồng đát, nơi trọng yếu trắng loá ánh sáng chói mắt cầu. Quả cầu ánh sáng kia nội bộ diễm quang lưu chuyển, phát ra trầm thấp mà nguy hiểm ong ong chiến minh, không ngừng vặn vẹo bành trướng, dường như một đầu bị cầm tù hỏa diễm hung thú, lúc nào cũng có thể tránh thoát trói buộc, nổ bể ra đến. Phóng xuất ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Cưu ma chí trên mặt huyết sắc trong nháy mắt thời đến không còn một mảnh, trắng bệnh như tờ giấy. Ánh mắt chừng đến cơ hồ muốn nứt mở, bờ môi run rẩy, lại không phát ra thanh âm nào. Cái này sao có thể? Hỏa diễm đao kình bá đạo nhất dữ dằn, thẳng tiến không lùi, một khi phát ra, tựa như mũi tên, liền chính hắn đều khó mà khống chế quy tích, chớ nói chi là đem nó cưỡng ép dung hợp quý nhất. Cái này cần đối chân khí có như thế nào tinh diệu nhập vi, gần như thần tích điều khiển lực. Cái này cần đối kình lực âm dương cương nhu có như thế nào khắc sâu lý giải. Cái này thái cực, cái này võ đang công phu lại quỷ dị như vậy. Lục Thiếu Phong hai tay hơi nâng lấy đoàn kia cực độ không ổn định xích hồng chân khí đoàn, dường như nâng một cái xinh đẹp tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, còn có chút hăng hái mà túi đầu nhìn một chút. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn nơi xa ngây người như phong Cưu Ma Chí một cái, đống nhiên mỉm cười, nụ cười kia tại Cưu Ma Chí trong mắt, so ma quỷ còn muốn đáng sợ. Sau đó, tại Cưu Ma Chí hoảng sợ muôn dạng trong ánh mắt, Lục Thiếu Phong song trường, hướng phía hắn vị trí, nhẹ nhàng đưa về đằng trước. Đoàn kia ẩn chứa bị diệt tính năng lượng xích hồng khí đoàn, liền lắc lắc ung dung, như là hài đồng chơi đùa bóng ra giống như, chậm rãi lơ lửng không cố định, hướng phía Cưu Ma Chí phiêu tới. Tốc độ không nhanh, thậm chí có chút chậm, nhưng này loại khóa chặt mục tiêu, mang theo một cỗ làm cho người hít thở không thông, mưa gió sắp đến uy áp cảm giác, lại làm cho Cưu Ma Chí toàn thân lông tơ đứng đấy, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kia khối không khí bên trong áp xúc, đúng là mình vừa rồi dốc sức phát ra ba đạo hỏa diễm đao kình toàn bộ uy lực, thậm chí bởi vì bị cưỡng ép áp xúc dung hợp, trong nháy mắt buộc phát lực phá hoại khả năng càng hơn một bậc. Một khi nổ tung, tại bực này khoảng cách hạ, hắn không dám có chút do dự, thậm chí liền đón đỡ suy nghĩ cũng không dám có, hú lên cái gì, thân hình như là con thỏ con bị giật mình giống như hướng về sau nhanh chóng thối lui. Đem thi triển khinh công tới cực hạn, hắn không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đuổi. Nhưng mà, ngay tại kia xích hồng khí đoàn lắc lắc ung dung bay tới giữa hai người vị trí lúc, đột nhiên khẽ run lên, phát ra một tiếng rất nhỏ, như là bọt khí vỡ tan giống như ba âm thanh. Sau đó, tại tất cả mọi người, nhất là Cưu Ma Chí kinh ngạc, mở miệng, ánh mắt khó hiểu bên trong, đoàn kia nhìn như cực kỳ nguy hiểm chân khí đoàn, nhưng vẫn đi tán loạn. Hóa thành điểm điểm xích hồng sắc, như là đom đóm giống như điểm sáng, phiêu tán trong không khí, cấp tốc cảm đạm, biến mất, dường như chưa từng tồn tại. Cưu Ma Chí nhanh chóng thối lui thân hình đột nhiên dừng lại, duy trì lấy một cái chật vật nửa ngồi tư thế, ngây ngẩn cả người. Liên cái này ngây người một lúc, tâm thần thất thủ công phu, Lục Thiếu Phong thân ảnh đã như quỷ mị giống như, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn ba thước chi địa. Không phải nhanh như tiệm điện thẳng tắp đột tiến, cũng không phải cái gì huyền ảo bộ pháp, mà là như là thuần gì, dường như hắn vốn là ở nơi đó. Võ đang thê và túng, đề khí khinh thân, xúc địa thành thốn, gần như thần thông. Cưu Ma Chí cả kinh thất sắc, vội vàng ở giữa, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, bản năng một trường bố ra. Trường duyên xích hồng, hỏa diễm đao kình chứa mà không phát, ngưng tụ trong tay duyên, như là một thanh nung đỏ bản đùi, thẳng đến Lục Thiếu Phong ngực thiên trung yếu huyệt. Một trường này mặc dù đội vàng, nhưng uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Lục Thiếu Phong không tránh không né, tay trái như là rắn ra khỏi hàng, phát sau mà đến trước, nhẹ nhàng khoác lên Cưu Ma Chí đánh ra cổ tay trên mạch môn, không có ngại bính, chỉ là nhẹ nhàng một dẫn, một vùng, động tác nhu hòa đến như đồng tình người bớt bè. Cưu Ma Chí kia bá đạo cường mãnh trường lực, lập tức như là đánh vào không trung, càng có một cỗ mềm dẻo lực đạo truyền đến, đem hắn vọt tới trước thế tử cùng trường lực mang đến hướng bên cạnh lệch ra, cả người trọng tâm trong nháy mắt mất cân bằng, không tự chủ được hướng về phía trước lảo đảo một bước. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Phong vai phải đã giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động chống đỡ Cưu Ma Chí ngực. Sau đó, thân eo vặn một cái, cổ sống như rồng đông đưa, một cỗ bằng bạc, mềm dẻo, nhưng lại liên miên bất tuyệt lực đạo, xuyên thấu qua bả vai, lan truyền ra, một cái tiêu chuẩn, sách giáo khoa giống như thái cực quyển rượi vào kình. Bành! Một tiếng cũng không vang dội, lại ngột ngạt vững chắc tiếng va chạm vang lên. Cưu Ma Chí chỉ cảm thấy một cỗ chính mình hoàn toàn không cách nào lý giải, không cách nào chống cự mềm dẻo cự lực truyền đến, cả người như là bị phi nước đại châu rừng đục chúng, lại giống là bị mãnh liệt thủy triều quét sạch, thân bất do kỷ cách mặt đất bay lên, hướng về sau còn đi. Hắn hoàn toàn khống chế không nổi thân thể của mình. Đúng a. Cưu Ma Chí dù sao cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, gặp nguy không loạn, trên không trung cưỡng ép đề khí, mạnh mẽ thay đổi thân hình, y đồ tìm về cân bằng. Đồng thời, hắn hai chân như mưa to gió lớn giống như liên hoàn tích ra, mang theo hoàn toàn mơ hồ thối ảnh, bao phủ hướng Lục Thiếu Phong thân trên mấy chỗ đại huyệt. Đề cử chuyến hót, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 151, thái cực nghiền ép hỏa diễm đao, 2, chương 151, thái cực nghiền ép hỏa diễm đao, 2, thối phong gào thét, kinh lực mười phần, chính là Thiếu Lâm thất thập nhị tuyệt kỹ một trong như ảnh tùy hình thối. Hắn ý đồ dùng công thay thủ, lật về thế yếu. Lục Thiếu Phong vẻ mặt không thay đổi, hai tay trước người chậm rãi quanh tròn, động tác giãn ra nhu hòa, như phong dường như bế, mang theo một loại hành vân như nước chảy mỹ cảm. Kia đầy trời sắc bén thối ảnh, như là mưa to gió lớn đá vào tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận sợi bông phía trên, lại giống là lâm vào sâu không thấy đáy bùn, tất cả bá đạo cương mãnh lực đạo đều bị kia mềm dẻo vòng khí toàn bộ tan mất, tan ra, dẫn đường hướng hư vô. Chờ Cưu Ma Chí một mạch sắp hết, hiện lực hạ xuống, lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh trong nháy mắt, Lục Thiếu Phong chiêu thức đống nhiên biến đổi, thập tự thủ phong giá, dễ như trở bàn tay đẩy ra Cưu Ma Chí cuối cùng vô lực cánh tay. Lãng Tước Vị dẫn dắt, đem Cưu Ma Chí hạ xuống lực đạo mang đến xoay tròn chết đi. Đơn tiên thẳng tiến, tay phải như roi, vô thanh vô tức ấn hướng Cưu Ma Chí không môn mở rộng lực. Động tác hành vân nước chảy, không có chút nào vướng víu, dường như đã diễn luyện trăm ngàn lần, lại giống là tự nhiên mà vậy thiên địa vận luật. Cưu Ma Chí người giữa không trung, không chỗ mượn lực, như là rơi vào mạng nhện vi trùng, chỉ có thể bằng vào bản năng và mấy chục năm kinh nghiệm chiến đấu chật vật chống đỡ. Hắn liên tiếp đổi ba loại trường pháp, Bát Nhã Trường, Vi Đà Trường, Đại Kim Cương Trường, hai loại chỉ pháp, Đa La Diệp Chỉ, Vô Tướng Kết Chỉ, đều là Thiếu Lâm tuyệt kỹ, tinh diệu vô cùng, nhưng giờ khắc này ở Lục Thiếu Phong kia nhìn như chậm chạp, kỳ thực hòa hợp hòa mỹ, phát sau mà đến trước thái cực đẩy tay trước mặt, lại phát hiện chính mình mỗi một chiêu mỗi một thức, đều dường như chủ động đem sơ hở đưa đến trên tay đối phương, bị đối phương tùy tiện dẫn lệnh, hóa giải, kia mềm dẻo. Lực đạo ngược lại kéo theo chính hắn thân thể lảo đảo xoay tròn, sơ hở càng lộ càng nhiều. Loại cảm giác này, biệt khuất tới cực điểm. Tựa như chính mình là một đầu bị vô số vô hình sợi tơ điều khiển con rối, tất cả dãy rủa, phản kháng, tinh diệu chiêu thức đều thành đối phương dẫn đạo chính mình đi hướng thất bại trợ lực. Bành, bành, bành. Liên tục 3 tiếng cũng không vang dội, lại rắn rắn chắc chắc chầm đủ. Lục Thiếu Phong một trưởng nhìn như êm ái khắc ở Cưu Ma Chí đầu vai, Cưu Ma Chí nửa người lập tức tê dại. Một chỉ điểm tại hắn dưới xương sườn, hắn khí tức chỉ trệ, chân khí cơ hồ tan rã. Cuối cùng một cái nhìn như tùy ý khuỵu tay kích, đâm vào hắn vội vàng đón đỡ trên cánh tay, một cỗ bài sơn đảo hải ám kình vào tới. Phúc. Cưu Ma Chí rốt cục gáp chế không nổi khí huyết sôi trào, phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, thân thể như là bị quất bay phá bao cát, hướng về sau bay rất ra ngoài, trung điệp ngã tại ngoài mấy trượng trên mặt đất, lại chật vật lăn ra xa ba, bốn trượng, dính đầy người bụi đất bụi cỏ, mới miễn cưỡng lấy tay chống đất, ngừng lại, đầy bụi đất, cả xa vỡ vụn, đâu còn có nửa điểm thổ phồn quốc sư, đại luân minh vương uy nghi. Hắn vừa muốn dãy rủa lấy đứng dậy, đã thấy Lục Thiếu Phong đã chẳng biết lúc nào, lại về tới lúc đầu đứng thẳng vị trí, đứng chắc tay, thanh sam vẫn như cũ sạch sẽ, đạo kế không loạn chút nào, đang nhàn nhạt nhìn xem hắn, dường như vừa rồi trận kia kinh tâm động phách, đem hắn đánh cho thổ huyết bay ngược chiến đấu, chỉ là tiện tay quét đi trên áo bụi bặm. Minh Vương, còn muốn tiếp tục à? Lục Thiếu Phong thanh âm bình tĩnh không lay động, nghe không ra mảy may người thắng đắc ý, chỉ có một loại đương nhiên đạm mạc. Cưu Ma Chí sắc mặt đỏ lên như là gan heo, xấu hổ giận dữ, khuất đủ, kinh hãi, khó có thể tin, đủ loại cảm xúc xen lẫn, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Hắn tung hoành Tây vực hơn 10 năm, được tôn là quốc sư, chịu vạn dân kính ngưỡng, chưa từng nhận qua thảm như vậy bại, làm nhục như vậy. Giờ phút này trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào như sôi, chân khí hỗn loạn không chịu nổi, vài chỗ kinh mạch mơ hồ làm đau, đã là bị nội thương không nhẹ. Nhưng hắn không cam tâm, hắn tuyệt không cam tâm. Mấy chục năm khổ tu, Tây vực vô địch uy danh, đối chí cao võ đạo truy cầu, chẳng lẽ liền phải tại cái này hoàng bằng Nam Cương quan đạo bên trên, bị một cái không có danh tiếng gì tuổi trẻ đạo nhân, lấy loại này gần như trêu đùa phương thức kết thúc. Nói, đạo trưởng, võ công giỏi, tốt một cái võ đang thái cực. Hắn cắn răng, từng chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, mang theo mùi máu tươi, dãy rủa lấy đứng lên, dùng rách dưới cả sa tay áo mạnh mẽ lau đi vết máu ở khoe miệng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt, nhưng bần tăng còn có một chiêu cuối cùng, cuộc đời chưa hề trước mặt người khác thi triển. Hôm nay, liền mời đạo trưởng đánh giá. Nếu là ngươi có thể đo lấy, bần tăng lập tức quay đầu liền đi, trung thân không đặt chân đại lý nửa bước. Lời còn chưa dứt, hắn lại không để ý thể nội thương thế, không điều tức, không quay lại, cưỡng ép thôi động toàn thân tất cả còn sót lại, thậm chí có chút hỗn loạn chân khí. Một cỗ so trước đó càng thêm cuồng bạo, càng thêm nóng bỏng, thậm chí mang theo vài phần ngọc thạch câu phần giống như thảm thiết khí tức chân khí chấn động, từ trên người hắn ầm vang một phát. Hắn song trưởng chậm rãi nhấc lên, lòng bàn tay xích hồng như máu, phản phất có nham tương tại dưới làn da chảy xuôi, mơ hồ có như thực chất hỏa diễm hư ảnh tại trường duyên nhảy vọt, hiển hiện. Hắn đem suốt đời công lực, thậm chí tiêu hao bộ phận tiềm lực sinh mệnh, toàn bộ dốc vào trong cuối cùng này một kích. Hắn không còn nhũ lợi, không còn so đấu chiêu thức, hắn muốn thuần túy dùng nội lực liều mạng, lấy lực phá xảo. Hắn muốn được. Cực cái này trẻ tuổi đạo nhân võ công lại cao hơn, chiêu thức lại diệu, nội lực tu vi luôn không khả năng cũng mạnh hơn hắn cái này khổ tu mở giáp, dùng qua vô số thiên tài địa bảo cao tăng. Hắn phải dùng cái này thiêu đốt sinh mệnh một kích, vãn hồi sau cùng tôn nghiêm, hoặc là đồng quy vu tận. Lục Thiếu Phong thấy thế, khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác thương hại, phảng phất tại nhìn một cái chấp mê bất nộ kẻ đáng thương. Minh ngoan bất linh, thật đáng buồn, đáng tiếc. Hắn không còn dùng kia lấy nu thắng cương thái cực, mà là giống nhau giơ lên tay phải, năm ngón tay hơi lũng, như là nâng một tòa vô hình sơn nhạc, sau đó, hướng phía giống như hổ điên giống như đánh tới Cưu Ma Chí, chậm rãi đẩy ra. Một trường này, nhìn càng thêm thường thường không có gì lạ, thậm chí không có mang theo nửa điểm phong thanh, không có dẫn động bất kỳ khí lưu, tựa như là lão nhân đẩy ra một cái hở khép cửa gỗ. Cưu Ma Chí trên mặt dữ tợn, điên cuồng, mang theo cuối cùng một tia chờ mong nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, tiếp theo chuyển hóa làm vô biên sợ hãi. Song trưởng đụng vào nhau, không có trong dự liệu kinh thiên động địa chân khí bạo tạc, không có cắt bay đá chạy kinh khủng cảnh tượng, chỉ có một tiếng trầm muộn, như là hai khối dày đặc thuộc da đụng vào nhau trầm đủ. Cưu Ma Chí cảm giác được, chính mình kia dốc hết tất cả, thậm chí thiêu đốt sinh mệnh phát ra, đủ để dòng kim hóa thiết hỏa diễm đao kình, tại chạm đến đối phương kia nhìn như thường thường không có gì lạ trưởng lực trong nháy mắt, lại như cùng mặt trời đã khuất băng tuyết, cấp tốc tan rã, tán loạn. Không, không phải tan rã, là bị đồng hóa, bị thôn phệ, bị một loại càng thêm tinh thuần, càng thêm to lớn, càng thêm bàng bạc chí dương chân khí, lấy một loại ngang ngược vô lý phương thức, trực tiếp nghiền nát, bao trùm, bao phủ. Không chỉ có như thế, một cố đến tinh trí thuần, bàng bạc hạo đãng, dường như vô cùng vô tận thuần dương chân khí, như là vỡ đê hồng lưu, theo cánh tay của hắn kinh mạch lịch sông mà đến, như bẻ cảnh khô giống như sông phá hắn tất cả còn sót lại phòng ngự, thế như trẻ tre, thẳng sâu phế phủ, phóng tới tâm mạch của hắn. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch.